Chương 594, sản phẩm báo giá. Anh Hoa Quốc kế hoạch. Chương 594, sản phẩm báo giá. Anh Hoa Quốc kế hoạch. Trong cao ốc trong phòng tiếp khách, nơi này trưng bày hàng trăm tấm cái bàn, trên cùng thì là một cái mang theo mạch khắc phong bục giảng. Các quốc gia đại biểu tiến vào phòng tiếp khách sau đều là nhao nhao tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Vô luận những người này ở đây quốc gia mình là thân phận gì, đến nơi này chỉ có thể giống như học sinh thành thành thật thật tìm vị trí ngồi. Trong lòng mọi người mặc dù có bất mãn, nhưng cũng không ai nói cái gì. Không ít người đều tại lẫn nhau chào hỏi. Cũng có người tại trò chuyện lần này rẻ gì công ty bảo vệ sẽ bán gian nào sản phẩm. Mà khi Anh Hoa Quốc thủ tướng mang người đi tới về sau, rất nhiều quốc gia người đều là dùng ánh mắt khác thường nhìn xem bọn hắn. Anh Hoa Quốc thủ tướng tránh đi đám người ánh mắt, lập tức tìm một cái nơi hẻo lánh ngồi xuống. Ở bên cạnh một tên nội các đại thần mở miệng nói ra, "Thủ tướng các hạ, cái này rẻ gì công ty bảo vệ quá mức vô lễ, ngài thân là chúng ta Anh Hoa Quốc thủ tướng, hắn thế mà dạng này đối chúng ta." Nội các đại thần một mặt tức giận bất bình, từ bọn hắn đi vào tam giác vàng về sau, liền không có cảm nhận được nửa điểm làm khách nhân nên có đãi ngộ. Thậm chí tiến vào cái này phòng tiếp khách về sau, liền cái chiêu đãi người đều không có. Anh Hoa Quốc thủ tướng cười lạnh nói ra, "Không có việc gì, chỉ cần chúng ta có thể mua được khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân tương quan sản phẩm, chúng ta liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất nghiên cứu ra đến cái kia thời điểm, chính là rẻ gì công ty bảo vệ trả giá thật lớn thời điểm." Mặc dù Anh Hoa Quốc tại quốc tế phát biểu nhiều lần đối rẻ gì công ty bảo vệ nói xin lỗi tuyên bố, nhưng này cũng chỉ là làm dáng một chút. Trong lòng bọn họ đối với rẻ gì công ty bảo vệ cừu hận nhưng từ không có buông xuống. Mấy lần trước chiến tranh thất bại, thế nhưng là để bọn hắn mất hết mặt. Nói rất đúng, chỉ cần chúng ta nghiên cứu ra khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân, liền có thể cực lớn gia tăng quân đội chúng ta thực lực, đến thời điểm tuyệt đối có thể thu thập rẻ gì những người này. Nội các đại thần phụ hòa nói, Anh Hoa Quốc mấy người trước khi tới liền thương lượng qua, chỉ cần có thể đem khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân sản phẩm mang về, coi như ném một chút mặt vậy cũng không có gì. Bọn hắn lớn Hoa Anh đảo đế quốc coi được giãn được. Ngoại trừ các quốc gia đại biểu tiến vào phòng tiếp khách, một chút đạt được cho phép tin tức truyền thông cũng là tiến vào phòng tiếp khách. Nhìn thấy truyền thông vào sân, giữa sân không ít người đều là thu liễm rất nhiều. Dù sao bọn hắn thế nhưng là đại biểu quốc gia mình hình tượng, tự nhiên không thể cùng trước đó đồng dạng không hề cố kỵ nói chuyện phiếm. Mà so sánh phòng tiếp khách ồn ào, tại cao ốc tầng cao nhất phòng làm việc lại có vẻ rất là yên tĩnh. Tầng cao nhất trong văn phòng, Trần Phong đang ngồi ở trên ghế salon. Trước mặt hắn ngồi chính là Lâm Vi cùng Lý Tiểu Nhu. Lý Tiểu Nhu sớm tại vài ngày trước liền đã đi vào tam giác vàng, dù sao muốn chuẩn bị mậu dịch chuyện hợp tác, Lý Tiểu Nhu tự nhiên sớm lại tới. Mà ngoại trừ nàng tới bên ngoài, còn có một đám Long Quốc võ giả đi theo đi qua. Những người này đều là bảo hộ Lý Tiểu Nhu an toàn, giờ phút này một số người đều canh giữ ở ngoài cửa phòng. "Lão bản, đây là chúng ta chuẩn bị cùng các quốc gia hợp tác bản kế hoạch, ngươi xem một chút có vấn đề hay không?" Lý Tiểu Nhu đem một phần bản kế hoạch đưa cho Trần Phong. Trần Phong tiếp nhận bản kế hoạch nhìn lướt qua, sau đó gật đầu, "Ừm, liền theo cái này tới đi." Lý Tiểu Nhu kế hoạch sách rất kỹ càng, nhằm vào khác biệt quốc gia đều chế định có khác biệt giao dịch quy tắc. Cũng tỉ như Trung Đông các quốc gia, chỉ có thể dùng dầu hỏa cùng một chút đặc sản tài nguyên đem đổi lấy bọn hắn sản phẩm. Mà một chút quân sự cường quốc thì là dùng tân tiến nhất quân sự vũ khí đến trao đổi. "Lão bản, lần này mậu dịch hợp tác, tương tương quốc cùng Anh Hoa quốc bao hàm ở trong đó sao?" Lý Tiểu Nhu ngược lại hỏi thăm. Hai cái này nước gia minh lộ vẻ cùng tam giác vàng có mâu thuẫn, mà lại Lý Tiểu Nhu thân là Long quốc người, đối hai quốc gia này trời sinh không có cảm tình gì, cho nên bản kế hoạch bên trong nàng không có viết hai quốc gia này. Trần Phong nghĩ một lát, lập tức nói ra, "Có thể đem một bộ phận sản phẩm bán cho Ưng Tương quốc, định giá cao hơn quốc gia khác gấp 3 là được, về phần Anh Hoa quốc cũng không cần." Ưng Tương quốc nghiên cứu khoa học năng lực Trần Phong vẫn là rất xem trọng. Về phần Anh Hoa quốc coi như xong, coi như đối mới có một chút giá trị, đối Trần Phong tới nói cũng có thể không. Lý Tiểu Nhu gật đầu, "Được rồi lão bản, vậy ta trước hết đi qua, bọn hắn người hẳn là đến đông đủ." Lý Tiểu Nhu có chút khẩn trương, lần này nàng cần đàm phán đối diện thế nhưng là trên trăm quốc gia đại biểu, nàng vẫn rất có áp lực. Bên cạnh Lâm Vi cổ vũ nói ra, "Tiểu Nhu cố lên, ta tin tưởng người có thể." Lý Tiểu Nhu trên mặt tươi cười, "Ta ơn Lâm Vi tỷ." Hai nữ tại ngày hôm qua liền đã gặp mặt, Lý Tiểu Nhu cũng biết Lâm Vi là tại giúp Trần Phong tiến hành công việc nghiên cứu, còn đi thăm một cái Lâm Vi sở nghiên cứu. Lý Tiểu Nhu lập tức liền thu hồi bản kế hoạch, sau đó ly khai phòng làm việc. Các loại Lý Tiểu Nhu sau khi đi, Lâm Vi nhìn nói với Trần Phong, "Mặc dù những này sản phẩm đều là dân dụng, nhưng ngươi không sợ bọn họ đem bên trong tụ biến tin hủy đi ra, sau đó dùng tại quân sự sao?" Trần Phong cười nhạt một tiếng, "Sợ cái gì, bọn hắn nếu là có năng lực nghiên cứu ra vũ khí mới, ta cao hứng còn không kịp đây, mà lại khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân đầu nguồn tại chúng ta nơi này, bọn hắn coi như nghiên cứu ra mới vũ khí, đối chúng ta cũng sẽ không tạo thành uy hiếp." Lâm Vi lộ ra vẻ chợt hiểu, "Thì ra là thế, chắc không được ngươi đem những này dân dụng sản phẩm bên trong tụ biến tin đều đổi thành cấp thấp nhất, ngươi là dự định mượn dùng toàn thế giới các quốc gia lực lượng đến giúp chúng ta nghiên cứu phát minh mới khoa học kỹ thuật." Lâm Vi sao mà thông minh, lập tức liền minh bạch Trần Phong dự định. Trần Phong gật đầu, "Ta đúng là quyết định này, nghiên cứu của các ngươi năng lực mặc dù rất mạnh, nhưng cùng toàn thế giới tất cả quốc gia so sánh vẫn là kém một chút, chúng ta bây giờ đem những này sản phẩm bán đi, không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên, còn có thể mượn dùng những quốc gia này nghiên cứu khoa học lực lượng, đây không phải là nhất cử lưỡng tiện sự tình sao?" Trần Phong dự định đúng là cái này, linh khí khôi phục điểm báo đã bắt đầu. Chỉ dựa vào Lâm Vi bọn người làm nghiên cứu vẫn là quá chậm, nhưng nếu có thể mượn dùng toàn thế giới các quốc gia nghiên cứu khoa học lực lượng, nghiên cứu tốc độ khẳng định sẽ tăng nhanh. Đầu nguồn tại hắn nơi này, Trần Phong mảy may không lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề. "Chuyện bên này đã kết thúc, ta cũng nên đi." Trần Phong lập tức đứng người lên. Bây giờ hiện đại thế giới sự tình đã toàn bộ giải quyết, hắn muốn trở về tu luyện. Nghe được Trần Phong hiện tại liền muốn ly khai, Lâm Vi hỏi, không đợi lần này hợp tác kết quả sao? Tiểu Nhu còn muốn theo ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm đây. Trần Phong cười cười, ăn cơm có nhiều thời gian, dù sao về sau nàng cũng đợi tại Tam Giác Vàng. Lâm Vi nhẹ gật đầu, được chưa, vậy ngươi cái gì thời điểm trở về? Trần Phong nói ra, ta tùy thời đều ở, ngươi có thể điện thoại liên lạc ta. Mặc dù Trần Phong muốn đi tu luyện, nhưng cũng không đại biểu hắn liền một mực đợi đang vẽ quyển thế giới ở trong. Hắn tu luyện công pháp là cần trở lại hiện đại thế giới hấp thu tinh thần năng lượng, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn trở về một chuyến. Mà lại hắn cũng chắc chắn muốn kỳ trở về hiện đại thế giới vận chuyển vật tư. Tốt, vậy ngươi đi đi. Lâm Vi không tiếp tục nói, nàng cũng đã quen thuộc Trần Phong loại này đột nhiên rời đi cử động. Trần Phong nhẹ gật đầu, thân ảnh của hắn lập tức liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Mà tại cao ốc trong phòng tiếp khách, đám người rõ ràng đều đã chờ lấy không kiên nhẫn được nữa. Dòng dã đi qua nửa giờ, Dễ Dị công ty bảo vệ người còn chưa có xuất hiện, cái này khiến rất nhiều trong lòng người đều phi thường bất mãn. Dễ Dị công ty bảo vệ người không tiếp đãi bọn hắn coi như xong, thế mà đem bọn hắn cho phơi ở chỗ này, này làm sao nhìn đều có chút không tôn trọng người. Dôn ngồi tại hàng trước nhất vị trí, hắn chỉ dẫn theo một người thông dịch tiến đến. Lúc này, Anh Hoa quốc thủ tướng đột nhiên đi tới Dôn bên người, hắn cười duỗi ra tay, "Dôn cục trưởng, đã lâu không gặp a." Dôn thấy thế cũng là khách khí duỗi ra tay cùng đối phương nắm chặt lại, nguyên lai là thủ tướng các hạ, không nghĩ tới thủ tướng các hạ thế mà thật đích thân tới. Dôn cũng không có quá mức câu nệ, mặc dù đối phương là Anh Hoa quốc thủ tướng, nhưng nói trắng ra là vẫn là bọn hắn tiểu đệ. Anh Hoa quốc thủ tướng lúc này thấp giọng mở miệng, đợi chút nữa nói chuyện hợp tác thời điểm, còn hy vọng Dôn cục trưởng có thể mang cái đầu a, cần phải để Dễ Dị công ty bảo vệ không muốn mở ra không hợp tối thường giá cả. Dôn nghe vậy trong lòng cười lạnh, nhưng mặt ngoài lại là thần sắc không thay đổi, hắn hỏi, thủ tướng các hạ chuẩn bị làm thế nào? Anh Hoa quốc thủ tướng rất là tự tin nói ra, ta đã liên hệ 7 quốc gia đại biểu, bọn hắn đều đồng ý đợi chút nữa cho Dễ Dị công ty bảo vệ tạo áp lực, phòng ngừa bọn hắn lung tung ra giá. Hiện tại chỉ cần có quý quốc gia nhập, lần này hợp tác đàm phán chúng ta ưu thế sẽ rất lớn. Anh Hoa quốc thủ tướng một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Được, đợi chút nữa ta sẽ phát biểu. Dôn cười gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy Dôn đáp ứng, Anh Hoa quốc thủ tướng lộ ra vui mừng, có Dôn cục trưởng lời này, vậy ta liền yên tâm, ta lại đi liên hệ những người khác. Dứt lời, Anh Hoa quốc thủ tướng liền mang theo người hướng phía quốc gia khác đại biểu đi đến. Lúc này, Dôn bên người phiên dịch dò hỏi, cục trưởng, chúng ta thật muốn cùng Anh Hoa quốc người liên hợp ở một chỗ sao? Dôn mỉa mai nói ra, liên hợp. Cái này Anh Hoa quốc đến bây giờ đều không có làm rõ ràng tình thế, đơn giản chính là thật quá ngu xuẩn, ta vừa mới đáp ứng chỉ là làm bộ dáng thôi, đợi chút nữa có bọn hắn xấu mặt thời điểm. Dôn đối với Dễ Dị có thể nói là hiểu rõ vô cùng, cũng biết rõ Dễ Dị công ty bảo vệ thực lực. Lấy Dễ Dị thực lực, nếu là không muốn đem đồ vật bán cho bọn hắn lại có thể làm sao dạng đây? Tam Giác Vàng có vị kia cường đại ít tại, ai dám đi kiếm chuyện? Trước đây món kia sau khi phát sinh, nếu không phải bọn hắn lương tương quốc phía sau còn có một cái vẽ văn minh tồn tại, Dôn cũng không dám nghĩ đằng sau sẽ phát sinh chuyện gì. Đúng lúc này, phòng tiếp khách bên ngoài đột nhiên có một đám người đi đến. Cầm đầu chính là mặc màu trắng chức nghiệp bộ váy Lý Tiểu Nhu, tại bên người nàng còn có một đám công tác nhân viên. Mà tại phía sau cùng thì là Dã Lang cùng Long Quốc lần này phái tới bảo hộ Lý Tiểu Nhu bảo an nhân viên. Nhìn thấy Lý Tiểu Nhu xuất hiện, phòng tiếp khách tiếng nghị luận lập tức ngừng lại. Tất cả mọi người ánh mắt giờ phút này đều hội tụ tại Lý Tiểu Nhu trên thân. Đối với vị này Hành Phong tập đoàn giám đốc, bọn hắn tự nhiên là biết được. Mặc dù trước đó Dễ Dị công ty bảo vệ phát biểu tương quan tuyên bố, nói là sẽ đem lần này mậu dịch hợp tác toàn quyền giao cho Hành Phong tập đoàn đến phụ trách. Nhưng khi thật nhìn thấy Lý Tiểu Nhu xuất hiện, vẫn là để không ít quốc gia đại biểu cảm thấy kinh ngạc. Trọng yếu như vậy hợp tác, Dễ Dị công ty bảo vệ thế mà lại giao cho những người khác tới làm, cái này khiến không ít người đều suy đoán lên, Hành Phong tập đoàn cùng Dễ Dị công ty bảo vệ quan hệ. Mà lại đám người còn phát hiện, tới nhiều như vậy quốc gia, nhưng duy chỉ có không nhìn thấy Long Quốc đại biểu, cái này bản thân tiểu rất có vấn đề. Lý Tiểu Nhu nhìn xem trong phòng tiếp khách nhiều như vậy quốc gia đại biểu, trong nội tâm nàng cũng là có chút khẩn trương. Dù sao ngồi ở chỗ này người đều là một nước đại biểu, hắn nắm giữ quyền lực cùng địa vị, đều viễn siêu bình thường nàng thấy qua những cái kia xí nghiệp ra. Lý Tiểu Nhu điều chỉnh một cái tâm tính, rất tự tin hướng đi phòng tiếp khách trước sân khấu. Trần Phong đã đem chuyện này giao cho nàng đến xử lý, kia nàng liền nhất định sẽ nghiêm túc làm tốt. Làm Lý Tiểu Nhu đi đến trên đài cao về sau, nàng thanh âm thanh thúy dễ nghe lúc này cũng truyền ra, "Đầu tiên, ta ở chỗ này hoan nghênh các quốc gia đại biểu đi vào Tam Giác Vàng, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một cái, ta gọi Lý Tiểu Nhu, là trước mắt Hành Phong tập đoàn giám đốc, từ hôm nay trở đi chúng ta Hành Phong tập đoàn đem chính thức trở thành Dễ Dị công ty bảo vệ ngoại thương đại diện." Tất cả liên quan tới khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân sản phẩm mậu dịch đều để cho tập đoàn. Chúng ta phụ trách tại lời dạo đầu kể xong về sau, Lý Tiểu Nhu cũng không nói nhảm, mà là đi thẳng vào vấn đề, liên quan tới lần này khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân sản phẩm mậu dịch, các vị hiện tại có thể xem xét chính mình trên bàn máy tính bảng, bên trong liền có chúng ta lần này bán ra sản phẩm, cùng tương ứng sản phẩm báo giá. Đám người ngay vậy, đều là đội vàng cầm lấy trên bàn máy tính bảng nhìn lại. Toàn này phòng tiếp khách, mỗi cái ngồi vị diện trước đều có một khối máy tính bảng, mà mỗi cái quốc gia đạt được tấm phẳng đều là không đồng dạng. Chỉ là nhìn một hồi, phòng tiếp khách lập tức liền vang lên ồn ào thanh âm. Phi hành ô tô thế mà cũng bán ra. Thật hay giả, một khối tụ biến tin liền có thể duy trì một chiếc xe hơi đi thuyền mười mấy vạn km, cái này cũng không khỏi quá mức kinh thế hai tụ. Còn có cái này, thành thị nguồn năng lượng ánh sáng tháp. Cái đồ chơi này thật xuất hiện tại thực tế. Đây là kiến trúc người máy. Còn có tụ biến động lực máy móc thiết bị. đủ loại tiếng thán phục tại phòng tiếp khách không ngừng vang lên. Mặc dù tấm phẳng trên biểu hiện sản phẩm rất ít, chỉ có mười mấy loại, nhưng mỗi một loại sản phẩm công năng giới thiệu, vậy cũng là hiện nay trên thế giới quốc gia khác không có. Đặc biệt là một chút đi theo tới chuyên gia cùng giáo sư, nhìn thấy những này sản phẩm về sau, càng là kích động sắc mặt thường hồng, bọn hắn hận không thể ngay lập tức đem những này sản phẩm mua lại lấy về tiến hành nghiên cứu. Nhưng khi mọi người thấy những này sản phẩm báo giá về sau, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng lập tức liền biến mất. Một tên đến từ ba thuộc đại biểu, dùng kinh ngạc ngữ khí mở miệng, đây là tại đùa giỡn hay sao? 10 đài phi hành ô tô thế mà phải dùng 1 vạn tấn ni mới có thể mua được. Ni là một loại đặc thù nguyên tố hiếm, là chế tạo tụ điện cung cấp cao điện tử thiết bị hạch tâm vật liệu, toàn thế giới ni, 90 đều tại ba thuộc. Một cái đến từ Trung Đông quốc gia đại biểu cũng là bất mãn nói ra, 10 vạn tấn dầu hỏa mới có thể đổi một đài mang theo phản ứng tổng hợp hạt nhân động năng kiến trúc người máy, cái này giá cả không khỏi quá mức không hợp thói thường đi. Những người còn lại cũng đều là nhao nhao lên tiếng chất vấn. Không sai, những này báo giá đều là một chút nguyên tố hiếm, còn một chút khan hiếm tài nguyên, chính chúng ta đều không bỏ ra nổi bao nhiêu, chẳng lẽ không thể dùng USD giao dịch sao? Loại này báo giá chúng ta căn bản không có khả năng tiếp nhận. Các ngươi lần này mậu dịch hợp tác căn bản không có thành ý. Giữa sân sắc mặt của mọi người đều không thế nào để mắt. Lý Tiểu Nhu cho ra báo giá, đều là bọn hắn những quốc gia này hi hữu tài nguyên, hay là một chút cấp cao quân sự sản phẩm. Thậm chí báo giá ở trong còn có một ít là cấp cao khoa học kỹ thuật trao đổi. Mà lại mỗi cái quốc gia báo giá đều là khác biệt, nhưng không có một cái nào là dùng tiền vàng có thể mua được. Lúc này, một đạo không hiểu thanh âm vang lên. Cái này tấm phẳng là xấu, ta chỗ này tại sao không có biểu hiện nội dung? Phát ra âm thanh chính là Anh Hoa Quốc một đoàn người, giờ phút này Anh Hoa Quốc thủ tướng cùng mấy tên nội các đại thần đều là vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì bọn họ tấm phẳng trên là một mảnh trống không, không có cái gì biểu hiện. Cái này khiến bọn hắn vô ý thức coi là chính có phải hay không khối này tấm phẳng hỏng. Lý Tiểu Nhu lúc này mở miệng cười, rất xin lỗi, chúng ta lần này đối tượng hợp tác bên trong không có Anh Hoa Quốc. Lời này vừa nói ra, phòng tiếp khách trên đám người biểu lộ đều biến cổ quái. Người ta Anh Hoa Quốc đều đem tự mình thủ tướng cho phái tới, kết quả lại bị cáo chi không muốn đem đồ vật bán cho Anh Hoa Quốc, cái này thực sự quá mức đánh mặt. Tại trong phòng tiếp khách một chút phóng viên cũng là nhao nhao tướng cơ đối Anh Hoa Quốc các đại biểu một trận chật vỗ. Các loại mang theo trào phúng ánh mắt đều rơi vào Anh Hoa Quốc một đám người trên thân. Chương 595, hội trưởng phong ba. Quay về bức tranh. Chương 595, hội trưởng phong ba. Quay về bức tranh. Anh Hoa Quốc thủ tướng nghe vậy đầu tiên là sửng sở, sau đó sắc mặt đỏ lên đứng lên, tức giận nói ra, các ngươi sao có thể dạng này? Trước đó các ngươi rõ ràng nói qua, lần này sẽ đem sản phẩm bán cho toàn thế giới tất cả quốc gia, hiện tại chúng ta người đều tới, các ngươi lại nói không có ý định đem đồ vật bán cho chúng ta, đây là nói không giữ lời. Bên cạnh nội các đám đại thần cũng là phẫn nộ lên tiếng, khiển trách, ta phải mạnh mẽ khiển trách, các ngươi loại hành vi này là đối chúng ta Anh Hoa Quốc không tôn trọng. Chúng ta nhất định phải một cái lý do, không phải loại chuyện này, chúng ta không thể nào tiếp thu được. Các ngươi Hành Phong tập đoàn coi là cầm tới một cái đại diện liền có thể tùy ý vọng vì sao? Ta muốn gặp rẻ gì, ta muốn gặp rẻ gì. Anh Hoa Quốc một đoàn người đều là không ngừng lên tiếng đối Lý Tiểu Nhu chất vấn, còn kém tại chỗ bảo nói tụ. Bọn hắn không tiếc mất mặt đi vào tam giác vàng, kết quả đổi lấy lại là loại này trả lời chắc chắn, bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Tại mấy người bọn họ xem ra, cái này Lý Tiểu Nhu là cố ý để bọn hắn khó xử, mượn nhờ trên tay mình quyền lực đến nhằm vào bọn họ. Ai cũng biết rõ, Long Quốc cùng Anh Hoa Quốc có thủ, mà Lý Tiểu Nhu thế nhưng là Long Quốc xí nghiệp ra. Người xung quanh cũng là nghị luận ầm ĩ, các ký giả truyền thông càng là hưng phấn kém chút nhảy dựng lên, đây chính là chân chính tin tức lớn a. Lý Tiểu Nhu nhìn thoáng qua Anh Hoa Quốc một đoàn người, thanh âm bình tĩnh nói ra, các ngươi cần lý do. Vậy ta có thể nói cho các ngươi biết lý do, ta nhìn các ngươi khó chịu, không muốn bán cho các ngươi, lý do này đủ sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Không ít người càng là trợn mắt hốt mồm. Đây là trường hợp nào? Bây giờ nơi này chính là có trên trăm quốc gia đại biểu tại, lớn như thế chẳng diện, Lý Tiểu Nhu thế mà trước mặt mọi người nói ra những lời này, đây quả thực là đối Anh Hoa Quốc vũ nhục. Các tạp chí lớn phòng trực tiếp tại thời khắc này trực tiếp liền nổ. Vô số mưa đạn nhao nhao bay ra. Đặc biệt là Anh Hoa Quốc đám dân mạng, càng là khí liên tục chửi mắng. Lại dám dạng này đối chúng ta thủ tướng các hạ, cái này Lý Tiểu Nhu đơn giản chính là gan to bằng trời. Khiển trách, chế tài Hành Phong tập đoàn. Liên lễ phép căn bản đều không có, rẻ gì công ty bảo vệ sao có thể tìm loại này công ty đương đại lý, chẳng lẽ rẻ gì công ty bảo vệ đều mặc kệ còn sao? Mà so sánh Anh Hoa Quốc dân mạng phẫn nộ, Long Quốc dân mạng lại là hưng phấn vô cùng. Ha ha ha, Lý tổng quả nhiên vẫn là đồng dạng bá khí a, đối tốt. Không sai, chính là nhìn tháng ngày khó chịu, liền không muốn bán cho các ngươi có thể sao thế? Nhìn xem mấy cái kia tháng ngày sắc mặt đều nhanh biến thành heo căn sắc, ha ha. Long Quốc dân mạng cảm giác tâm tình vô cùng tư sướng, bình thường trở ngại trên quốc tế hình tượng, Long Quốc cũng rất ít tại trường hợp công khai như thế nhằm vào Anh Hoa Quốc. Bây giờ Lý Tiểu Nhu lời nói này, thế nhưng là để không ít Long Quốc người đều trong lòng phi thường hạ giận. Đặc biệt là đối phương vẫn là bây giờ Anh Hoa Quốc thủ tướng. Bát Giác, ngươi là đang vũ nhục chúng ta Đại Anh Đế quốc. Anh Hoa Quốc thủ tướng trực tiếp đối Lý Tiểu Nhu mắng lên. Coi như hắn tố chất cho dù tốt, giờ phút này cũng không nhịn được. Lý Tiểu Nhu lời nói này, không chỉ có là đang đánh mặt của hắn, vẫn là đang đánh bọn hắn Anh Hoa Quốc mặt. Nhưng mà, Anh Hoa Quốc thủ tướng mới vừa bật đứng lên, một đạo bóng người liền lấy cực nhanh tốc độ đi tới trước mặt hắn, người vừa tới không phải là người khác chính là Dã Lang. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Dã Lang, Anh Hoa Quốc thủ tướng vô ý thức lui về phía sau mấy bước, ngươi muốn làm cái gì? Dã Lang đã là hóa cảnh võ giả, một thân cơ bắp không thể so với Dạ Dĩ chênh lệch bao nhiêu, cho người cảm giác gáp bách cũng là cực mạnh. Dã Lang căn bản cũng không có trả lời Anh Hoa Quốc thủ tướng, mà là một bàn tay trực tiếp vào tới. 3. Anh Hoa Quốc thủ tướng bị cái này một bàn tay trực tiếp phiến ngồi trên mặt đất, sau đó bụng mặt kêu thảm lên. Lại dám ở chỗ này mắng chửi người, đơn giản chính là không biết sống chết. Dã Lang ánh mắt băng lãnh, hắn cũng sẽ không quan tâm đối mới là thân phận gì. Trước khi tới, hắn nhưng là tận mắt thấy vị này Lý Tiểu Nhu cùng bọn hắn lao bản đi cùng một chỗ. Rất hiển nhiên, đối phương cùng hắn lao bản quan hệ không tầm thường. Hiện tại nhìn thấy đối phương dám mắng Lý Tiểu Nhu, Dã Lang tự nhiên không chút do dự xuất thủ. Bên cạnh mấy tên Anh Hoa Quốc đại thần một mặt sợ hãi nhìn xem Dã Lang, ngươi lại dám đánh chúng ta thủ tướng? Ngươi biết rõ ngươi đang làm cái gì sao? Trực tiếp động thủ, đây là mấy tên Anh Hoa Quốc đại thần căn bản không có dự liệu được sự tình, đây chính là bọn hắn Anh Hoa Quốc thủ tướng a. Dã Lang trở tay lại là một hai cái to mồm quan tới. Ở trước mặt hắn mấy tên Anh Hoa Quốc đại thần đều là bị đỡ nhờ ngã trên đất. Liền đánh, các ngươi có thể thế nào? Ngươi tới, đem mấy cái này nhiễu loạn hội trường ra hỏa cho ta ném ra bên ngoài. Dã Lang không thèm để ý chút nào phất phất tay. Bên cạnh mấy tên võ giả lập tức tiến lên đem Anh Hoa Quốc mấy người cùng kéo chó chết đồng dạng kéo ra ngoài. Giờ khắc này, toàn bộ hội trường đều là lặng ngắt như tờ. Lúc trước phát sinh sự tình để tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần, Anh Hoa Quốc thủ tướng thế mà tại trường hợp công khai bị đánh. Hơn nữa còn là ngay trước nhiều ký giả như vậy truyền thông mặt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ý thức được, cái này chỉ sợ xảy ra đại sự. Dã Lang nhìn thấy trong hội trường yên tĩnh im lặng, hắn lập tức nói ra, các vị mời tiếp tục, mấy cái này nhiễu loạn hội trường trật tự ra hỏa đã được giải quyết. Dã Lang không có nói thêm nữa, hắn một lần nữa mang người đứng ở hội trường bên cạnh. Toàn bộ hội trường vẫn như cũ rất là yên tĩnh, nguyên bản một chút quốc gia còn chuẩn bị cùng Lý Tiểu Nhu có kẻ mà cả, nhưng liền Anh Hoa Quốc thủ tướng đều bị người đánh, bọn hắn nơi nào còn dám nói thêm cái gì. Lúc này, Zôn chủ động đứng lên. Nhìn thấy Zôn đứng lên, không ít người đều là đem ánh mắt tụ vào tới. Chẳng lẽ Ưng Tương Quốc muốn vì Anh Hoa Quốc ra mặt? Rất có thể, dù sao Anh Hoa Quốc hiện tại thế nhưng là Ưng Tương Quốc bảo bọc. Lần này lại có trò hay nhìn, liền xem như Dạ Dĩ công ty bảo vệ cũng không dám không cho đại quốc mặt mũi đi. Trong hội trường đám người nhìn thấy Zôn đứng lên, đều là nhao nhao trong lòng suy đoán. Lý Tiểu Nhu cũng là thấy được Zôn đứng lên, trên mặt nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, "Zôn cục trưởng, có chuyện gì sao?" Lý Tiểu Nhu đối với vừa rồi Dã Lang cử động cũng là hơi kinh ngạc, vừa mới nàng chỉ là làm một cái Long Quốc người nghĩ ra nói chào phúng một cái Anh Hoa Quốc mấy người, không nghĩ tới Dã Lang liền trực tiếp động thủ. Bất quá, từ một điểm này nàng cũng có thể nhìn ra, tự mình lao bản tại Dạ Dĩ công ty bảo vệ địa vị rất cao, liền nàng đều nhận lấy ngoài định mức chiếu cố. Zôn cười cười, "Lý tổng, ta vừa mới nhìn đến một cái báo giá, chúng ta Ưng Tương Quốc hoàn toàn có thể tiếp nhận, chúng ta chuẩn bị mua sắm 10 đài phi hành ô tô, xin hỏi cái gì thời điểm có thể giao dịch?" Lý Tiểu Nhu cho Ưng Tương Quốc quyết định giá tiền là cực cao, nhưng Zôn đối với những điều kiện này căn bản cũng không có có kẻ mặc cả dự định. Hắn lần này tới liền đã sơ báo cáo chuẩn bị, đó chính là không tiếc bất kỳ giá nào đều muốn đạt được cùng khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân tương quan sản phẩm. Nghe được Zôn, giữa sân tất cả mọi người là chấn động vô cùng. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, cho tới nay luôn luôn lấy bá quyền nổi tiếng Ưng Tương Quốc, thế mà lại cái thứ nhất đứng ra đồng ý mà lại Zôn đối với vừa mới Anh Hoa Quốc thủ tướng chuyện bị đánh, liền tỏ thái độ đều không có. Cái này khiến trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc, nhưng cùng lúc cũng nhiều một chút ý khác. Lý Tiểu Nhu nghe nói như thế, cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng nụ cười trên mặt lại là không có thay đổi gì, hiện tại liền có thể giao dịch, Zôn cục trưởng trước tiên có thể đi gặp khách thất, ta đoàn đội sẽ cho ngươi chuẩn bị kỹ càng hợp đồng. Zôn không nhiều lời, hắn lập tức mang theo phiên dịch bước nhanh rời đi. Giờ phút này hắn chỉ muốn mau chóng đem sự tình làm tốt, sau đó sớm một chút ly khai Tam Giác Vàng. Tại Zôn dẫn đầu dưới, không ít quốc gia mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể nắm lô mũi đồng ý dù sao, sớm một chút đem sản phẩm mang về, cũng có thể sớm một chút nghiên cứu ra khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân liên quan kỹ thuật. Từng cái quốc gia bắt đầu nhao nhao tỏ thái độ. Vẹn vẹn chỉ là mười mấy phút, giữa sân liền có hơn phân nửa quốc gia đồng ý lần này mậu dịch hợp tác. Nhưng còn có một bộ phận quốc gia thì là hiện trường gọi điện thoại câu thông riêng phần mình quốc gia cao tầng đến hỏi thăm ý kiến. Trận này mậu dịch hội nói kéo dài dòng dã một cái buổi chiều mới tuyên bố kết thúc. Trên cơ bản 90% quốc gia đều đồng ý Lý Tiểu Nhu mở ra điều kiện, có một bộ phận không có đồng ý, hay là bởi vì bọn hắn quốc gia thời gian ngắn căn bản là không bỏ ra nổi đến Lý Tiểu Nhu muốn đổ vận. Mà đối với mậu dịch hội nói kết quả, tại trên internet cũng không có gây nên quá lớn chú ý tương phản, Anh Hoa Quốc thủ tướng bị đánh tin tức thì là tại toàn thế giới từng cái xã giao truyền thông truyền bá ra. Loại này chấn kinh ánh mắt tin tức lớn, tự nhiên là phổ thông lão bách tính càng thêm chú ý trong lúc nhất thời, toàn thế giới dân mạng đều tham dự chuyện này thảo luận ở trong. Anh Hoa Quốc càng là tại trước tiên phát biểu nhiều lần tuyên bố, đầu tiên là khiển trách Lý Tiểu Nhu ngạo mạn vô lễ, đồng thời lại đối tự mình thủ tướng chuyện bị đánh, biểu đạt bất mãn mãnh liệt. Thậm chí phát ra cảnh cáo, nếu như Dạ Dĩ công ty bảo vệ không cho ra một cái công đạo, như vậy Anh Hoa Quốc sẽ dùng phương thức của mình cản vệ quốc nhà tôn nghiêm. Đủ loại này một loạt tin tức, cơ hồ khiến toàn bộ thế giới đều xa vào đến to lớn phong ba ở trong. Đối với những này phong ba, Trần Phong tự nhiên là không biết được. Hắn giờ phút này đã bay trở về hành phong môn ở trong. Hắn tại hiện đại thế giới chờ đợi mấy ngày, đang vẽ quyển thế giới cũng chỉ đi qua một tháng thời gian. Trần Phong không có lập tức đi tu luyện, mà là đi trước một chuyến hạch nhà máy. Đi vào hạch nhà máy về sau, Trần Phong tại Thiên Cơ vũ khí chế tạo nhà máy bên trong gặp được Việt Giao. Gặp qua môn chủ, Việt Giao cùng một đám hành phong môn công tác nhân viên đều là đối Trần Phong hành lễ. Trần Phong khoát tay áo, "Việt Giao cùng ta ra, những người khác tiếp tục làm việc đi." Dứt lời, Trần Phong liền đi tới bên cạnh một gian phòng khách bên trong. Việt Giao theo sát phía sau đi vào theo. Trần Phong cũng không nói nhảm, lúc này đem mới bản vẽ lấy ra. Việt Giao nhìn xem Trần Phong lấy ra đồ vật đội vàng tiếp nhận, sau đó nhìn kỹ bắt đầu. Môn chủ, đây là mới người máy bản vẽ. Việt Giao tự nhiên lần đầu tiên nhận ra đây là cái gì đồ vật, rõ ràng liền là tu tiên người máy bản vẽ, mà lại cấu tạo còn nhìn muốn so bọn hắn hiện tại sản xuất muốn tốt rất nhiều. Việt Giao còn phát hiện, bản vẽ bên trong không chỉ có máy mới người bản vẽ, còn có nhân công linh khiếu bản vẽ. Cái này khiến nàng ánh mắt lập tức liền bị trên bản vẽ nội dung hấp dẫn. Mỗi lần Trần Phong xuất ra mới bản vẽ, chính là Việt Giao cao hứng nhất thời điểm, bởi vì nàng có thể kiến thức rất nhiều vượt qua bản thân nhận biết đồ vật. Ừm, đây là mới nhất thiết kế ra được bản vẽ, trước đó người máy cũng không cần lại tiếp tục sản xuất, toàn lực sản xuất mới người máy, mặt khác cái này mới cầm. Trần Phong lại từ trên thân xuất ra một cái USB đưa cho Việt Giao. Việt Giao nhìn xem trước mặt USB lộ ra vẻ nghi hoặc. Trần Phong giải thích nói ra, bên trong là pháp thuật mới chương trình, ngươi trực tiếp dùng máy tính viết vào đến người máy chip ở trong là được, quá trình ngươi không hiểu có thể hỏi thăm Thái Nhất, nàng sẽ cho ngươi giải đáp. Được rồi, môn chủ, ta đợi chút nữa liền sắp xếp người đến quen thuộc mới người máy chế tạo quá trình. Việt Giao vội vàng tiếp nhận USB, sau đó cẩn thận nghiêm túc cất kỹ. Trần Phong ngược lại nhìn về phía Việt Giao hỏi, thiên cơ vũ khí sản lượng thế nào? Việt Giao không chút nghĩ ngợi trả lời, 3 ngày trước vừa sản xuất ra một đài, chúng ta chuẩn bị tại Minh Khắc trận pháp về sau, liền đem đài này thiên cơ vũ khí đưa vào quỹ đạo. Trần Phong khẽ gật đầu, ừm. Tăng thêm đài này thiên cơ vũ khí, Hành Phong môn đã có được 3 đài thiên cơ vũ khí, cái này sản xuất tốc độ đã không tính chậm, Trần Phong vẫn tương đối hài lòng. Lúc này, Việt Giao do dự một cái đột nhiên mở miệng, môn chủ, liên quan tới Việt Thiên Sơn sự tình, ngươi biết sao? Trần Phong nhìn xem Việt Giao bình tĩnh nói ra, ngươi là có chuyện nói cho ta biết không? Đối với Việt Thiên Sơn, Trần Phong tự nhiên là không có chút nào chú ý loại tiểu nhân vật này với hắn mà nói đã không tạo thành uy hiếp. Việt Giao trịnh trọng mở miệng, ta đã giết chết hắn. Trần Phong chỉ là cười cười, đây là chính ngươi lựa chọn, đã ngươi đã giết hắn, vậy coi như cùng quá khứ của mình cáo biệt đi, về sau ngay tại trong cửa hào hào làm việc. Việt Giao nghe vậy trên mặt lộ ra nét mừng, được rồi, môn chủ. Việt Giao kỳ thật chỉ là muốn đem quyết định của nàng cáo chi Trần Phong, dùng cái này để diễn tả mình thái độ. Nhưng bây giờ nhìn thấy Trần Phong bộ dáng, nàng mới minh bạch, đối với Trần Phong tới nói, Việt Thiên Sơn đã sớm không coi vào đâu. Trần Phong lại cùng Việt Giao nói chuyện phiếm vài câu sau liền lý khai. Hắn một lần nữa quay trở về tới Hành Phong môn nhất chỗ sâu trong mặt đất. Trần Phong cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện, mà là cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái gần nhất tình huống. Mặc dù hắn thông chi chính Liễu Cản sẽ bế quan, để hắn không có chuyện trọng yếu không nên quấy rầy chính mình. Nhưng Liễu Cản vẫn là sẽ ngẫu nhiên thông qua điện thoại cho hắn gửi đi một chút trong ngoài biển tình huống. Nhìn xem trên điện thoại di động Liễu Cản gửi tới một chuỗi dài tin tức, Trần Phong mày nhíu lại xuống dưới. Tại 7 ngày trước, nội hải tiến vào Lạc Hà cốc đội ngũ toàn bộ mất liên lạc, ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm Tạ Phá Tinh bọn người. Lần này tiến vào Lạc Hà cốc đội ngũ, thế nhưng là chọn vẹn hội tụ mười mấy cái thế lực. Vẹn vẹn chỉ là Nguyên Anh cường giả liền có hơn 30 người, hơn nữa còn có hóa thần tu sĩ xuất động. Như thế đội hình, đủ để có thể so với Phong Vân bảng 10 vị trí đầu thế lực. Nhưng những người này lại toàn bộ mất liên lạc tại Lạc Hà cốc. Việc này có thể nói là đưa tới toàn bộ nội hải chấn động. Tại sự tình sau khi phát sinh, các đại thế lực cũng phái ra một ít nhân thủ tiến về Lạc Hà cốc đi điều tra, thậm chí còn vận dụng vài kiện hậu tiên linh bảo. Nhưng những người này cùng trước đó đám người này, vừa tiến vào Lạc Hà cốc sau liền rốt cuộc cũng không có đi ra, thậm chí liền tin tức đều không có truyền ra. Các đại thế lực biết được kết quả này về sau, cũng không có tại phái ra nhân thủ đi qua. Thông qua Liễu Cản nói, Tu Chân Liên Minh đối với chuyện này cũng không có cho ra bất kỳ đáp lại, thậm chí liền Tiên Bảo Thương Hội đều không có đạt được tương quan tin tức. Hành Phong môn vệ tinh tại trước tiên liền di động đến Lạc Hà cốc trên không, nhưng cũng là không phát hiện chút gì. Thông qua vệ tinh quay chụp đến hình ảnh biểu hiện, toàn bộ Lạc Hà cốc trên không đều bị màu đen ma khí cho che lại. Cái này Lạc Hà cốc xem ra so tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, liền hóa thần tu sĩ tiến vào bên trong đều chưa hề đi ra. Trần Phong sắc mặt nghiêm túc. Chương 596, linh khí tụ biển. Hành Phong môn biến hóa. Chương 596, linh khí tụ biển. Hành Phong môn biến hóa. Trần Phong tự mình từng tiến vào Lạc Hà cốc, cũng tiếp xúc cái này chủng ma khí. Mặc dù lúc ấy cảm giác rất quỷ dị, nhưng này cái thời điểm Lạc Hà cốc xa xa không có nguy hiểm đến liền hóa thần tu sĩ tiến vào bên trong, đều ra không được tình trạng. Dựa theo Trần Phong suy đoán, cái này Lạc Hà cốc bên trong vô cùng có khả năng xuất hiện cái gì dị biến. Trần Phong phải lòng bàn tay mở ra, một sợi phân hồn hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái này sợi phân hồn chính là Tạ Phá Tinh phân hồn. Trước đây hắn thu phục Tạ Phá Tinh thời điểm, liền nhận đối phương một sợi phân hồn, hiện tại cái này sợi phân hồn vẫn còn, liền chứng minh Tạ Phá Tinh cũng không có bỏ mình. Bằng vào ta thực lực hôm nay, quả quyết là không đi được kia Lạc Hà cốc. Trần Phong lắc đầu. Nếu là hắn thực lực đầy đủ, nói không chừng còn có thể đi một chuyến Lạc Hà cốc đem Tạ Phá Tinh cấp cứu ra. Có thể liền hóa thần tu sĩ đều tại Lạc Hà cốc bên trong mất liên lạc, hắn đi vào cũng là đi qua tặng đầu người thôi. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Tạ Phá Tinh bọn người tự cầu nhiều phúc, mà lại trời sập có người cao đỉnh lấy, Tu Chân Liên Minh đến tiếp sau khẳng định sẽ còn phái ra nhân thủ đi điều tra. Trần Phong đem nỗi lòng thu hồi, sau đó từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một đống tài nguyên tu luyện. Trong đó cực phẩm linh thạch trọn vẹn chồng chất thành cùng hắn đồng dạng cao núi nhỏ, các loại bình bình lọ lọ đan dược cũng có một đống. Những này đan dược có là từ cái khác Nguyên Anh tu sĩ bên trong nhẫn chứa vật lấy được, có thì là từ Tiên Bảo Thương Hội thu mua. Vì lần này đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, Trần Phong chuẩn bị cái khác tu sĩ gần gấp 3 tài nguyên tu luyện. Nếu như không phải sợ ảnh hưởng đến hành phong môn vận chuyển, hắn sẽ còn chuẩn bị càng nhiều. Trần Phong đem đan dược nuốt về sau, bắt đầu vận chuyển lên tinh thần luyện thể quyết. Cương đại dược lực tại trong thân thể của hắn tan ra, sau đó chạy vào hắn tứ chi bách hải, cuối cùng hội tụ đến hắn đan điền nguyên anh chỗ. Trong đan điền nguyên anh tiểu nhân quang mang lập tức đại thịnh. Tại nguyên anh đem dược lực sau khi hấp thu, trong cơ thể hắn tinh thần năng lượng cũng bị dẫn động, bắt đầu rửa sạch kinh mạch của hắn cùng nội thân. Tinh thần luyện thể quyết môn này công pháp chỗ cường đại ở chỗ, không chỉ có thể tăng lên tu vi, còn có thể rèn luyện nội thân, mỗi cái cảnh giới tăng lên đều có thể cực lớn tăng phúc nội thân. Loại này tăng phúc là kết hợp tinh thần năng lượng cùng linh lực đến tiến hành. Phiền toái duy nhất địa phương chính là thể nội tinh thần năng lượng một khi hao hết, nhất định phải đi bổ sung tinh thần năng lượng mới có thể tiếp tục bắt đầu tu luyện. Xuân đi đông đến, thời gian như nước đồng dạng trôi qua, trong nháy mắt chính là thời gian 5 năm đi qua. 5 năm này, Trần Phong cơ hồ không chút tại hành phong môn hiện thân. Ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ từ lưỡng giới đi tới đi lui vận chuyển vật tư bên ngoài, hắn phần lớn thời gian đều tại trong mật thất bế quan. Thời gian 5 năm đối với phàm nhân mà nói có lẽ dài đằng đẵng, nhưng đối với tu tiên giả tới nói bất quá là một cái búng tay thôi. 5 năm này, hành phong môn phát triển là cực kỳ nhanh chóng. Tứ đại biên đội thực lực đều chiếm được tăng lên cực lớn. Thanh Long biên đội 5 năm này nhân số đã tăng lên gần 5 vạn nhiều, cái này 5 vạn tên thân mặc động lực thiết giáp sĩ binh đều là có thể so với trúc cơ tu sĩ. Mà tại đến 5 vạn số người này về sau, Liễu Cản cũng là để nhà máy chậm rãi thấp xuống động lực thiết giáp sản xuất. Dù sao, động lực thiết giáp số lượng càng nhiều, liền cần càng nhiều tụ biến tin, đây là một cái to lớn tiêu hao. Mà Chu Tức biên đội không thiên mẫu hạm tại 5 năm này cũng làm lớn ra. Nếu như đem các đại phân bộ mẫu hạm số lượng tăng theo cấp số cộng cùng một chỗ, đã có thể tổ kiến ra một chi từ 5000 chiếc mẫu hạm tạo thành siêu cấp hạm đội. Thời khắc này ngoại hải khắp nơi đều có thể nhìn thấy hành phong môn không thiên mẫu hạm, mà ngoại trừ chính mình sử dụng bên ngoài, hành phong môn còn sản xuất rất nhiều phổ thông không thiên mẫu hạm, bán ra đến trong ngoài biển các nơi. Huyền Vũ biên đội cải biến thì là địa khu mở rộng. Bây giờ bên ngoài biển biên giới cùng từng cái địa khu đều có Huyền Vũ biên đội mới thành lập căn cứ quân sự. Những này trong căn cứ quân sự lắp đặt đủ loại đạn đạo phát xạ giếng cùng một đống vũ khí hạng nặng. Nếu có cường địch xâm phạm, Huyền Vũ biên đội có thể trước tiên khóa chặt địch nhân, từ đó phát động công kích. Đáng nhắc tới chính là, Khâu U Thành đã bị Huyền Vũ biên đội tiếp quản, nơi đó cũng chính thức trở thành hành phong môn phòng tuyến mới. Tứ đại biên đội bên trong, cải biến nhiều nhất thì là Bạch Hổ biên đội. Cái này tại 5 năm trước mới thành lập biên đội, phát triển tốc độ là cực kỳ khủng bố. Một đời mới người máy, tại năm thứ nhất sản xuất tốc độ còn rất chậm, một năm chỉ có thể sản xuất ra không đến một vạn đài. Nhưng đến năm thứ hai, tu tiên người máy số lượng liền lật ra gấp 3. Thẳng đến năm thứ năm, tu tiên người máy số lượng đã đột phá đến 20 vạn đài. Dòng giá 20 vạn đài có luyện khí trung kỳ thực lực người máy, liền xem như nội hải một chút đại tông môn luyện khí tu sĩ số lượng cũng không có nhiều như vậy. Có thể có như thế nhiều số lượng, cũng là bởi vì tu tiên người máy chỉ cần có cơ bản pháp khí vật liệu liền có thể đại lượng sản xuất ra. Có thể nói, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tu tiên người máy liền có thể không hạn chế tiến hành sản xuất. Tại năm thứ 5, Liễu Cản đồng dạng hạ lệnh giảm xuống tu tiên người máy sản lượng. Bởi vì ở chỗ này không có chút nào tiết chế sản xuất xuống dưới, liền xem như lấy hành phong môn tài lực cũng có chút gánh không được. Mặc dù hành phong môn hàng năm đều hướng vào phía trong biển bán ra đại lượng vũ khí cùng sản phẩm, nhưng những này sản phẩm tiêu hao hết cũng là cần thời gian. Liễu Cản cũng đã phát hiện, bây giờ hành phong môn chi tiêu đã lớn hơn hiện nay ít lợi. Nếu không phải những năm này bán ra rất nhiều không thiên mẫu hạm, tài chính tình huống sẽ càng hỏng bét. Giờ khắc này ở hành phong môn tổng bộ nội các bên trong, Liễu Cản cùng Mạc Trần các loại chuyên môn phụ trách sự vụ cao tầng đều tụ tập ở chỗ này. Liễu Minh, tiên bảo thương hội bên kia đối với chúng ta vũ khí bình thường đơn đặt hàng lượng tướng so sánh tháng trước giảm xuống 10%. Mạc Trần đem tình huống nói rõ một cái. Thời khắc này Mạc Trần so sánh mấy năm trước ngược lại là không có thay đổi gì, mặc dù hắn không là tu tiên giả, nhưng cũng là một tên hóa cảnh võ giả, tăng thêm có hành phong môn các loại đan dược, sống 150 năm cũng không phải là vấn đề gì. Mặt khác một tên phụ trách ngoại hải mậu dịch chấp sự cũng là mở miệng, quản sự, ngoại hải bên này cũng đồng dạng, hiện tại trên cơ bản ngoại hải các đại thế lực đối chúng ta vũ khí bình thường nhu cầu đã không thế nào lớn. So sánh nội hải, ngoại hải tình huống càng thêm nghiêm trọng. Ngoại hải tu tiên thế lực cũng chỉ có nhiều như vậy, tu tiên giả số lượng đều là duy trì một cái cố định số lượng. Dù sao, tu tiên giả cũng không giống như phàm nhân, chỉ cần có thể sinh liền có thể gia tăng. Muốn tìm ra một cái có được tu tiên tư chất người, đó cũng là muốn ngàn dặm mới tìm được một. Kể từ đó, cũng tạo thành ngoại hải đê giai tu tiên giả đối với hành phong môn vũ khí nhu cầu lượng biến ít. Liễu Cản cười nói ra, chư vị vấn đề ta đều đã hiểu rõ, đối với điểm này môn chủ đã sớm có dự liệu, ta đã để nhà máy thấp xuống vũ khí sản lượng, bây giờ có 30% nhà máy đã chuyên môn bắt đầu sản xuất đạn. Đạn thuộc về là tiêu hao phẩm, vô luận là ngoại hải cùng nội hải đối với đạn nhu cầu hàng năm đều đang gia tăng. Vũ khí mua một thanh có thể dùng thật lâu, nhưng đạn lại không được. Liễu Cản cũng định đem lại bộ phận sản xuất vũ khí bình thường nhà máy chuyển thành sản xuất đạn. Liễu Cản lại tiếp tục nói ra, về phần nội hải bên kia ta đã cùng khúc quản sự liên lạc qua, nàng ý tứ cũng không phải là đối vũ khí của chúng ta không có nhu cầu, mà là cần thời gian tiêu hao hết, dù sao mua bán là cần nhất định quá trình. Những người còn lại nghe vậy cũng đều là nuối lòng một hơi. Mạc Trần mở miệng nói, Liễu Minh, bây giờ xem ra chúng ta muốn để ích lợi không giảm xuống, chỉ có thể tiêu thụ mới sản phẩm, muốn hay không đem một chút vũ khí hạng nặng cũng bán ra. Bây giờ hành phong môn bán cho cái khác tu tiên thế lực đều là đơn giản một chút súng ống. Giống một chút uy lực tương đối lớn hỏa pháo là không xuất hiện ở bán danh sách ở trong. Ngồi tại Mạc Trần bên cạnh mặt khác một tên chấp sự cũng mở miệng, không sai, chỉ có dùng mới sản phẩm mới có thể để cho chúng ta thu hoạch được càng nhiều ích lợi. Ta nhớ được bên trong Hải Nam vực không phải đã tại vệ tinh phạm vi bao trùm sao, có thể nếm thử đem vệ tinh điện thoại bán ra cho nội hải các đại thế lực. Đề nghị này vừa ra, không ít người đều là gật đầu tán đồng. Vệ tinh điện thoại giá trị là rất cao, mà lại chi phí còn rất thấp. Liễu Cản nghĩ nghĩ lập tức nói ra, đề nghị này ta sẽ cân nhắc, nhưng dưới mắt trọng yếu nhất chính là một chuyện khác, ta chuẩn bị đình chỉ cho trong cửa khuyết Trương Trương võ người, các ngươi cảm thấy như thế nào? Mạc Trần tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn gật đầu, sớm nên như thế, võ giả đối nhu cầu của chúng ta cũng không lớn, chúng ta hiện tại nhân thủ cũng đã đủ, phương diện chiến lược tu tiên người máy đầy đủ thay thế, hiện tại muốn chiêu mộ, liền chiêu mộ một chút tu tiên giả cùng tinh anh nhân tài. Hiện tại Hành Phong môn thành viên nhân số các đại phân bộ cộng lại cũng có gần 8 vạn người. Nhiều người như vậy hàng năm chi tiêu cũng là rất lớn. Trước kia cần nhiều người như vậy là bởi vì muốn ứng đối các loại chiến sự, cùng khiến cái này người làm việc. Nhưng Hành Phong môn hiện tại đã đình chỉ khuyết trương, ngoại hải các lớn phân bộ căn bản không cần dùng đến nhiều người như vậy. Kia Hắc Hải bên đó đây, có người lại hỏi thăm. Hắc Hải phân bộ tình huống cùng cái khác phân bộ là khác biệt, nơi đó là lấy yêu thú làm chủ, mà yêu thú sinh năng lực cũng không yếu. Hàng năm Hắc Hải phân bộ yêu thú số lượng đều đang gia tăng. Mà Hắc Hải yêu thú cũng không giống như nhân loại có thể gia nhập thế lực khác, tại Hắc Hải yêu thú cũng chỉ có gia nhập Hắc Hải phân bộ con đường này. Liễu Cản không chút suy nghĩ liền mở miệng nói ra, Hắc Hải phân bộ không thay đổi, nơi đó tình huống đặc thù. Liễu Cản biết rõ, hắn không cách nào đi để Hải Ly cắt giảm Hắc Hải phân bộ yêu thú số lượng. Những năm này, chính Hải Ly cũng rõ ràng Hắc Hải phân bộ yêu thú số lượng quá nhiều, là trong cửa làm ra cống hiến đã còn thiếu rất nhiều. Cho nên những năm này Hải Ly đều thường xuyên mang theo Hắc Hải yêu thú tiến về ngoại hải các nơi đi tìm tài nguyên. Nếu như không phải tới gần ngoại hải Nam vực xuất hiện ma thai, chỉ sợ Hải Ly đều muốn mang theo nàng yêu thú đi nội hải thu hoạch tài nguyên. Đám người nghe vậy cũng không có nói thêm nữa, lập tức liền bắt đầu thương lượng lên sự tình khác. Loại này nội các hội nghị cơ bản mỗi cách một đoạn thời gian Liễu Cản liền sẽ tổ chức một lần. Bởi vì không có chiến sự, đến tham gia hội nghị đều là một chút phụ trách nội bộ người. Hội nghị kéo dài 2 canh giờ liền kết thúc. "Tốt, hôm nay liền đến nơi này, lần này hội nghị quyết định biện pháp muốn lập tức chấp hành xuống dưới." Liễu Cản cầm lấy trên bàn uống trà một ngụm, ra hiệu đám người có thể rời đi. Lúc này, một tên chấp sự nhỏ giọng dò hỏi, "Quản sự, môn chủ đã bế quan 5 năm, không biết khi nào mới có thể xuất quan?" Hắn dư chuẩn bị muốn người rời đi cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Cản. Muốn nói Hành Phong môn nhất rõ ràng Trần Phong tình trạng, đó chính là Liễu Cản. Liễu Cản biểu lộ không thay đổi nói ra, "Lấy môn chủ tu vi bế quan cái mấy chục năm đều là chuyện rất bình thường, yên tâm đi, ta mấy năm nay đều cùng môn chủ có liên hệ. Mặc dù 5 năm này Trần Phong đều đang bế quan, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đem một nhóm hiện đại vật tư giao cho Liễu Cản trong tay. Cho nên Liễu Cản 5 năm qua là gặp qua nhiều lần Trần Phong." Nhưng mà, ngay tại Liễu Cản lời này vừa mới nói xong, một nguồn sức mạnh mênh mông đột nhiên từ chân trời đè ép xuống. Cỗ lực lượng này cũng không có đối đám người tạo thành bất kỳ tổn thương, chỉ là để đám người cảm thấy áp lực. Nội các bên trong tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, đặc biệt là một chút tu tiên giả, giác quan càng là muốn so Liễu Cản những phàm nhân này càng thêm nhạy cảm. Tất cả mọi người là nhao nhao đi ra nội các đại điện, ngẩng đầu nhìn hướng chân trời. Chỉ gặp tại chân trời, linh khí như biển đồng dạng hướng phía Hoành Đoạn Sơn phương hướng tụ đến. Làm những này linh khí tại hội tụ đến Hoành Đoạn Sơn nơi nào đó thời điểm, gần như đã thực chất hóa. Toàn bộ bầu trời đều bị bao phủ tại linh khí hình thành trong biển rộng. Đây là linh khí tụ biển. Một tên trúc cơ tu tiên giả kinh hô. Mạc Trần nhìn về phía người tu tiên này hỏi, cái gì là linh khí tụ biển? Người tu tiên kia vội vàng nói, ta từng tại trên điện tịch thấy qua, một chút đại cảnh giới tu sĩ đột phá thời điểm, liền sẽ mang đến các loại thiên địa dị tượng, cái này linh khí tụ biển chính là trong đó một loại, đây là tu sĩ tại đột phá thời kỳ mấu chốt, cần lượng lớn linh khí mới có thể hình thành cảnh tượng. Đám người nghe vậy không khỏi lộ ra vui mừng, bởi vì kia linh khí tụ biển hội tụ địa phương, đúng là bọn họ môn chủ bế quan chi địa. Đây là bọn hắn môn chủ tại đột phá cảnh giới a. Liễu Cản lập tức nói ra, thông chi một chút đi, lập tức khởi động trong cửa đại trận, đồng thời trong cửa tiến vào tình trạng báo động, bất luận kẻ nào không được đến gần môn chủ bế quan chi địa. Liễu Cản hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Hắn mặc dù là phàm nhân, nhưng cũng rất rõ ràng, tu tiên giả tại đột phá thời kỳ mấu chốt là không thể bị người quấy rầy. Đây cũng là vì cái gì, một chút cao giai tu sĩ tại đột phá đại cảnh giới thời điểm, đều sẽ lựa chọn tại chính mình tông môn tiến hành đột phá, bởi vì tông môn có thể cung cấp tương ứng che chở. Theo Liễu Cản một loạt mệnh lệnh hạ đạt, toàn bộ Hành Phong môn tổng bộ đều sáng lên một đạo màn ánh sáng màu tím, cái này màn ánh sáng màu tím đem toàn bộ Hành Phong môn cho bao phủ ở bên trong. Đây là một bộ đỉnh tiêm trận pháp, là Hành Phong môn trước mắt hộ tông đại trận. Là Liễu Cản phía trước năm hao tốn cực lớn đại giới từ Tiên Bảo Thương hội thu mua mà đến, liền xem như Nguyên Anh cường giả xâm phạm cũng có thể ngăn cản xuống tới. Trần Phong mật thất trên trống không thiên địa dị tượng, tự nhiên đưa tới Hoành Đoạn Sơn rất nhiều tu sĩ chú ý, nhưng bởi vì Liễu Cản ra lệnh, những này tu sĩ cũng không dám tiến về Hành Phong môn tổng bộ xem xét, mà là nhao nhao xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện. Nhiều như vậy linh khí hội tụ, đối với cái khác tu sĩ tới nói cũng là một trận cơ duyên tạo hóa. Bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tại Trần Phong mật thất cửa ra vào, Liễu Cản cùng Mạc Trần đã chạy tới nơi này. Những người khác không thể tới gần, nhưng bọn hắn hai người qua được đến xem chỉ là bọn hắn vừa mới đi tới mật thất cửa ra vào, một đạo bóng đen liền xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt. Cái này bóng đen không phải người khác, chính là hình thể rút nhỏ mấy lần Tranh Giảo. Tranh Giảo tiền bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Liễu Cản có chút ngoài ý muốn. Tranh Giảo liếc một cái Liễu Cản, ta mấy năm trước chính là chỗ này. Tranh Giảo sớm tại 2 năm trước liền đã đi tới Trần Phong mật thất cửa ra vào. Đối với những người khác, Trần Phong có lẽ sẽ không tin được, nhưng cùng hắn có khế ước Tranh Giảo là có thể tín nhiệm, cho nên Tranh Giảo tự nhiên bị Trần Phong kéo qua hộ pháp. Bất kỳ một cái nào tu sĩ đột phá thời điểm, bên cạnh đều cần người hộ pháp. Trước đó những cái kia tiểu cảnh giới đột phá động tĩnh đều rất nhỏ, nhưng nguyên anh hậu kỳ có thể không đồng dạng, đột phá nguyên anh hậu kỳ cần trọn vẹn mấy ngày thời gian mới có thể ngừng lại. Chương 597, khởi hành trước chuẩn bị. Nguyên anh hậu kỳ. Chương 597, khởi hành trước chuẩn bị. Nguyên anh hậu kỳ. Tiền bối, môn chủ lần này đột phá hẳn là có thể thành công a? Liêu Cản hỏi thăm. Tranh Giảo nhàn nhạt nói ra, yên tâm, hắn nhất định có thể đột phá thành công. Tranh Giảo thế nhưng là biết rõ Trần Phong thân gia, tăng thêm hành phong môn trong khoảng thời gian này lấy được đại lượng linh thạch, đầy đủ để Trần Phong đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Chỉ là để hắn kinh ngạc chính là, Trần Phong thật chỉ dùng thời gian 5 năm liền làm được. Cái này tốc độ tu luyện đơn giản chính là kinh khủng. Liêu Cản cùng Mạc Trần nghe vậy trong lòng cũng là nuối lòng một hơi, hai người lập tức cũng không có tiếp tục tại nơi này chờ, tại nói với Tranh Giảo một tiếng liền cáo từ ly khai. Hành phong môn còn có rất nhiều chuyện muốn bọn hắn đi làm. Thời gian như thời gian qua nhanh, hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Hội tụ tại Trần Phong mật thất trên trống không thiên địa linh khí cũng càng ngày càng nhiều, những này linh khí toàn bộ tụ hợp vào đến Trần Phong chỗ trong mật thất. Cái này còn chỉ là tại doanh châu loại này linh khí đất nghèo, nếu là ở bên trong biển, tạo thành động tĩnh sẽ lớn hơn. Trong mật thất, Trần Phong giờ phút này bị bàng bạc linh khí cho vây quanh, thân thể của hắn ngay tại mượn nhờ cao áp dưỡng thương nhanh chóng hấp thu chung quanh linh khí. Ở trong cơ thể hắn tinh thần năng lượng cũng tại bị cấp tốc luyện hóa. Đúng lúc này, Trần Phong thể nội Nguyên Anh tiểu nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đạo tinh thần quang mang tại Nguyên Anh tiểu nhân trong mắt lóe lên. Nguyên bản tại Trần Phong chung quanh chậm chạp hấp thu linh khí, cũng tại thời khắc này bị hắn toàn bộ hấp thu vào thể nội. Ngay sau đó, một cỗ đáng sợ khí tức tại trong mật thất tràn ngập ra. Nhưng cỗ này khí tức chỉ là vừa mới bắt đầu khuếch tán, liền bị Trần Phong thu liễm bắt đầu. Mà quay chung quanh trên bầu trời mật thất thiên địa linh khí dị tượng lúc này cũng là biến mất không thấy. Xếp bằng ở cao áp dưỡng trong khoang thuyền Trần Phong chậm rãi mở mắt. Hắn giờ phút này, từ mặt ngoài đến xem cũng không có biến hóa lớn, nhưng ở hắn trong đan điền Nguyên Anh tiểu nhân đã trải qua biến ngưng thật bắt đầu, Nguyên Anh tiểu nhân cũng so trước đó lớn không chỉ một lần. Lúc này Trần Phong đã đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, chân chính trở thành một tên đại tu sĩ. Đến Nguyên Anh hậu kỳ về sau, hắn nhục thân lại một lần nữa đạt được tăng cường. Bây giờ hắn nhục thân lại thêm tinh thần năng lượng lời nói, liền xem như Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ vận dụng đồng dạng thần thông cũng khó có thể làm bị thương hắn. Không biết rõ ta bây giờ nhục thân có thể ngăn trở hay không hậu thiên linh bảo. Trần Phong giơ lên tay mình, cánh tay của hắn trắng nõn lại bóng loáng, nhìn tựa như là một cái thư sinh yếu đuối cánh tay. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến này tấm nhìn như rất yếu nhục thân, lại là có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Trần Phong đứng người lên, trên mặt lộ ra tiểu dung. Lần đột phá này so với hắn tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều, Nguyên Anh hậu kỳ có thể nói là Nguyên Anh tu sĩ lớn nhất một nấc thang. Rất nhiều trung kỳ tu sĩ cả một đời đều vây ở cảnh giới này không cách nào tiến thêm. Nhưng hắn lần đột phá này lại không gặp được cái gì bình cảnh. Mặc dù có rất nhiều quý giá đan dược phụ trợ, nhưng Trần Phong suy đoán lớn nhất nguyên nhân khả năng cùng tinh thần năng lượng có quan hệ. Hắn 5 năm này trọn vẹn đi tới đi lui hiện đại thế giới mấy chục lần đến hấp thu tinh thần năng lượng. Mỗi lần hấp thu xong tinh thần năng lượng về sau, hắn đều muốn dùng linh lực đem tinh thần năng lượng cho luyện hóa, sau đó lại đem luyện hóa tinh thần năng lượng lớn mạnh tự thân Nguyên Anh. Ở trong quá trình này, hắn nhục thân cũng từng bước đạt được tăng cường. Tinh thần luyện thể quyết cái này môn công pháp chỗ cường đại ngay tại ở luyện thể cùng luyện linh, luyện thể cũng không cần nói, có thể để cho Trần Phong nhục thân không ngừng tăng cường. Mà luyện linh thì là mượn dùng tinh thần năng lượng đem thể nội linh lực luyện hóa, đến biến thành càng thêm thuần túy linh lực. Trần Phong giờ phút này linh lực trong cơ thể là viễn siêu cái khác Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, thậm chí đã có thể so với đại viên mãn tu sĩ. Trần Phong sau đó lại cảm thụ một cái trong Nguyên Anh linh vận, hắn rõ ràng có thể cảm giác linh vận chất lượng có tăng cường. Dựa theo suy đoán của hắn, bây giờ hắn thi triển Thuấn Di Cự Ly hẳn là tăng lên gấp 3 tả hữu. Trần Phong không có gấp đi ra ngoài, mà là trước sử dụng pháp thuật dọn dẹp tự thân, sau đó đổi một bộ quần áo sạch về sau, mới mở ra mật thất cửa chính. Tranh Giảo chính ngồi xổm ở cửa ra vào, nhìn thấy Trần Phong ra, hắn lập tức cười nói ra, chúc mừng đạo hữu tấn thăng Nguyên Anh hậu kỳ, trở thành chân chính đại tu sĩ. Tranh Giảo câu này chúc mừng cũng là phát ra từ nội tâm. Trần Phong thực lực càng mạnh, hắn về sau đối phó chủ hồn năm chắc liền sẽ lớn hơn. May mắn, đa tạ đạo hữu hộ pháp. Trần Phong cũng là khách khí đáp lại. Tranh Giảo nói ra, đạo hữu, cự ly hư thiên cảnh mở ra còn có thời gian 10 ngày, ngươi bây giờ xuất quan vừa vặn có thể gặp phải. Trần Phong nhẹ gật đầu, ừm, tại đi hư thiên cảnh trước đó, ta còn muốn đi chuẩn bị một hai. Tranh Giảo hỏi, đạo hữu cần chuẩn bị cái gì? Trần Phong mỉm cười, chuyến này vẫn còn có chút nguy hiểm, tự nhiên muốn đi chuẩn bị một chút thủ đoạn, ta đi trước gặp một cái Liêu Cản. Trần Phong dứt lời, thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ không thấy, ngược lại xuất hiện hành phong môn nội các ở trong. Nội các bên trong, chỉ có Liêu Cản cùng Mạc Trần tại. Khi thấy Trần Phong đột nhiên sau khi xuất hiện, hai người mặt lộ vui mừng, vội vàng chắp tay, chúc mừng môn chủ cảnh giới đột phá. Trần Phong mở miệng nói ra, tướng môn bên trong trận pháp rút lui đi. Bên cạnh Mạc Trần lập tức gật đầu, lập tức liền lấy ra điện thoại bắt đầu liên hệ, phân phó người đóng lại trong cửa đại trận. Trần Phong lập tức lại nói với Liêu Cản, nói với ta một cái 5 năm này tình huống. 5 năm này, hắn đại đa số thời gian đều đang bế quan, đối với tu tiên giới cùng trong cửa sự tình cũng không có làm sao chú ý, đây cũng là sợ phân tâm ảnh hưởng chính mình tu luyện. Liêu Cản cũng không có trì hoãn, lúc này liền đem 5 năm này hành phong môn phát triển nói với Trần Phong một lần. Nghe được Liêu Cản miêu tả, Trần Phong trên mặt lộ ra tiểu dung. Hành phong môn phát triển để hắn rất hài lòng, so sánh 5 năm trước, bây giờ hành phong môn thực lực tăng lên mấy lần không ngừng, vẹn vẹn chỉ là tu tiên người máy liền có gần 20 bậc đại. Nhiều như vậy người máy, nếu như vận dụng tổ hợp pháp thuật, đây tuyệt đối là một cái cực mạnh chiến lực. Trần Phong tính toán đợi hư thiên cảnh hành trình kết thúc về sau, liền đem một bộ phận người máy cùng trang bị mang về hiện đại thế giới đi, dạng này hai thế giới thực lực đều có thể đạt được tăng lên. Môn chủ, tu tiên giới mấy năm này duy nhất đại sự cũng chỉ có Lạc Hà Cốc Ma Thai. Liễu Cản vẻ mặt nghiêm túc cùng Trần Phong giảng thuật lên liên quan tới Lạc Hà Cốc Ma Thai sự tình. Tại 5 năm trước, các đại thế lực nhân thủ tại Lạc Hà Cốc mất liên lạc về sau, tu chân liên minh quả nhiên tại mấy tháng sau phái ra nhân thủ lần nữa tiến về Lạc Hà Cốc. Lần này cũng không có giống trước đó đồng dạng đi vào liền không có ra. Tu chân liên minh thành công từ Lạc Hà Cốc bên trong lộ ra một nhóm người, nhưng mang ra những người này hơn phân nửa đã bị ma khí ăn mòn, trở thành cùng loại ma bộc tồn tại, liền liền nguyên anh tu sĩ đều không thể may mắn thoát khỏi. Kết quả này lần nữa làm cho cả nội hải lòng người bàng hoàng bắt đầu. Tu chân liên minh về sau liền triệt để từ bỏ lần nữa tiến vào Lạc Hà Cốc, mà là lựa chọn tại Lạc Hà Cốc bên ngoài bày ra một tòa siêu cấp đại trận. Tòa đại trận này trực tiếp đem toàn bộ Lạc Hà Cốc vây lại. Thông qua Liễu Cản từ Tiên Bảo Thương hội thám thính đến tin tức, tòa đại trận này trận nhãn chính là một kiện đặc thù hậu thiên linh bảo, liền xem như hóa thần tu sĩ cũng có thể vây khốn. Nhưng liền xem như Lạc Hà Cốc bị phong ấn lại, những năm này ngẫu nhiên vẫn sẽ có ma khí từ đó tràn ra. Tại Lạc Hà Cốc phụ cận thế lực đều đã rời xa, toàn bộ Lạc Hà Cốc phương viên mấy ngàn dặm bên trong đều đã trở thành một mảnh cấm khu. Chúng ta người một cái đều không có đi ra sao? Trần Phong nhìn về phía Liễu Cản hỏi thăm. Liễu Cản thở dài một tiếng, không có, lần kia mang ra tu sĩ thực lực thấp nhất đều có kim đan tu vi, mà lại chúng ta đạt được tình báo rất ít, bởi vì tu chân liên minh đem những cái kia được mang đi ra người đều cho khống chế. Trần Phong nghe vậy, mày nhíu lại xuống dưới. Hắn cảm thấy chuyện không đơn giản. Cái này Lạc Hà Cốc bên trong bí mật chỉ sợ không chỉ là phong ấn vực ngoại ma tu, không phải tu chân liên minh tại sao muốn một mực phong tỏa tin tức đây. Lạc Hà Cốc sự tình chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói, tạ phá tinh bọn hắn tạm thời là cứu không ra ngoài. Mặc dù thực lực đột phá, nhưng Trần Phong vẫn như cũ không có ý định đi cứu người, nguy hiểm thực sự quá lớn, mà lại hắn lấy được tình báo cũng có hạn. Cũng chỉ có thể như thế, chỉ hy vọng trái chấp sự bọn hắn người hiện tự có thiên tướng. Liễu Cản cũng không hy vọng Trần Phong đi mạo hiểm cứu người. Trần Phong lập tức lại nói ra, 10 ngày sau ta muốn ly khai một chuyến Thương Lan Tinh. Trần Phong đem hư thiên cảnh sự tình nói với Liễu Cản một cái, chính mình động tĩnh vẫn là phải cáo chi một cái Liễu Cản, bằng không thì cũng sẽ để cho Hành Phong môn những người khác lo lắng. Nghe được Trần Phong muốn đi một cái nguy hiểm địa phương tranh đoạt hóa thần cơ duyên, Liễu Cản vẻ mặt nghiêm túc. Môn chủ, kia địa phương hẳn là rất nguy hiểm a? Nguy hiểm khẳng định là có, nhưng ta nghĩ đột phá cảnh giới, chỉ có thể đi một chuyến nơi đó. Trần Phong cũng không muốn ly khai Hành Phong môn, hắn vốn chính là một cái ưa thích cầu lấy người tu luyện. Nhưng thế nhưng hóa thần linh vật Thương Lan Tinh căn bản không có, hắn muốn đột phá chỉ có thể đi mạo hiểm một lần. Thuộc hạ mặc dù không là tu tiên giả, nhưng cũng minh bạch, đến môn chủ ngươi cảnh giới này, muốn lần nữa đột phá không phải chuyện dễ dàng, môn chủ đã muốn đi, vậy cũng phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Liễu Cản không có khuyên can Trần Phong, mà là đưa ra để Trần Phong làm tốt chuẩn bị. Ta cũng là ý nghĩ này, trong cửa tam tướng đạn hiện tại có bao nhiêu? Trần Phong hỏi thăm. Bây giờ Hành Phong môn có thể bị hắn mang đi, mà lại có trợ giúp chỉ có kia mấy loại, trong đó tam tướng đạn là tốt nhất dùng. Cái đồ chơi này lực sát thương không thể so với một chút pháp thuật thần thông yếu, mà lại tại số lượng đủ nhiều tình huống dưới, liền xem như nửa bước hóa thần tu sĩ cũng có thể uy hiếp được. Trước mắt có kém không nhiều 5000 khỏa tà hưu, đều là 100 vạn tấn lương lượng. 5000. Trần Phong mặc dù biết rõ Hành Phong môn 5 năm này phát triển rất nhanh, nhưng 5000 khỏa số lượng tam tướng đạn vẫn là ngoài dự liệu của hắn. Phải biết tam tướng đạn cũng không phải tốt như vậy chế tạo, mà lại dùng vật liệu vẫn là cực phẩm linh hạch. Liễu Cản cười nói ra, cái này còn đây là hạch nhà máy tối kho, nếu là tăng thêm hiện tại các đại phân bộ trong tay, gộp đủ 1 vạn khỏa không phải vấn đề gì. Trần Phong nhẹ gật đầu, cho ta chuẩn bị 500 khỏa đi, ta đến thời điểm mang đi. 500 khỏa dựa theo Trần Phong đoán chừng hẳn là đầy đủ dùng, được. Liễu Cản tự nhiên không có ý kiến gì, hắn ước gì Trần Phong mang nhiều điểm đi qua đây, nhà mình môn chủ an toàn thế nhưng là vị thứ nhất. Mặt khác, ngươi lại cho ta chuẩn bị một chút tu tiên người máy đi. Trần Phong ngược lại mở miệng. Tu tiên người máy mặc dù chỉ có luyện khí thực lực, nhưng dùng để tại bí cảnh ở trong thăm dò không thể nghi ngờ là tốt nhất công cụ người, coi như tổn thất cũng không có gì đau lòng. Liễu Cản hỏi thăm, môn chủ, đại khái cần bao nhiêu? Không cần quá nhiều, chính ngươi nhìn xem xử lý là được, ta còn có chút sự tình muốn đi làm. Hai ngày sau ta sẽ đến cầm đồ vật. Trần Phong không có tiếp tục tại Liễu Cản nơi này đợi, thân ảnh của hắn lập tức liền biến mất ngay tại chỗ. Bắc cảnh, một tòa phàm nhân tiểu trấn trên không, Trần Phong thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Hắn ánh mắt rơi vào tiểu trấn trung tâm nhất một tòa pho tượng khổng lồ bên trên, pho tượng kia đúng là hắn chính mình. Đã muốn đi trước hư thiên cảnh, Trần Phong tự nhiên muốn làm ra vạn toàn chuẩn bị. Nơi đó cũng không thể vận dụng bức tranh truyền tống năng lực, mà nguyên anh tu sĩ Tuấn Di liền trở thành hắn lớn nhất thủ đoạn bảo vệ. Cái khác nguyên anh tu sĩ linh vận nhiều nhất chỉ có thể để cho bọn hắn thi triển mấy lần Tuấn Di. Nhưng hắn lại có thể hấp thu bắc cảnh các nơi tín ngưỡng chi lực, dùng tín ngưỡng chi lực gia tăng hắn linh vận. Lần trước nội hải chuyến đi, Trần Phong có thể nhiều lần từ trong nguy hiểm thoát thân, dựa vào là chính là Thuấn Di cái này thần thông, lúc ấy liền nửa bước hóa thần đều rất khó đuổi kịp hắn. Mặc dù bây giờ cảnh giới đạt được đột phá, nhưng hắn cũng nhiều nhất chỉ có thể thi triển không đến 12 lần Thuấn Di, cái này số lần với hắn mà nói là xa xa không đủ. Thời gian 5 năm đi qua, tín ngưỡng chi lực hẳn là góp nhặt không ít. Trần Phong một cái lắc mình liền xuất hiện chính mình pho tượng trên không. Giờ khắc này ở hắn pho tượng trước mặt, còn có không ít tiểu trấn phàm nhân tại cung bái. Phía dưới còn trưng bày rất nhiều cấm phẩm. Đối với bây giờ sinh hoạt tại Bắc cảnh phàm nhân mà nói, Hành Phong môn môn chủ Trần Bắc cảnh chính là bọn hắn lớn nhất tín ngưỡng. Đặc biệt là tại những này phàm nhân sinh hoạt đạt được cải biến về sau, thu tập được tín ngưỡng chi lực sẽ thay đổi càng thêm thuần túy. Đây cũng là vì cái gì Trần Phong muốn để Vương Hổ không ngừng từ Doanh Châu các nơi đem phạm nhân cho di chuyển tới nguyên nhân. Cái này không chỉ có là vì Hành Phong môn nhà máy có đầy đủ công nhân, càng nhiều cũng là vì cái này tín ngưỡng chi lực. Trần Phong xuất hiện cũng không có bị phía dưới pho tượng các phạm nhân phát hiện. Hắn cũng không muốn ở chỗ này hiện thân, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Tới gần pho tượng về sau, Trần Phong cũng cảm giác chính mình cùng pho tượng tựa hồ có đặc thù nào đó liên hệ. Hắn hai mắt nhắm lại bắt đầu cầu thông. Không bao lâu, trong pho tượng liền hiện ra từng sợi bạch khí. Những này bạch khí mắt thường không thể nhìn. Bạch khí từ pho tượng bay ra sau liền tiến vào đến Trần Phong thể nội Nguyên Anh trung. Nguyên Anh tiểu nhân tiếp xúc bạch khí, lập tức quang mang đại thịnh lên. Nguyên Anh nội bộ linh vận cũng tại lấy cực nhanh tốc độ gia tăng. Sau một lát, Trần Phong mở mắt, thời gian 5 năm quả nhiên gia tăng không ít tín ngưỡng chi lực. Từ tòa trong pho tượng đạt được tín ngưỡng chi lực, đầy đủ hắn thi triển 2 lần tuấn di, nhưng mà này còn chỉ là bắc cảnh trong đó một tòa pho tượng mà thôi. Trần Phong không có trì hoãn, hắn bắt đầu ở bắc cảnh từng cái phạm nhân thành trì cùng thôn trấn hấp thu tín ngưỡng chi lực. 2 ngày sau, Hành Phong môn nội các bên trong, Trần Phong đã quay trở về nơi này. 2 ngày thời gian hắn cơ hồ đem toàn bộ bắc cảnh phạm nhân căn cứ đều chuyển một lần, giờ phút này trong cơ thể hắn Nguyên Anh đã hoàn toàn bị to lớn linh vận quang mang cho vây quanh, mà hắn có thể thi triển tuấn di số lần cũng gia tăng đến trọn vẹn 200 lần. 200 lần Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ tuấn di, loại này thủ đoạn bảo mệnh liền xem như hóa thần lão quái chỉ sợ đều không có. Phải biết, hóa thần lão quái mặc dù có được xúc địa thành thốn loại này thần thông, nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn liên tục thi triển. Môn chủ, ngươi muốn đổ vật ta đã chuẩn bị xong. Bên cạnh chuyển đến Liễu Càn thanh âm. Giờ khắc này ở Liễu Càn trong tay chính cầm 2 cái túi chữ vật. Trần Phong tiếp nhận chữ vật tra xét một cái, trong đó một cái chữ vật bên trong đặt vào chính là tam tướng đạn cùng 2 chiếc không thiên mẫu hạm. Cái này 2 chiếc không thiên mẫu hạm có thể nói là Hành Phong môn đứng đầu nhất không thiên mẫu hạm. Sử dụng vật liệu đều là rèn đúc linh bảo tài liệu quý hiếm, toàn bộ Hành Phong môn cũng chỉ có 10 chiếc không đến. Trần Phong lập tức lại nhìn về phía một cái khác chữ vật, khi thấy chất đầy túi chữ vật tu tiên người máy về sau, hắn lập tức sửng sốt một cái, nhiều như vậy. Trần Phong thông qua thần thức dò xét đã phát hiện cái này bên trong túi chữ vật người máy số lượng khoảng chừng hơn 1 vạn đài. Môn chủ, mang nhiều một chút luôn luôn tốt. Chương 598, Hoàng Đình, tu chân liên minh nội tình. 1, chương 598, Hoàng Đình, tu chân liên minh nội tình. 1, theo Liễu Càn, 1 vạn máy người hay là có chút ít. Nếu không phải túi chữ vật không gian có hạn, hắn ước gì cho Trần Phong nhiều nhét một điểm. Trần Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức liền đem túi chữ vật thu bảo, sau đó nói ra, người giúp ta liên hệ một cái Khúc Tĩnh, để nàng đi thiên cơ lâu giúp ta mua sắm một phần liên quan tới hư thiên cảnh tình báo, tốt nhất kỹ càng một chút, giá cả không là vấn đề. Cự ly hư thiên cảnh mở ra chỉ còn lại có không đến 7 ngày. Hắn ngoại trừ muốn chuẩn bị cần thiết thủ đoạn bảo mệnh bên ngoài, còn muốn đạt được liên quan tới hư thiên cảnh tin tức. Mà loại tin tình báo này, tìm thiên cơ lâu không thể nghi ngờ là tốt nhất. Thương Lan Tinh có người tiến vào qua hư thiên cảnh, vậy liền khẳng định sẽ có tương ứng tình báo, tối thiểu nhất muốn lấy được một chương bên trong nội bộ địa đồ mới được. Ta hiện tại liền liên hệ. Liễu Càn lúc này liền lấy điện thoại ra bắt đầu liên hệ Khúc Tĩnh. Bây giờ Nam Bực đã tại vệ tinh phạm vi bao trùm bên trong, vệ tinh điện thoại tự nhiên là có thể dùng. Điện thoại kết nối về sau, Liễu Càn liền sẽ cầu nói với Khúc Tĩnh một lần. Khúc Tĩnh nghe được hư thiên cảnh cũng là hơi kinh ngạc, nàng cẩn thận nghiêm túc hỏi thăm, không phải là Trần Môn chủ muốn đi vào hư thiên cảnh. Đối với hư thiên cảnh, Khúc Tĩnh tự nhiên là biết rõ một chút, đây chính là tranh đoạt hóa thần cơ duyên địa phương. Liễu Càn đột nhiên để nàng đi mua sắm phương diện này tình báo, hiện nhiên là vị kia Trần Môn chủ chuẩn bị tiến vào. Cái này khiến Khúc Tĩnh vô cùng kinh ngạc, nàng thế nhưng là biết rõ, Trần Phong chỉ có Nguyên Anh trùng kỳ tu vi, thế mà sớm như vậy sẽ vì tấn cấp hóa thần làm chuẩn bị. Khúc quản sự ngươi biết rõ liền tốt, còn xin giữ bí mật. Liễu Càn cũng không có giấu giếm cái gì, loại chuyện này muốn giấu giếm cũng được. Sau 2 canh giờ, ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Khúc Tĩnh đáp ứng xuống. Vậy liền đa tạ Khúc quản sự. Liễu quản sự khách khí, điểm ấy chuyện nhỏ không tính là gì, ta hiện tại liền đi thiên cơ lâu. Điện thoại rất nhanh liền dập máy, Trần Phong nhìn nói với Liễu Càn, tình báo đợi chút nữa phát điện thoại di động ta bên trên, ta đi trước. Được rồi, môn chủ. Liễu Càn hướng phía Trần Phong túi người hành lễ. Ly khai nội các về sau, Trần Phong đi tới Nhân Nhân nơi ở vừa tiến vào Nhân Nhân gian phòng, Trần Phong liền thấy Tiểu Liên đang ngồi ở Nhân Nhân bên giường thêu lên hoa. Nhìn thấy Trần Phong tới, Tiểu Liên lập tức ngạc nhiên đứng lên, môn chủ, ngươi bế quan kết thúc. Trần Phong nhẹ gật đầu, ừm, Nhân Nhân tình huống thế nào, 5 năm này vẫn là không có nửa điểm thức tỉnh dấu hiệu sao? Không có, 5 năm này nàng đều nằm ở trên giường không hề động qua, môn chủ nàng đến cùng là thế nào? Tiểu Liên nói thanh âm liền mang theo giọng nghẹn ngào. Tiểu Liên đối Nhân Nhân tình cảm là cực sâu, có thể nói tại Hành Phong môn nàng tốt nhất bằng hữu chính là Nhân Nhân. Bây giờ chính mình tốt nhất bằng hữu nằm ở trên giường một mực bất tỉnh, nàng sao có thể không thương tâm đây? Trần Phong đi đến bên giường dùng thần thức dò xét một phen, Nhân Nhân vẫn là cùng 5 năm trước đồng dạng thân thể không có bất kỳ dị dạng, hô hấp cũng phi thường đều đều. Cái này khiến Trần Phong trong lòng dâng lên rất nhiều suy đoán. Nhân Nhân cũng không là tu tiên giả, một phàm nhân nằm ở trên giường 5 năm không có bất kỳ ăn đã sớm chết đấu. Nhưng Nhân Nhân lại là nửa điểm sự tình đều không có. Mà lại đến bây giờ, hắn cũng không biết rõ Nhân Nhân vì cái gì đột nhiên liền xa vào đến trong hôn mê, năm đó Nhân Nhân đột nhiên hôn mê về sau, hắn cũng để cho Liễu Cẩn kỹ càng điều tra, nhưng đầu mối gì cũng không có tra được. Chỉ sợ chỉ có ta đến hóa thần về sau mới có thể nhìn ra vấn đề của nàng chỗ. Trần Phong hít một hơi. Hắn lập tức lại nhìn nói với Tiểu Liên, đừng lo lắng, nàng khẳng định sẽ tỉnh. Tiểu Liên trọng trọng gật đầu, môn chủ nói Nhân Nhân sẽ tỉnh, kia nàng khẳng định sẽ tỉnh. Trần Phong nghĩ nghĩ, sau đó từ nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược, ngươi đem cái này đan dược ăn. Nhìn xem Trần Phong trong tay đưa tới màu trắng đan dược, Tiểu Liên liền vội vàng lắc đầu, môn chủ, nô thì chỉ là phàm nhân, tiên nhân đan dược thế nhưng là rất quý giá đồ vật, vẫn là lưu cho trong cửa những người khác đi. Tiểu Liên mặc dù không biết rõ Trần Phong lấy ra đan dược là cái gì, nhưng có thể từ Trần Phong trong tay lấy ra đan dược, kia khẳng định là tiên nhân đan dược không thể nghi ngờ. Trần Phong cười cười, cái này đan dược phàm nhân cũng có thể phục dụng, ta trước kia cũng không có đưa qua ngươi cái gì, cái này đan dược coi như ta đưa ngươi lễ vật. Tiểu Liên nghe vậy, vẫn còn có chút do dự. Để ngươi ăn ngươi liền ăn, làm sao, ngay cả ta đều không nghe rồi. Trần Phong thanh âm biến nghiêm túc. Nhìn thấy Trần Phong muốn tức giận dáng vẻ, Tiểu Liên gấp vội vàng nói, nô tỳ không dám. Nàng vội vàng từ Trần Phong trên tay tiếp nhận đan dược, sau đó trực tiếp nuốt vào. Đan dược vào bụng về sau, Tiểu Liên lập tức cảm giác thân thể có một dòng nước nóng xuất hiện, cái này nhiệt lưu tại nàng toàn thân các nơi lưu động, để nàng nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ anh. Môn chủ, cái này đan dược. Tiểu Liên khuôn mặt đỏ bừng nhìn xem Trần Phong. Trần Phong nhìn thoáng qua Tiểu Liên, sau đó cười nói ra, ngươi nên đi tắm rửa. Tiểu Liên nghe vậy cái này mới nhìn đến trên người mình khắp nơi đều là dơ bẩn, một cỗ hôi thối chính từ trên người nàng tán phát ra. A môn chủ, ta đi trước tắm rửa. Tiểu Liên sắc mặt đại kinh, bụng mặt hướng phía ngoài cửa chạy tới. Nhìn xem Tiểu Liên rời đi bóng lưng, Trần Phong cười lấy lắc đầu. Hắn cho Tiểu Liên đan dược là một cái chú nhan đan, phàm nhân phục dụng đan này cũng có thể làm được thanh xuân mãi mãi. Tiểu nha đầu này vẫn luôn đối với hắn tôn kính có thừa, cái này nhiều năm cũng một mực cho hắn bưng trà rót nước. Tuy nói không thể cho nàng cái gì, nhưng cho một viên chú nhan đan, lại bảo đảm nàng cả đời bình an, đối Trần Phong tới nói không phải vấn đề gì. Đúng lúc này, trên người hắn điện thoại đột nhiên chấn động lên. Trần Phong cầm lấy điện thoại ra xem xét, tin tức là Liễu Càn gửi tới, nội dung trong đó rõ ràng là liên quan tới hư thiên cảnh tình báo. Hắn hơi kinh ngạc, cự ly thông chi khúc tính cũng mới đi qua một khắc đồng hồ thời gian, nhanh như vậy liền có thể đem tình báo cho dò thăm, quả thực ngoài dự liệu của hắn. Trần Phong bắt đầu nhìn kỹ lên trên tình báo nội dung. Căn cứ thiên cơ lâu cho ra tình báo, hư thiên cảnh thuộc về là một chỗ đặc thù bí cảnh, trong đó bộ vô cùng rộng rãi, có thể so với một cái cỡ nhỏ tu chân đình. Bởi vì bên trong thiên địa linh khí viễn siêu ngoại giới, hư thiên cảnh nội không chỉ có lấy các loại cái khác tu chân tinh không có thiên địa linh vật, còn có rất nhiều thời kỳ thượng cổ mới có dị thú. Hư thiên cảnh hết thể mở ra không thua vài chục lần, nhưng bị ương tinh vực tu sĩ đối hư thiên cảnh thăm dò cũng chỉ là một nửa mà thôi. Bởi vì càng là xâm nhập hư thiên cảnh, thì càng nguy hiểm. Ngay từ đầu thời điểm, các tu sĩ còn có thể bên ngoài tìm kiếm được hóa thần linh vật, nhưng theo hư thiên cảnh không tách ra khải, bên ngoài linh vật cơ bản đều bị hái cái sạch sẽ. Thiên cơ lâu còn cho ra một phần hư thiên cảnh nội địa đồ. Cái này địa đồ là 3000 năm tiến vào hư thiên cảnh thương lan tinh tu sĩ căn cứ ký ức vẽ ra. Bất quá, căn cứ thiên cơ lâu nói, hư thiên cảnh mỗi lần mở ra, rất nhiều sông núi địa lý vị trí đều sẽ phát sinh một chút cải biến, bọn hắn đưa cho ra địa đồ cũng không thể cam đoan độ chuẩn xác. Nhưng một chút cường đại dị thú giới thiệu cũng rất kỹ càng, trên bản đồ còn ghi chú một chút cường đại dị thú chỗ vị trí. Trừ cái đó ra, chính là liên quan tới hóa thần linh vật tình báo. Hóa thần linh vật chính là cực kỳ chân quý thiên địa kỳ trân, chỉ có 5 đến vạn năm trở lên mới có thể gọi là hóa thần linh vật. Phần tình báo này bên trong, thiên cơ lâu còn cho ra một chút hóa thần linh vật sinh trưởng đặc tính. Chỉ cần căn cứ những này linh vật đặc tính, sau đó tại hư thiên cảnh nội tìm tới đối ứng địa phương, rất đại khái suất là có thể tìm tới hóa thần linh vật. Phần tình báo này mặc dù cho ra tin tức không nhiều, nhưng đối Trần Phong tới nói vẫn rất có trợ giúp. Cái này hư thiên cảnh so với ta nghĩ còn nguy hiểm hơn. Trần Phong xem hết nội dung tình báo về sau, thần sắc biến ngưng trọng lên. Cái khác tiến vào hư thiên cảnh tu sĩ ngược lại là dễ nói, hắn có tự tin cùng thế hệ bên trong không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng cái này hư thiên cảnh nội dị thú thế nhưng là phi thường cường đại, căn cứ thiên cơ lâu cho ra tình báo, một chút dị thú thực lực đã sánh vai hóa thần tu sĩ, chỉ có thể cẩn thận một chút. Trần Phong đưa điện thoại di động thu bảo, cho dù nguy hiểm, nhưng cái này cơ duyên hắn là nhất định phải đi tranh. Chương 598, Hoàng Đình, tu chân liên minh nội tình. 2, chương 598, Hoàng Đình, tu chân liên minh nội tình. 2, bây giờ hắn chuẩn bị rất đầy đủ, coi như không chiếm được hóa thần linh vật, cũng có thể cam đoan chính mình bình yên vô sự. Theo hư thiên cảnh tới gần mở ra, tin tức này rất nhanh tại Thương Lan tinh truyền bá ra. Nhưng có thể biết rõ hư thiên cảnh, cũng chỉ có Phong Vân bảng 10 vị trí đầu đỉnh tiêm thế lực, mà có thể tiến vào hư thiên cảnh tu sĩ kia đã ít lại càng ít. Dù sao vẹn vẹn chỉ là 200 tuổi trong vòng nguyên anh tu sĩ cái này một cái điều kiện, toàn bộ Thương Lan tinh lại có bao nhiêu người có thể thỏa mãn đâu. Húng chi còn có kia vô cùng chân quý hư thiên lệnh, cái này đồ vật thế nhưng là hàng dùng một lần. Toàn bộ Thương Lan tinh cũng chỉ có số lượng không nhiều thế lực mới có. Mặc dù rất nhiều thế lực không cách nào phái người tiến về hư thiên cảnh, nhưng bọn hắn đối với chuyện này vẫn là phi thường chú ý, cái này có thể việc quan hệ bọn hắn Thương Lan tinh có thể hay không xuất hiện lần nữa hóa thần tu sĩ. Mỗi nhiều một tên hóa thần tu sĩ, vậy liền có thể gia tăng bản tinh thực lực, từ đó tại trên chiến trường vực ngoại cho Thương Lan tinh tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Cấm điện, tu chân liên minh tổng bộ, một gian bên trong đại điện. Đại điện chủ vị ngồi lấy một tên kim đồng trung niên nam tử, hắn khí tức hoàn toàn không có, nhìn như là phàm nhân. Tại phía dưới thì là 5 tên tuổi trẻ tu sĩ, 5 người này trong đó có 3 người là nguyên anh trung kỳ, tại 3 người phía trước, đứng đấy một nam một nữ, nam có nửa bước hóa thần tu vi, nữ tử thì là nguyên anh đại viên mãn tu vi. Hoàng Đình, lần này hư thiên cảnh hành trình liền từ ngươi dẫn đội. Nam tử mắt vàng đối phía dưới cầm đầu một tên thanh niên mở miệng. Cầm đầu thanh niên thân mặc áo lam trường bào, hình dạng nhìn rất là tuấn lãng, chính là trong 5 người duy nhất có nửa bước hóa thần cảnh giới tu sĩ. Hoàng Đình chắp tay nói ra, "Mời minh chủ yên tâm, thuộc hạ tất định là minh bên trong mang tới hóa thần linh vật." Nam tử mắt vàng lắc đầu,
ngươi tuy chỉ dùng 170 năm liền đạt tới nửa bước hóa thần cảnh giới, thiên phú thậm chí muốn viễn siêu năm đó ta. Nhưng cái khác tu chân tinh thiên tài có rất nhiều đều không thể so với chiến lệnh, ngươi chuyến này vẫn là lấy cam đoan tự thân an toàn làm chủ, nếu là không tranh được coi như xong, ta tự có biện pháp giúp ngươi hóa thần. Thương Lan tinh thế lực khác có lẽ bởi vì không lấy được hóa thần linh vật, nhưng tu chân liên minh lại là có thể tốn hao đại giới từ cái khác tu chân tinh đổi được. Thuộc hạ biết rõ. Hoàng Đình nhẹ gật đầu. Đây là chúng ta Thương Lan tinh lần này tiến vào hư thiên cảnh danh sách, nếu là tại hư thiên cảnh nổi đến, tận lực giúp trợ một hai. Nam tử mắt vàng đem một mai ngọc giản ném ra ngoài. Hoàng Đình tiếp nhận ngọc giản nhìn lướt qua, chau mày nói ra, nhân số ít như vậy, căn cứ ngọc giản trên danh sách, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, cũng chỉ có 3 người lựa chọn tiến vào hư thiên cảnh. Có 3 người liền không tệ, 200 tuổi có thể đến tới nguyên anh chi cảnh tu sĩ lại có thể có bao nhiêu, cho dù có, một chút thế lực cũng coi bọn họ là làm bảo bối cung cấp, làm sao có thể yên tâm để bọn hắn đi hư thiên cảnh đây. Nam tử mắt vàng thần sắc không thay đổi mở miệng. Hoàng Đình hư lạnh nói ra, chúng ta tu sĩ như nghĩ tiến thêm một bước, chỉ có thể đi tranh, nếu ngay cả tranh cũng không dám, cái kia còn tu hành cái gì? Nam tử mắt vàng cười nói ra, đối với bọn hắn những thế lực này tới nói, phái ra thế hệ tuổi trẻ đệ tử đi hư thiên cảnh mạo hiểm, kém xa tại trong tông môn tu luyện, chí ít có thể bảo chứng ổn định thêm ra một nửa bước hóa thần tu sĩ, đi hư thiên cảnh coi như thật chính là cựu tử nhất sinh, không trách bọn hắn. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nam tử mắt vàng mở miệng lần nữa, đúng rồi, nếu là gặp gỡ kia Trần Bắc cảnh không được cùng hắn lên xung đột, rõ chưa? Hoàng Đính do dự một cái, hỏi, minh chủ, thuộc hạ có một chuyện không hiểu, chúng ta vì sao muốn đối kia Hành Phong môn cùng Trần Bắc cảnh như thế kiên kỵ? Hoàng Đình thân là tu chân liên minh bồi dưỡng đỉnh tiêm thiên tiêu, đối với đoạn thời gian trước tu chân liên minh hạ đạt không thể đi ngoại hải mệnh lệnh rất là không hiểu. Nam tử mắt vàng sắc mặt trầm xuống, không nên hỏi không nên hỏi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta là được rồi. Hoàng Đình trong lòng run lên, liền vội vàng gật đầu, thuộc hạ minh bạch. Ừ, đi chuẩn bị đi, còn có một canh giờ hư thiên cảnh triệu hoán liền muốn bắt đầu. Nam tử mắt vàng khoát tay áo. Hoàng Đình bọn người cung kính thi lễ, lập tức liền thối lui ra khỏi trong đại điện. Bên trong đại điện rất nhanh biến an tĩnh bắt đầu, lúc này nam tử mắt vàng đột nhiên mở miệng nói, có tra được cái gì sao? Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một đạo bóng đen lặng yên không tiếng động xuất hiện trong đại điện. Ta đã xâm nhập Bắc cảnh dò xét qua nhiều lần, nhưng không có phát hiện nữ tử kia tung tích, người này chỉ sợ đã không tại Hành Phong môn. Thanh âm của bóng đen rất là khàn khàn. Nam tử mắt vàng lập tức nói ra, không cần lại đi, người kia nếu là không muốn bị ngươi phát hiện, lấy thực lực của ngươi khẳng định là không phát hiện được. Bóng đen hỏi, người kia đến tột cùng là thực lực gì, liền ngươi cũng đánh không lại sao? Nam tử mắt vàng lắc đầu, liền bèn bèn nàng có thể cách xa nhau vạn dặm chém dụng trình độ bản thể, đây cũng không phải là ta có thể làm được. Loại này cường giả tại sao lại xuất hiện tại chúng ta Thương Lan Tinh, hơn nữa còn cùng kia Trần Bắc Cảnh có quan hệ? Bóng đen nghi hoặc không hiểu. Nam tử mắt vàng nói ra, đây cũng là ta kỳ quái địa phương, mà lại kia Trần Bắc Cảnh cũng thật không đơn giản, hắn chỉ dùng ngắn ngủi mấy chục năm liền kết anh thành công, loại này thiên phú ngay cả ta đều cảm thấy đáng sợ, mấu chốt nhất là hắn tu luyện vẫn là tinh thần luyện thể quyết. Bóng đen kinh ngạc nói ra, hắn thế mà tu luyện chính là cái này môn công pháp. Hắn từ chỗ nào có được tinh thần năng lượng, nếu là bản tinh thần năng lượng bị dẫn động chúng ta đã sớm nên phát hiện. Nam tử mắt vàng bất đắc dĩ nói ra, có kia thần bí nữ nhân ở, ngươi cảm thấy làm đến một chút tinh thần năng lượng rất khó sao? Bóng đen lộ ra vẻ chợt hiểu, nếu là như vậy, vậy hắn xác thực khả năng đem tinh thần luyện thể quyết tu luyện thành công. Ngươi đi xuống trước đi, ta qua một thời gian ngắn tự mình đi một chuyến Hành Phong môn. Nam tử mắt vàng nói, ngươi muốn tự mình đi? Thanh âm của bóng đen có chút ngạc nhiên. Hiển nhiên, đối với nam tử mắt vàng muốn đi Hành Phong môn cử động rất là kinh ngạc. Đương nhiên, kia nữ nhân xem ra cũng không phải là địch nhân, loại này cường giả là đáng giá lôi kéo. Nếu là có thể chiêu mộ được mình bên trong, Lạc Hà Quốc sự tình nói không chừng liền có thể giải quyết, nơi đó đã không thể kéo dài nữa. Nam tử mắt vàng thanh âm phá lệ ngưng trọng. Bóng đen nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, hắn lập tức liền biến mất tại bên trong đại điện. Đại Chu, trong hoàng cung. Một thân kim pháo nam cung vấn thiên chính đoan ngồi tại trên long ỷ, ở trước mặt hắn đứng đấy chính là một tên thân mặc váy đỏ nữ tử. Ngươi làm thật muốn đi? Nam cung vấn thiên thanh âm mang theo một cô uy nghiêm. Váy đỏ nữ tử lộ ra vẻ kiên định, phụ hoàng, ta như bỏ lỡ lần này hư thiên cảnh, đời này lên đường đổ vô vọng, cho nên ta phải đi. Cái này váy đỏ nữ tử không phải người khác, chính là Nam Cung Diễm Nguyệt. Chỉ bất quá, giờ phút này cảnh giới của nàng đã rơi xuống đến nguyên anh sơ kỳ. Vẹn vẹn chỉ là dùng thời gian 5 năm, Nam Cung Bấn Thiên không chỉ có giúp Nam Cung Diễm Nguyệt khôi phục lục thần, hơn nữa còn để Nam Cung Diễm Nguyệt chỉ rớt xuống một cái tiểu cảnh giới. Cũng chỉ có nội tình thâm hậu Đại Chu hoàng triều mới có thể làm đến điểm này. Ngươi bây giờ chỉ là nguyên anh sơ kỳ, đi hư thiên cảnh chỉ sợ là cựu tử nhất sinh. Nam Cung Bấn Thiên nhìn xem Nam Cung Diễm Nguyệt thần sắc phức tạp. Nàng tất cả con cái bên trong, nàng coi trọng nhất chính là Nam Cung Diễm Nguyệt. Lúc đầu Nam Cung Diễm Nguyệt vẫn là có khuyết điểm, đó chính là tính cách quá mức tự ngạo, nhưng trải qua 5 năm trước món kia sự tình về sau, Nam Cung Điểm Nguyệt trưởng thành rất nhiều. Cũng bởi vì như thế, Nam Cung Vấn Thiên mới không tiếc đại giới vận dụng nhiều loại linh vật giúp Nam Cung Diễm Nguyệt khôi phục. Mặc dù Nam Cung Diễm Nguyệt khôi phục được nguyên anh sơ kỳ, nhưng căn cơ cũng đã bị hao tổn, đời này đã không cách nào lại tiến hơn một bước. Chỉ có một ít tiên địa kỳ chân mới có thể đem bị hao tổn căn cơ chữa trị. Hư thiên cảnh chính là một cái cơ hội, nơi đó không chỉ có hóa thần linh vật, còn có các loại tiên địa kỳ chân, bên trong liền có linh dược có thể chữa trị căn cơ. Chương 599, mới bảo, thần bí đầm nước. 1. Chương 599, mới bảo, thần bí đầm nước. 1. Ngươi đã khăng khăng như thế, vậy ta cũng không ngăn cả ngươi. Nam Cung Vấn Thiên nhắm mắt lại. Hắn mặc dù không nỡ chính mình cái này nữ nhi, nhưng cầu nói con đường vốn là nguy hiểm và phần. Bọn hắn đại chu tổ tông sở dĩ có thể thành lập được như thế lớn vương triều, cái nào không phải từ các loại nguy hiểm ở trong giết ra tới. Đa tạ phụ hoàng. Nam Cung Diễm Nguyệt cung kính thi lễ. Lúc này, Nam Cung Vấn Thiên lại nói ra, lần này hư thiên cảnh kia Trần Bắc Cảnh cũng sẽ tiến về, ngươi không thể sẽ cùng hắn phát sinh xung đột. Nghe được Trần Bắc Cảnh cái tên này, Nam Cung Diễm Nguyệt thân thể nhịn không được có chút phát run một cái. Nhìn thấy chính mình nữ nhi cư nhiên như thế tâm thần có chút không tập trung, Nam Cung Vấn Thiên nhướng mày, làm sao? Ngươi hẳn là tâm cảnh thụ hắn ảnh hưởng tới. Nam Cung Diễm Nguyệt lắc đầu, không có. Phụ hoàng kia Trần Bắc Cảnh đến tột cùng vì sao để ngươi như thế kiêng kỵ? Phụ hoàng, ta cũng tò mò. Lúc này, một tên thân mặc váy trắng nữ tử đi đến, người tới chính là Nam Cung Nguyệt Nguyệt. Nam Cung Nguyệt Nguyệt nhìn về phía Nam Cung Diễm Nguyệt, tỷ tỷ ta không hy vọng ngươi đi. Nam Cung Diễm Nguyệt thần sắc lạnh lùng mở miệng, đây là chính ta lựa chọn. Nam Cung Nguyệt Nguyệt nghe vậy, chỉ là thở dài một tiếng, cũng không nói gì nữa. Nam Cung Diễm Nguyệt một lần nữa đem ánh mắt nhìn nói với Nam Cung Vấn Thiên, phụ hoàng ta lập tức liền muốn đi hư thiên cảnh, ngươi còn không chịu nói cho ta biết không? Nam Cung Vấn Thiên chính nhìn xem hai cái này nữ nhi, trầm ngâm một hồi, lập tức nói ra, đã các ngươi nghĩ biết rõ, nói cho các ngươi biết cũng không sao, ta sở dĩ không đối kia Trần Bắc Cảnh độc thủ, là bởi vì Hành Phong môn có một tên nữ tử thần bí, thực lực của nàng thâm bất khả chắc, ta hẳn không phải là hắn đối thủ. Nghe nói như thế, hai nữ trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nam Cung Vấn Thiên thực lực bọn hắn biết đến, coi như tại hóa thần tu sĩ ở trong cũng thuộc về cường giả cấp bậc. Toàn bộ Thương Lan Tinh có thể chắc thắng Nam Cung Vấn Thiên chỉ sợ đều không có mấy người. Hiện tại Nam Cung Vấn Thiên lại còn nói, Hành Phong môn có người liền hắn cũng không là đối thủ, này làm sao có thể không cho hai nữ chấn kinh đây? Nhìn thấy chính mình hai cái nữ nhi bộ biểu tình này, Nam Cung Vấn Thiên tự giễu cười một tiếng, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi phụ hoàng rất mạnh sao? Tại cái này Thương Lan Tinh ta có lẽ có thể đứng vào hàng đầu, nhưng nếu đặt ở toàn bộ Vị Ương Tinh vực, ta căn bản cũng không tính là gì. Phụ hoàng, tin tức này ngươi là từ đâu biết được? Hành Phong môn làm sao lại có loại này cường giả? Nếu là thật sự có, Hành Phong môn vì sao gần nhất vài chục năm mới có khởi? Nam Cung Nguyệt Nguyệt đội vàng truy vấn. Trước đó nàng suy đoán qua, Hành Phong môn khả năng giấu giếm bí mật gì, bởi vậy mới khiến cho Nam Cung Vấn Thiên kiên kỵ, nhưng nàng làm sao đều không nghĩ tới, lại là như vậy nguyên nhân. Nam Cung Vấn Thiên thanh âm mang theo nghiêm túc, tin tức này ta tự nhiên là từ Tu Chân Liên Minh đạt được, đừng quên ta tại trên danh nghĩa thế nhưng là Tu Chân Liên Minh trưởng lão, ngươi còn nhớ đến trước đây cái kia xuất thủ cứu ngươi trình độ. Trình tiên bối, ta tự nhiên là nhớ kỹ, trước đây nếu không phải hắn, ta chỉ sợ cũng không về được. Nam Cung Nguyệt Nguyệt trong đầu hiện ra trình độ thân ảnh. Lúc ấy nếu không phải trình độ xuất hiện, nàng khẳng định cũng sẽ bị Trần Phong diệt sát. Nàng tại cứu ngươi về sau, liền bị Hành Phong môn cái kia thần bí nữ nhân giết đi, hơn nữa còn là cách nguyên thần trực tiếp tiêu diệt bản thể, loại thủ đoạn này liền ngay cả ta đều làm không được. Nam Cung Vấn Thiên trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn lần thứ nhất từ Tu Chân Liên Minh nghe được tin tức này thời điểm cũng là chấn động vô cùng. Lại có thể có người thông qua nguyên thần trực tiếp tiêu diệt hóa thần tu sĩ bản thể, mà lại cái kia hóa thần tu sĩ vẫn là tại Tu Chân Liên Minh tổng bộ. Cũng chính vì vậy, Nam Cung Vấn Thiên mới không có đi gây sự với Hành Phong môn. Nếu không, lấy hắn bạo tính tình, con trai mình bị giết, làm sao có thể như vậy coi như thôi. Mặc dù đứa con trai kia là hắn nhất không coi trọng, nhưng cũng là con của hắn. A Nam Cung Nguyệt Nguyệt nghe nói như thế, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, trình độ mạnh bao nhiêu nàng ban đầu là thấy tận mắt. Đối phương chỉ là đơn giản điều động thiên địa linh lực, liền để kia Trần Bắc Cảnh không có năng lực phản kháng. Mạnh như thế người, thế mà cứ như vậy vẫn lạc. Nam Cung Nguyệt Nguyệt đem nội tâm kinh hãi đè ép xuống, lập tức hỏi, Tu Chân Liên Minh liền không có hành động gì sao? Nam Cung Vấn Thiên cười nhạo một tiếng, hành động? Bọn hắn có thể có cái gì hành động? Tu Chân Liên Minh cho dù hóa thần cường giả rất nhiều, nhưng mặt loại này có thể diệt sát hóa thần tu sĩ cường giả khẳng định cũng là vô cùng kiêng kỵ, lại không có tra rõ ràng trước đó, bọn hắn là sẽ không tùy tiện động thủ. Phụ hoàng, ta đi trước. Nam Cung Diễm Nguyệt đột nhiên mở miệng. Khi biết Hành Phong môn thực lực về sau, Nam Cung Diễm Nguyệt đã không có tiếc nuối. Nam Cung Vấn Thiên đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Nam Cung Diễm Nguyệt trên thân, hắn nghĩ nghĩ, lập tức ném ra một viên nhẫn chữ vật, cái này ngươi cầm. Nam Cung Diễm Nguyệt tiếp nhận nhẫn chữ vật nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, phụ hoàng, cái này thực sự quá quý giá, ta không thể nhận, mà lại cái này đồ vật cũng không có thể tại hư thiên cảnh nội vận dụng đi. Nam Cung Diễm Nguyệt sở dĩ kinh ngạc, là bởi vì cái này bên trong nhẫn chữ vật đồ vật, rõ ràng là một kiện tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo, bọn hắn toàn bộ đại chu cũng chỉ có hai kiện. Đây chính là bọn hắn đại chu trấn quốc chi bảo. Mỗi một kiện tiên thiên linh bảo đều có kinh thiên động địa uy năng, nếu là tiên thiên linh bảo là tại hóa thần tu sĩ trong tay, kia cơ hồ có thể trên Thương Lan Tinh xông pha. Cũng chỉ có giống bọn hắn đại chu loại này Thương Lan Tinh đứng đầu nhất thế lực, mới có thể có như vậy một hai kiện. Mà bên trong nhẫn chứa vật cái này tiên thiên linh bảo, vẫn là bọn hắn đại chu khai quốc lao tổ từ tinh không bên trong lấy được, năm đó vì cái này linh bảo, đại chu khai quốc lao tổ sau khi trở về không bao lâu đã tọa hóa. Có thể nghĩ cái này linh bảo chân quý cỡ nào. Cái này tiên thiên linh bảo, mặc dù tại hư thiên cảnh nội nhận giao diện chi lực ảnh hưởng, nhưng vẫn là có thể phát huy ra một chút uy năng, hẳn là có thể để ngươi tự vệ, ngươi liền cầm lấy đi. Nam Cung Vấn Thiên đối với đem chân quý như thế tiên tiên linh bảo giao cho Nam Cung Diễm Nguyệt, cũng không có biểu hiện ra bất kỳ không bỏ. Nam Cung Diễm Nguyệt hít sâu một hơi, đối Nam Cung Vấn Thiên bái một cái đại lễ, phụ hoàng, nữ nhi cam đoan tuyệt đối sẽ còn sống trở về. Dứt lời, Nam Cung Diễm Nguyệt liền hướng phía đi ra ngoài điện, không bao lâu, thân ảnh của nàng liền biến mất ở ngoài điện. Nhưng Nam Cung Vấn Thiên lông mày lúc này lại là nhíu lại tới. Bên cạnh Nam Cung Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Nam Cung Vấn Thiên cái dạng này, do hỏi, phụ hoàng thế nhưng là đang lo lắng tỉ tỉ. Có tiên tiên linh bảo tại, tỷ tỷ sẽ không có sự tình. Nam Cung Vấn Thiên lắc đầu, ta không phải lo lắng cái này, ta lo lắng chính là Diễm Trăng tâm cảnh, nàng tựa hồ đối với kia Trần Bắc Cảnh sinh ra tâm ma, vừa rồi ta nhắc lên cái tên này thời điểm, thân thể nàng đều đang phát run. Nghe nói như thế, Nam Cung Uyển Nguyệt thần sắc cũng là ngưng trọng lên, nàng suy tư một hồi, lập tức nói ra, tỷ tỷ cho tới nay đều chưa bao giờ gặp quá nhiều ngăn trở, trước đó bị kia Trần Bắc Cảnh nhốt lâu như vậy, tâm cảnh sát thực sẽ xuất hiện vấn đề, nhưng đây chỉ là tạm thời. Hy vọng như thế đi. Nam Cung Vấn Thiên không có nói thêm nữa. Bắc Cảnh, Hành Phong môn một chỗ vách núi treo leo trước. Trần Phong đứng ở chỗ này, tại hắn trong tay cầm một khối lệnh bài, cái này lệnh bài chính là hư thiên lệnh. Tranh Giảo cũng ở một bên ngồi xổm, hắn hướng phía Trần Phong mở miệng nói, đạo hữu, ta cảm thấy ta hẳn là để cho ta có thể cùng ngươi cùng đi. Dù sao từ trên bản chất tới nói, ta xem như ngươi linh thú, hư thiên cảnh cũng không có hạn chế không thể mang linh thú đi qua. Đang nói đến chính mình là Trần Phong linh thú thời điểm, Tranh Giảo cảm giác rất là khó chịu. Trần Phong lắc đầu, coi như ngươi có thể đi, ta cũng sẽ không để ngươi đi, Hành Phong môn cần người nhìn xem. Trần Phong tự nhiên cũng muốn đem Tranh Giảo cùng một chỗ mang đến hư thiên cảnh, nhưng Hành Phong môn bên này nếu như thiếu đi Tranh Giảo, hắn vẫn là không yên tâm. Tranh Giảo có thể thao tác hồn tỏa lục linh trụ, vậy thì đồng nghĩa với có mấy cái nguyên anh tu sĩ tại, có hắn tại Hành Phong môn, Trần Phong mới có thể yên tâm. Tốt ta, kia đạo hữu ngàn bạn muốn xem chừng, trong cửa hết thệ ta sẽ chăm sóc. Tranh Giảo đối Trần Phong căn dặn. Chương 599, mới bảo, thần bí đầm nước. 2, chương 599, mới bảo, thần bí đầm nước. 2, Trần Phong đang muốn trả lời, lúc này, hắn trong tay hư thiên khiến đột nhiên tản mát ra chướng mắt tử quang. Ngay sau đó, hư thiên khiến không gian chung quanh bắt đầu bóp méo bắt đầu. Tranh Giảo thấy thế vội vàng lui về phía sau mấy bước. Không gian vặn vẹo không bao lâu liền biến mất, cùng nhau biến mất còn có Trần Phong, đồng dạng một màn phát sinh ở vị ương tinh vực từng cái địa phương, từng người tuổi trẻ thiên tài đều là nhận lấy hư thiên khiến triệu hoán, bắt đầu tiến vào hư thiên cảnh bên trong. 3000 năm mở ra một lần hư thiên cảnh, là rất nhiều người đều không muốn bỏ qua cơ duyên. Coi như không vì hóa thần linh vật, vì cái khác thiên địa linh vật cũng đáng được rất nhiều người đi mạo hiểm. Tại một mảnh bao la vô cùng trong thảo nguyên bên trên, Trần Phong từ phía trên xoáy chuyển trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Hắn đánh giá một cái chu vi, liếc nhìn lại có thể là mọc đầy cỏ xanh bình nguyên. Ánh mặt trời chiếu ở trên mặt, để Trần Phong có chút hoảng hốt, hắn ngẩng đầu nhìn hướng chân trời, trên bầu trời lại cúp lấy ba cái mặt trời. Nơi này chính là hư thiên cảnh. Trần Phong trên mặt khó mà che giấu kinh ngạc. Hắn cảm thụ tới đây thiên địa linh khí, nơi này thiên địa linh khí cơ hồ đã muốn tạo thành thực chất hóa, chỉ là hô hấp liền để cảm giác thần thanh khí sảng. Nơi này nồng độ linh khí đã không biết rõ vượt qua Thương Lan tinh trên linh khí gấp bao nhiêu lần, mà lại Trần Phong vẫn là lâu dài ở tại Doanh Châu loại kia thiên địa linh khí mỏng manh tình trạng, hắn cảm xúc càng sâu. Trần Phong lập tức lại lấy ra viên kia hư thiên lệnh. Cái này Mai Hư Thiên làm cho này lúc đã hoàn toàn hóa đá, hiện nhiên đã mất đi tác dụng. Căn cứ tình báo thuật, sau 3 tháng, Hư Thiên cảnh liền sẽ sinh ra lực bài xích, cái này lực bài xích sẽ đem hết thể kẻ ngoại lai đưa về chỗ tu chân tinh, coi như sẽ có sai sót, nhưng cũng sẽ không vượt qua một cái tu chân tinh cự ly. Trần Phong đem hóa đá Hư Thiên khiến thu bảo, ngược lại tản mát ra chính mình thần thức. Hắn thần thức ở chỗ này cũng không nhận được bất kỳ trở ngại, tùy tiện liền đem phương viên 600 km bên trong hết thể dò xét đến. Tại hắn thần thức cảm giác bên trong, cái này trong 600 dặm cơ hồ đều là thảo nguyên, liền một cái bóng người cũng không thấy. Trần Phong lúc này từ trên thân xuất ra thiên cơ lâu cho địa đồ tra xét bắt đầu. Một lát sau, trên mặt hắn chính là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Căn cứ địa đồ trên chỗ bày ra, nơi này tên là Vân Hư Thảo Nguyên, là 10 phần tới gần hư thiên cảnh chỗ sâu khu vực. Nếu như lại hướng phía trước vậy nếu không có tu sĩ đến qua man hoang khu vực, mà tại 3000 năm trước hư thiên cảnh mở ra thời điểm, Vân Hư Thảo Nguyên liền xuất hiện qua hóa thần linh vật. Xem ra vận khí của ta không tệ, vừa vận chuyển tống đến cái này địa phương. Trần Phong đem địa đồ thu hồi, sau đó bắt đầu vận chuyển tinh thần năng lượng. Hắn đầu tiên là đem khí tức áp chế ở nguyên anh trung kỳ, sau đó lại cải biến một cái hình dạng. Trong nháy mắt hắn liền biến thành một cái làn da ngăm đen, hình dạng phổ thông thanh niên. Hắn hình dạng cải biến chỉ là đơn giản biến hình, cùng cảnh giới tu sĩ thần thức quét qua liền có thể xem thấu. Nhưng bởi vì có tinh thần năng lượng tại, coi như hắn chỉ là dùng đơn giản nhất ngụy trang, những người khác cũng khó có thể phát hiện. Tại loại này ngư long hỗn tạp chi địa, Trần Phong cũng không muốn bại lộ thân phận chân thật của mình, điệu thấp làm việc mới là thượng sách. Trần Phong lập tức lại đối bên hông túi linh thú bố. Chỉ gặp một đạo quang mang từ túi linh thú bên trong bay ra, quang mang hóa thành một cái mọc da màu đỏ lông tóc con thỏ. Cái này thỏ hai mắt còn lóe ra thất thải quang mang, lộ ra cực kỳ kỳ dị. Con thỏ vừa xuất hiện, lập tức trong mắt chuyển động, tựa hồ là đang dò xét chu vi. Trần Phong nhìn xem con thỏ nói, lại bảo, cảm ứng một cái nhìn xem nơi nào có bà bối. Cái này con thỏ là trước kia nàng từ Nam Cung Diễm Nguyệt nơi đó đạt được, là một cái thượng cổ linh thú tầm bảo thỏ. Lần này tới hư thiên cảnh, Trần Phong cũng đem cái này con thỏ cho mang tới. Có một cái tầm bảo thỏ tại, mặc dù không thể xác định có thể hay không tìm tới hóa thần linh vật, nhưng tối thiểu nhất sẽ có một chút trợ giúp. Tầm bảo thỏ nghe được Trần Phong, trong mắt thất thải quang mang lập tức bắt đầu đại thịnh. Sau một lát, nó đem ánh mắt nhìn về phía đông phương hướng, sau đó huy động móng đuốt nhỏ khoa tay. Tâm bảo thỏ mặc dù không thể nói chuyện, nhưng Trần Phong đã sớm cùng nó tâm thần tương liên, rất nhanh liền minh bạch thỏ ý tứ. Phía đông có linh vật. Trần Phong đọc hiểu thỏ ý tứ. Tâm bảo thỏ lập tức gật đầu. Trần Phong không có do dự, lúc này từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một chiếc không thiên mẫu hạm, sau đó hướng phía tâm bảo thỏ chỉ phương vị bay đi. Đang phi hành ước chừng sau một canh giờ, Trần Phong xuất hiện tại một chỗ bên đầm nước. Đầm nước này chỉ có 100 mét lớn nhỏ, hồ nước bên trong nước hiện ra màu xanh lá cây đậm. Tâm bảo thỏ vừa nhìn thấy đầm nước, lập tức nâng lên chảo nhỏ không ngừng chỉ vào đầm nước, ý tứ rất rõ ràng, bảo bối ngay tại phía dưới. Trần Phong đầu tiên là dùng thần thức quét về phía đầm nước, sau đó liền trực tiếp đấm ra một quyền. Cái này một quyền câu thông chung quanh tiên địa linh lực, tạo thành một cái to lớn quyền ấn. Quyền ấn đánh vào đầm nước bên trên, lập tức bọt nước văng khắp nơi. Cũng cơ hồ tại đồng thời, trong đầm nước xông ra một đầu hình thể to lớn cự xà. Cái này cự xà dài ước chừng có 20 mét, thân rắn có như thùng nước thô to, hắn trên thân còn hiện đầy màu tím đen lân phiến. Cương đại khí tức tràn ngập ra, đầu này cự xà thình lình có nguyên anh trung kỳ tu vi. Đối mặt Trần Phong đánh ra quyền ấn, cự xà trực tiếp vung vẩy lên đôi rắn khổng lồ đánh vào quyền ấn bên trên. Một đạo nổ vang thanh âm vang lên, cự xà trực tiếp bị quyền ấn đánh bay ngược ra ngoài, rơi vào trên mặt đất. Nhưng rất nhanh, cự xà lại từ trên mặt đất một lần nữa bay lên, trên thân cũng không có bất kỳ tổn thương gì. Nhìn thấy chính mình ngưng tụ quyền ấn, không có một quyền đem đầu này rắn cho vây sát, Trần Phong có chút ngoài ý muốn. Mặc dù hắn mới vừa rồi không có vận dụng nhục thân lực lượng, chỉ là đơn giản dùng linh lực ngưng tụ ra quyền ấn, nhưng hắn thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ tu vi, mà lại linh lực trong cơ thể cũng viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ. Đầu này chỉ có nguyên anh trung kỳ cự xà, đón đỡ hắn một kích, thế mà một chút sự tỉnh đều không có. Cái này khiến Trần Phong ý thức được, cái này hư thiên cảnh bên trong dị thú so với hắn nghĩ còn mạnh hơn rất nhiều. Tại Trần Phong suy nghĩ thời điểm, cự xà đã hướng phía hắn lao đến, tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí sinh ra trận trận âm bạo thanh. Tại Trần Phong trên bờ vai tầm bảo thỏ nhìn thấy cự xà vọt tới, lập tức bị hù che mặt, sau đó đầu tựa vào Trần Phong trên bờ vai. Trần Phong lại là không có bất kỳ động tác gì, vẫn như cũ đứng thẳng tại chỗ. Nhìn trước mắt nhân loại thế mà không có động tác, cự xà coi là đối phương bị chính mình dọa sợ, lúc này phát ra một tiếng đinh thai nhức góc giống lên một tiếng. Cương đại âm ba công kích hướng phía Trần Phong đánh tới. Trần Phong dưới chân chỗ mặt đất đều tại bắt đầu sụp đổ, vô số bùn đất bị nhấc lên. Nhưng mà, coi như cự xà kia to lớn đầu lâu chuẩn bị đem Trần Phong cho nuốt xuống thời điểm, Trần Phong trực tiếp giơ tay lên, một bàn tay quấn tới. Oeng! Cự xà xà đầu vừa tiếp xúc đến Trần Phong bàn tay, trong nháy mắt liền nổ bể ra đến. Đầy trời huyết dịch bắn tung tóe đến xung quanh bốn phương tám hướng. Không có đầu thân rắn từ không trung rơi xuống, bắt đầu ở trên mặt đất điên cuồng bặm mèo. Trần Phong điều động linh lực, đem bắn tung tóe tới huyết dịch cho ngăn cách mở, sau đó nhìn về phía trên mặt đất còn tại vặn mèo thân rắn. Lấy hắn bây giờ nhục thân lực lượng, đừng nói là một đầu nguyên anh trung kỳ dị thú, liền xem như nguyên anh đại viên mãn yêu thú, Trần Phong cũng có tự tin trực tiếp dùng nhục thân lực lượng vây sát. Nếu là đầu này cự xà không bọn tới trước mặt hắn đến, mà là lựa chọn phóng thích công kích từ xa, vậy hắn còn muốn tốn nhiều sức lực đi đối phó. Hiện tại lại dám cận thân tới, đơn giản chính là lùi thẳng chết. Trần Phong trên bờ vai tầm bảo thỏ lúc này cũng đem đầu giơ lên, nhìn thấy cự xà đã chết, nó lập tức cầm đầu cọ cọ Trần Phong cổ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nhân tính hóa vẻ lấy lòng. Linh vật ngay tại trong động. Trần Phong nhìn về phía đầm nước dưới đáy, nơi đó xuất hiện một cái động vật. Tầm bảo thỏ nhu thuận gật đầu. Trần Phong lập tức thân ảnh lóe lên, tiến vào đầm nước dưới đáy trong động vật. Chương 600, Diệp Vũ Đỉnh chương 600, Diệp Vũ Đỉnh động vật không lớn, chỉ có hơn một trượng đến rộng, vách tường còn mọc đầy kỳ dị rêu xanh. Trần Phong chỉ dùng mấy hơi thời gian liền đã tới động vật dưới đáy. Nơi này còn có trước đó đầu kia cự xà lột ra tới ra rắn, hiển nhiên là đầu kia cự xà hang ổ đối phương trốn ở đầm nước này phía dưới, nếu không phải có tầm bảo thỏ tại, hắn quả quyết là tìm không được loại này địa phương. Trần Phong rất mau đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa một gốc cây nhỏ bên trên, cái này cây nhỏ có dài 3 trượng, nhánh cây rậm rạp, mà tại nhất đỉnh còn kết lấy một viên vàng nóng ánh quả. Đây là? Nhìn thấy cái quả này, Trần Phong trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn bắt đầu ở trong đầu cẩn thận hồi tưởng. Rất nhanh, ánh mắt của hắn chính là sáng lên. Lại là huyền linh quả, mà lại năm ít nhất tại 3000 năm trở lên. Trần Phong đi vào thế giới này đã lâu như vậy, đối với tu tiên giới ghi chép các loại thiên địa linh vật cổ tịch đều có một phen đọc lướt qua. Cái này huyền linh quả chính là một loại thượng cổ kỳ trân, đã sớm tuyệt tích. Là kim đan tu sĩ ngưng tụ nguyên anh tốt nhất linh vật một trong. Trần Phong không nghĩ tới, hắn vừa tới cái này hư thiên cảnh vẫn chưa tới thời gian một ngày, liền có thể đạt được một kiện nguyên anh linh vật. Mặc dù cái này đồ vật hắn đã dùng không lên, nhưng hành phong môn những người khác thế nhưng là có thể dùng tới. Nguyên anh linh vật coi như tại Thương Lan Tinh cũng là phi thường chân quý tồn tại. Rất nhiều thế lực cho dù có, cũng chỉ là lưu cho hậu bối sử dụng, sẽ rất ít lấy ra bán ra. Tại Trần Phong trên bờ vai tầm bảo thọ nhìn thấy viên này linh quả, lập tức nước bọt đều chảy xuống. Trần Phong thấy thế, bất đắc dĩ cười một tiếng, cái này không thể cho ngươi ăn, ta cho ngươi khác. Trần Phong dứt lời từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy khối xảo khắc lực. Hắn sở dĩ trên thân mang theo xảo khắc lực loại này đồ vật, tự nhiên là Lý Tiểu Nhu cho nàng. Mỗi lần Lý Tiểu Nhu cùng hắn gặp mặt đều sẽ nhét rất nhiều đồ vật cho hắn. Nhìn xem Trần Phong đưa tới xảo khắc lực, tầm bảo thọ đầu tiên là ngửi ngửi, sau đó một ngụm liền cắn. Một lát sau, con mắt của nó lập tức sáng lên, bắt đầu nhanh chóng bắt đầu ăn. Trần Phong lại lấy ra một chút xảo khắc lực đặt ở con thỏ chảo nhỏ bên trên, sau đó mới đi tới gốc kia cây nhỏ trước mặt, đem viên kia màu vàng kim quả lấy xuống. Vỡ xuống quả về sau, hắn từ trên thân xuất ra một cái hộp ngọc, đem quả cho sắp xếp gọn. Loại này linh vật phải dùng đặc thù hộp ngọc mới có thể bảo tồn. Đi thôi, nên đi cái khác địa phương. Trần Phong không muốn lãng phí thời gian. Hư thiên cảnh chỉ mở ra 3 tháng, 3 tháng thời gian nhìn như rất dài, nhưng đối với lớn như vậy hư thiên cảnh tới nói điểm ấy thời gian là còn thiếu rất nhiều. Ly khai động vật về sau, Trần Phong đem đầm nước bên trên cự xà thi thể cũng cho thu vào. Loại này thượng cổ dị thú hắn nhục thân thế nhưng là quý giá vật liệu, Trần Phong đương nhiên sẽ không lãng phí. Thu thập xong hết thể về sau, Trần Phong lại lần nữa xuất phát. Tại về sau trong 10 ngày, Trần Phong dựa vào tầm bảo thọ tại mảnh này trên thảo nguyên không ngừng thăm dò. Cơ hồ cách mỗi 2 ngày hắn liền có thể thu hoạch một chút linh vật. Những này linh vật có là sinh trưởng tại thảo nguyên một chút hiểm địa bên trong, còn có một số thì là bị dị thú mạnh mẽ thủ hộ. Đối với những cái kia hiểm địa, Trần Phong cũng không có lựa chọn tự mình đi mạo hiểm, mà là trước phái ra tu tiên người máy đi thăm dò, đang sở rõ ràng bên trong nguy hiểm về sau, hắn mới có thể lựa chọn xuất thủ. Trong thời gian này, cũng không ít người máy bị hư hại, nhưng cùng thu hoạch được linh vật so sánh, không coi là cái gì. Thời khắc này Trần Phong, chính cười không thiên mẫu hạm cấp tốc chạy trốn. Tại phía sau hắn có một đám lít nha lít nhít tương tự con muỗi dị thú ngay tại đuổi theo. Những này con muỗi dị thú chỉ có chút cơ tả hữu tu vi, nhưng thế nhưng số lượng thực sự quá nhiều, khoảng chừng mấy bạn. Nhiều như vậy dị thú tụ tập cùng một chỗ, liên liên Trần Phong cũng chỉ có thể tránh lui ba phần. Tại Trần Phong trong tay còn cầm một cây thanh đằng. Đây là hắn từ bọn này con muỗi dị thú xào huyệt ở trong lấy được, đồng dạng cũng là một kiện nguyên anh cấp bậc linh vật. Ngoại trừ ngày đầu tiên lấy được huyền linh quả bên ngoài, căn này thanh đằng là hắn thu hoạch kiện thứ hai nguyên anh linh vật. Còn lại đều là một chút chân quý linh dược cùng linh thảo, đây đều là thường lan tinh rất khó tìm đến linh thảo cùng linh dược, là các loại thượng cổ đan dược luyện chế tài liệu chính. Dựa theo Trần Phong đoán chừng, nếu là đem hắn trên người linh thảo cùng linh dược đều đổi thành cực phẩm linh thạch, giá trị cái trên trăm vạn cực phẩm linh thạch không phải vấn đề gì. Nhìn thoáng qua sau lưng theo đuổi không bỏ con muỗi đại quần, Trần Phong lúc này dùng thần thức khống chế không thiên mẫu hạm gần phòng pháo khai hỏa. Âm ầm tiếng pháo liên tiếp không ngừng vang lên, từng đầu con muỗi dị thú bắt đầu ở không trung rơi xuống. Có gần phòng pháo dậy đặc hỏa lực bao trùm, phía sau con muỗi đại quân dần dần bị hắn hất ra. Một ngày sau, không thiên mẫu hạm đi tới trên thảo nguyên một chỗ hoang vu khu vực, nơi này đã phi thường tới gần man hoang khu vực. Trần Phong nhìn về phía trên bờ vai tầm bảo thỏ hỏi, không cảm ứng được tốt hơn linh vật sao? Tầm bảo thỏ móng nuốt chính nắm lấy xào khắc lực ăn, nghe được Trần Phong tra hỏi, con thỏ lắc đầu. Chẳng lẽ là cái này thảo nguyên trên hóa thần linh vật đã bị người khác lấy mất rồi? Trần Phong trong lòng dâng lên suy đoán. Mấy ngày nay tầm bảo thỏ có thể cảm giác được linh vật càng ngày càng ít. Cái này cũng biến tướng chứng minh mảnh này khu vực linh vật hầu như đều bị hắn đạt được. Nhưng hắn muốn chính là hóa thần linh vật, đây mới là hắn mục đích của chuyến này. Đúng lúc này, Trần Phong tựa hồ có cảm ứng, nhìn về phía tây phương hướng. Người chỗ trước. Trần Phong đối con thỏ nói một câu, sau đó liền đem không thiên mẫu hạm thu vào. Tầm bảo thỏ nghe vậy, cũng là phi thường nhu thuận chui vào đến Trần Phong áo bào ở trong. Trần Phong tại nguyên chỗ chờ đợi không bao lâu, nơi xa liền có một đạo độn quang cấp tốc mà tới. Cái này độn quang tán phát khí tức rõ ràng là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Đạo này độn quang tựa hồ cũng phát hiện Trần Phong, tại đi vào Trần Phong trước mặt về sau liền ngừng lại. Chỉ gặp một tên thân mặc màu đen trang phục nữ tử xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Nữ tử mặt mày như họa, dáng vóc có lồi có lõm, tóc dài bị nàng buộc chặt lên, cho người ta một loại mười phần giả dặn cảm giác. Nữ tử đánh giá một hồi Trần Phong, sau đó hỏi, đạo hữu cũng là đi phó Khương Thánh Tử mời sao? Nghe được nữ tử hỏi thăm, Trần Phong hơi nghi hoặc một chút, hắn khách khí hỏi, vị này đạo hữu, ngươi nói Khương Thánh Tử là? Trần Phong có thể cảm giác được, người trước mắt khẳng định không phải Thương Lan Tinh tu sĩ. Bằng chứng ấy tuổi liền có nguyên anh hậu kỳ tu vi, khẳng định là bị ương tinh vực cái khác tu chân tinh tu sĩ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái khác tu chân tinh tu sĩ, cũng không để cho hắn cảm giác có cái gì chỗ đặc thù. Nữ tử nghe nói như thế, đầu tiên là sức sở, sau đó nói ra, ngươi không biết rõ chuyện này, chẳng lẽ ngươi là cái khác sao nhỏ tu sĩ? Trần Phong nhẹ gật đầu, tại hạ sát thực xuất thân một cái sao nhỏ. Khó trách, ta gọi Diệp Vũ Đình, đến từ Huyền Tiêu Tinh, không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Diệp Vũ Đình tựa hồ đang nghe Trần Phong xuất từ sao nhỏ về sau, trên mặt vẻ khẩn trương cũng là buông lòng xuống. Nguyên lai là Diệp đạo hữu, tại hạ tên là Thác Sâm, xin hỏi Diệp đạo hữu, cái này Khương Thánh Tử mời là chuyện gì xảy ra? Trần Phong trực tiếp làm hỏi thăm. Thác Sâm, mở đất đạo hữu danh tự thật đúng là kỳ lạ, đạo hữu đã xuất thân sao nhỏ, không biết rõ việc này cũng rất bình thường. Sớm tại hư thiên cảnh mở ra trước đó, Tử Vi Tinh Khương Thánh Tử liền mời phụ cận tu chân tinh tiên tiêu cùng nhau đi tới Man Hoàng Chi địa. Diệp Vũ Đình không có giấu giếm cái gì, lập tức liền đem tình huống cùng Trần Phong tự thuật một lần. Trần Phong nghe nửa ngày cuối cùng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đối phương trong miệng nói tới Khương Thánh Tử là đến từ một cái tên là Tử Vi Tinh Đại Tinh, coi như tại vị ương tinh vực, Tử Vi Tinh cũng thuộc về đỉnh tiêm tu chân tinh, mà Tử Vi Tinh Khương gia là truyền thừa mấy vạn năm tu tiên gia tộc, trong tộc càng là có luyện hư tu sĩ tọa chấn. Về phần vị kia Khương Thánh Tử, tên là Khương Vân Bụi, chính là Khương gia thế hệ này thánh tử, một thân tu vi đã tới nửa bước hóa thần. Đối phương lần này hư thiên cảnh mở ra trước đó, liền mời một chút tu chân tinh tuổi trẻ thiên tiêu, dự định cùng đi thăm dò hư thiên cảnh một chỗ thượng cổ tu sĩ động phủ. Nghe đồn cái này động phủ bên trong có vài kiện hóa thần linh vật. Cái này Diệp Vũ Đình chính là vì đi phó ước. Mở đất đạo hữu, đây chính là cổ tu sĩ động phủ, có thể tại hư thiên cảnh thành lập động phủ tồn tại, nhất định là thượng cổ đại năng. Chúng ta tuy nói không thể được đến hóa thần linh vật, nhưng một chút cái khác cơ duyên khẳng định là sẽ có. Đạo hữu có bằng lòng hay không cùng nhau đi tới? Diệp Vũ Đình đối Trần Phong phát ra mời. Đã đạo hữu thịnh tình hẹn nhau, vậy tại hạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vừa vặn cũng có thể kiến thức một cái khác tu chân tinh đồng đạo. Trần Phong không có suy nghĩ nhiều liền trực tiếp đồng ý, hắn vốn là một mực tại tìm kiếm hóa thần linh vật, hiện tại có tin tức, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá, Trần Phong cũng phi thường cảm khái. Người ta tại hư thiên cảnh mở ra trước đó liền có thể liên lạc đến những người khác, hơn nữa còn có thể được biết hư thiên cảnh nội tồn tại cổ tu sĩ động phủ tồn tại. Mà hắn trô thương Lan Tinh, liên quan tới hư thiên cảnh tình báo đều cực ít, đây chính là thế lực nội tình khác biệt. Có mở đất đạo hữu đồng hành, vậy cái này trên đường đi cũng sẽ không buồn tẻ, kia chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Diệp Vũ Đình tính cách tương đối sáng sủa, cái này cùng Trần Phong trước đó thấy tu sĩ đều rất là khác biệt. Hắn thấy qua nguyên anh lão quái cái nào không phải âm tàn độc ác, như loại này tuổi trẻ thiên tiêu, hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc. Hai người không có tại mảnh này khu vực dừng lại, lập tức liền hóa thành độn quang hướng phía Man Hoang Chi địa phương hướng bay đi. Trên đường đi, Trần Phong nói bóng nói gió giải được rất nhiều trước đó không biết đến sự tình. Cũng tỉ như vị ương tinh vực tình huống. Căn cứ Diệp Vũ Đình nói, toàn bộ vị ương tinh vực rất là rộng rãi, tu chân tinh càng là nhiều vô số kể. Nhưng những này tu chân tinh cũng chia là sao nhỏ, đại tinh, chỉ có dựa vào gần vị ương tinh vực trung tâm khu vực tu chân tinh mới có thể được xưng là đại tinh. Về phần không ở chính giữa tâm khu vực tu chân tinh là thuộc về sao nhỏ, giống Thương Lan tinh là thuộc về sao nhỏ. Sở dĩ Thương Lan tinh tu sĩ rất ít biết được cái khác tu chân tinh tin tức, là bởi vì ở vào vị ương tinh vực biên giới khu vực, cự ly gần nhất một viên tu chân tinh cũng có vô số vạn dặm cự ly. Liên xem như hóa thần tu sĩ tại tinh không bên trong phi hành, cũng cần trên trăm năm thời gian mới có thể đến. Nhưng ở vị ương tinh vũ trung tâm khu vực cũng không phải loại này tình huống, nơi đó mỗi cái tu chân tinh tướng lẫn nhau ở giữa cự ly cũng không tính là quá xa, hơn nữa còn duy trì mậu dịch vãng lai. Mặt khác, Trần Phong còn chiếm được một cái trọng yếu tình báo. Chính là vị ương tinh vực lâu dài đang cùng những tinh vực khác giao chiến, đây là cơ hội tất cả tu chân tinh đều muốn tham dự chiến tranh, liền xem như sao nhỏ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đối với vực ngoại chiến trường, Trần Phong rất sớm trước đó liền nghe nói qua. Tu chân liên minh mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ triệu tập một nhóm cường giả tiến về vực ngoại giao chiến, hắn chỉ biết rõ, tiến về vực ngoại thông đạo là tại tu chân liên minh tổng bộ, về phần tin tức khác cũng không rõ ràng. Biết được những tin tức này về sau, Trần Phong nội tâm vô cùng phức tạp. Thế giới này xa xa so với hắn nghĩ còn mu lớn, dù cho là so địa cầu toàn cục gấp 10 Thương Lan tinh, tại cái này vị ương tinh vực cũng không tính là gì. Mà một cái tinh vực nên lớn bao nhiêu đâu? Nhưng Trần Phong cũng chỉ là nội tâm phức tạp thôi, cũng không có quá mức kinh ngạc. Là một cái người hiện đại, hắn rất sớm đã hiểu rõ vũ trụ, biết rõ Thái Dương hệ bên ngoài còn có rộng lớn hơn tinh không, địa cầu chỗ Thái Dương hệ cũng bất quá là vũ trụ một hạt bụi thôi. Mà ở trong đó vẫn là một cái người tu luyện thế giới, nơi này vũ trụ cùng tinh hệ làm sao lại so hiện đại thế giới bên kia nhỏ đây? Vậy cái này đến cùng là cùng một cái vũ trụ, vẫn là khác biệt vũ trụ đâu? Trần Phong trong lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc. Bức tranh năng lực là dẫn hắn xuyên toa lương giới, nhưng nếu như cái này vị ương tinh vực cùng địa cầu là tại cùng một mảnh vũ trụ đâu? Loại này tình huống cũng không phải là không phải không khả năng. Vũ trụ sao mà chi lớn, nhân loại đối với vũ trụ thăm dò cũng bất quá là chín châu mất sợi lông. Hiện đại khoa học kỹ thuật mặc dù có thể mượn nhờ kính thiên văn đến quan sát xa xôi tinh hệ cùng hành tinh, nhưng loại này quan sát là có tính hạn chế. Tất cả quan trắc đều là xây dựng ở nhân loại đã biết vật lý học trên cơ sở thôi. Đối mặt không biết vật chất, không biết năng lượng, nhân loại hiện hữu khoa học kỹ thuật thủ đoạn khả năng căn bản là quan trắc không đến. Mở đất đạo hữu, chúng ta muốn trước đi cùng những người khác tụ hợp. Diệp Vũ Đình lúc này đột nhiên mở miệng, đánh gãy Trần Phong suy nghĩ. Trần Phong quay đầu kinh ngạc nói ra, còn có những người khác sao? Diệp Vũ Đình cười cười, tự nhiên là có. Lần này Phó Khương Thánh Tử mời cũng không chỉ chúng ta Huyền Tiêu Tinh một số người đã thương lượng xong sẽ cùng đi. Dạng này lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Vũ Đình nói xong, lập tức liền từ trên thân lấy ra một mặt ngọc gương đá tử, nàng bắt đầu ở trên mặt kính dùng ngón tay không ngừng viết. Trần Phong nhìn thấy ngọc thạch này tiểu kính lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì cái này đồ vật hắn cũng có, là từ Nam Cung Diễm Nguyệt nơi đó đạt được, là một loại tên là đưa tin bảo kính đồ vật. Nhưng cái này đồ vật từ khi hắn đạt được về sau, liền một mực đặt ở trong nhận chứa đồ hít bụi, căn bản cũng không có dùng như thế nào qua. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy những người khác dùng loại này đồ vật. Bọn hắn cự ly chúng ta không xa, lại phi hành mấy canh giờ hẳn là có thể hội hợp. Diệp Vũ Đình hướng phía Trần Phong mở miệng. Trần Phong hỏi, Diệp đạo hữu, vật này thế nhưng là đưa tin bảo kính. Diệp Vũ Đình nhìn thoáng qua Trần Phong, không sai, thế nào? Trần Phong nói ra, tại hạ ngẫu nhiên từng chiếm được một kiện, nhưng một mực không biết rõ như thế nào sử dụng, đạo hữu có thể cáo chi. Nghe nói như thế, Diệp Vũ Đình lộ ra tiểu dung, xem ra đạo hữu chỗ thế lực không chút tiếp xúc cái khác tu chân tình, nếu không sẽ không liền đưa tin bảo kính dùng như thế nào đều không biết rõ. Ngươi đem đưa tin bảo kính lấy ra, ta dạy cho ngươi như thế nào dùng. Đối với Diệp Vũ Đình mang theo treo chọc Trần Phong cũng không hề để ý, hắn lúc này liền bên trong nhẫn chứa vật lấy ra viên kia đưa tin bảo kính. Diệp Vũ Đình quan sát một hồi, lập tức gật đầu, đúng là đưa tin bảo kính, bất quá vật này đạo hữu hẳn là từ trên người khác đạt được a. Diệp Vũ Đình dùng dị dạng ánh mắt nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong bất động thanh sắc hỏi thăm, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Diệp Vũ Đình chỉ vào đưa tin bảo kính mặt sau nói ra, ngươi nhìn, nơi này có một cái ấn ký, đây là bảo kính chủ người lưu lại, nếu là cái này bảo kính là đạo hữu nhất định có thể sử dụng. Trần Phong nhìn kỹ một cái, quả nhiên tại bảo kính mặt sau có một chỗ hỏa diễm ấn ký. Trước đó hắn còn không có cảm thấy ấn ký này có cái gì, hiện tại mới biết rõ, cái này đồ vật đã nhận chủ, chắc không được hắn một mực không cách nào sử dụng. Diệp Vũ Đình lập tức nói ra, đạo hữu chỉ cần dùng thần thức cưỡng ép xóa đi ấn ký này liền có thể, làm như vậy mặc dù sẽ để bảo kính công năng giảm xuống, nhưng bình thường sử dụng là không có vấn đề. Chương 601, Thiên Tiêu Tề Tụ. Sát khí nặng Trần Phong. 1. Chương 601, Thiên Tiêu Tề Tụ. Sát khí nặng Trần Phong. 1. Trần Phong nghe vậy lập tức liền thử bắt đầu, hắn đem thần thức ngưng tụ, sau đó thăm dò vào đến bảo kính mặt sau hỏa diễm ấn ký bên trên. Thần thức vừa mới tiếp xúc ngọn lửa này ấn ký, Trần Phong liền cảm nhận được một cỗ lực cản. Nhưng Trần Phong tu luyện đại diễn thần quyết, thần thức sao mà cường đại, loại này lực cản căn bản là ngăn không được hắn thần thức. Oanh! Bảo kính mặt sau hỏa diễm ấn ký, tại Trần Phong thần thức trùng kích vào phát ra tiếng bạo liệt vang, lập tức liền biến mất không còn một mảnh. Bên cạnh Diệp Vũ Đình ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đạo hữu thần thức cư nhiên như thế mạnh, không phải là tu luyện thần thức phương diện công pháp. Vừa rồi Trần Phong mặc dù chỉ là ngưng tụ thần thức xung kích ấn ký, nhưng Diệp Vũ Đình vẫn là cảm nhận được Trần Phong thần thức cường đại. Tại hạ sát thực tu luyện thần thức cùng thần hồn phương diện công pháp. Trần Phong trực tiếp liền thừa nhận, tại tu tiên giới chuyên tu thần hồn cùng thần thức tu sĩ cũng không hiếm thấy. Diệp Vũ Đình cười cười cũng không có hỏi nhiều, mà là nói ra, đạo hữu hiện tại chỉ cần dùng thần thức một lần nữa cho bảo kính lạc ấn là đủ. Trần Phong nhẹ gật đầu, hắn lúc này liền đem thần thức lần nữa không có vào bảo kính bên trong. Lần này bảo kính rất nhanh liền có phản ứng, mặt kính bắt đầu lấp lóe lên, sáng lên màu trắng bạc quang mang. Cùng lúc đó, Trần Phong cũng cùng khối này bảo kính thành lập liên hệ. Hắn phát hiện, mình có thể tại bảo kính nội thiết đưa một cái tên, cùng loại xã hội hiện đại nickname. Trần Phong hơi kinh ngạc, hắn nếm thử dùng ngón tay tại đưa tin bảo kính bên trên viết lên, theo ngón tay hắn huy động, từng cái văn tự xuất hiện tại bảo kính ở trong. Lúc này, Diệp Vũ Đình cũng là đem bảo kính của mình lấy ra, sau đó đối Trần Phong bảo kính va chạm. Trần Phong bảo kính lập tức liền bắn ra một đầu tin tức, "Tiểu Đình Đình thỉnh cầu tăng thêm ngươi là bằng hữu, có đồng ý hay không?" Nhìn xem bắn ra tới tin tức nhắc nhở, Trần Phong sửng sốt một cái đồ chơi này thật sự là rất giống hiện đại thế giới hệ chặt cùng GG. Trần Phong không khỏi hoài nghi, cái đồ chơi này có phải hay không người địa cầu làm ra. "Đạo hữu, ngươi thêm ta một cái, về sau coi như chúng ta rời đi nơi này cũng có thể lẫn nhau liên hệ." Diệp Vũ Đình hướng phía Trần Phong mở miệng. Trần Phong không nghĩ nhiều, lập tức liền điểm đồng ý. Diệp Vũ Đình bảo kính trên cũng là lập tức bắn ra tin tức, "Ngươi đã tăng thêm vẽ là bằng hữu." "Vẽ?" Diệp Vũ Đình có chút kỳ quái Trần Phong danh tự, bất quá cũng không có hỏi nhiều cái gì. "Tùy tiện lấy, chúng ta có thể xuất phát." Trần Phong không có giải thích quá nhiều. Diệp Vũ Đình nhẹ gật đầu, hai người lập tức liền tiếp tục bắt đầu xuất phát. Tại ước chừng phi hành mấy canh giờ về sau, hai người đã ly khai thảo nguyên, phía trước xuất hiện một mảng lớn rừng cây khu vực, mặt đất hiện ra màu vàng đất. Trần Phong thỉnh thoảng còn có thể nghe được trong rừng truyền đến dã thú gầm rú thanh âm. Nơi này thiên địa linh khí, muốn so hắn tại thảo nguyên còn muốn nồng đậm. "Man hoang đến nơi đây chúng ta không thể lại cao hơn không phi hành, sẽ dẫn tới dị thú mạnh mẽ." Diệp Vũ Đình thần sắc biến ngưng trọng lên. Man hoang là hư thiên cảnh rất ít bị thăm dò khu vực, nơi này dị thú thực lực muốn viễn siêu cái khác khu vực. Trần Phong nhẹ gật đầu, lập tức hai người liền bắt đầu tiến vào rừng cây ở trong. Vừa tiến vào nơi này, trong ngực Trần Phong tầm bảo thỏ liền không an phận lên, hiển nhiên là cảm ứng được nơi này có linh vật. Trần Phong bất động thanh sắc cùng tầm bảo thỏ trao đổi bắt đầu. Vẹn vẹn chỉ là vừa đến nơi này, tầm bảo thỏ liền đã cảm ứng được ba khu có linh vật khí tức. Trần Phong không có lựa chọn đi tìm bảo, dưới mắt khẩn yếu nhất vẫn là cầm tới hóa thần linh vật. Tại trong rừng đi tiếp một hồi, Trần Phong liền cảm nhận được phía trước truyền đến linh lực ba động, hiển nhiên là có người tại giao thủ. Tại Trần Phong bên người Diệp Vũ Đình cũng không có phản ứng chút nào, nàng thần thức xa xa không có Trần Phong cường đại. Trần Phong nghĩ nghĩ, vẫn là nhắc nhở nói ra, phía trước có người đang đánh nhau. Diệp Vũ Đình nghe vậy, lập tức thần sắc biến đổi, khẳng định là Lưu Sư Minh bọn hắn, chúng ta mau chóng tới. Diệp Vũ Đình dứt lời liền tăng nhanh tốc độ, Trần Phong cũng là đi theo. Tại tiến lên ước chừng 600 dặm về sau, nơi xa xuất hiện các loại quan mang, thỉnh thoảng còn có nổ vang âm thanh truyền đến. Tại cách đó không xa xác thực có người tại giao thủ, một phương có hai người, theo thứ tự là hai tên nam tử. Cái này hai tên nam tử tu vi đều tại Nguyên Anh đại viên mãn, mà đi theo hai tên nam tử giao thủ là một đầu hình thể như châu đồng dạng cự thú. Cái này cự thú khoảng chừng cao hơn 6 mét, mọc ra độc giác, hình thể khổng lồ như phòng ở to lớn. Cự thú công kích rất đơn giản, chỉ là va chạm, nhưng tốc độ lại là cực nhanh. Hai tên tu sĩ mặc dù có Nguyên Anh đại viên mãn tu vi, nhưng đối mặt đầu này cự thú va chạm cũng chỉ có thể hoảng hốt ứng đối. Diệp Vũ Đình cùng Trần Phong đến cũng là bị hai người phát hiện, trong đó một tên dáng người khôi ngô đại hán, sốt ruột hô: "Diệp sư muội, con thú này nhục thân cực kỳ cứng hãn, nhanh chóng xuất thủ cùng chúng ta cùng nhau cầm xuống con thú này." Diệp Vũ Đình nghe vậy, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp một cái lắc mình liền xông vào đến giao chiến trong chiến trường, hai tay của nàng không biết khi nào đã mang tới một đôi quyền sáo. Hai quả đấm này phát ra khí tức, rõ ràng là một kiện ngụy linh bảo. Diệp Vũ Đình tới gần cự thú về sau, song quyền đập mạnh hướng cự thú đầu lâu bên trên. Lực lượng cường đại đánh vào cự thú đầu, để cự thú hành động vì đó mà ngừng lại. Có Diệp Vũ Đình gia nhập, nguyên bản thế yếu xoay chuyển lại. Ba người bắt đầu áp chế đầu này cự thú. Nơi xa quan sát Trần Phong hơi kinh ngạc, bởi vì từ Diệp Vũ Đình biểu hiện đến xem, đối phương cũng là một tên thể tu. Thể tu hắn tại Thương Lan Tinh rất ít gặp đến, đặc biệt là cảnh giới cao thể tu. Lúc này, xa xa cự thú đột nhiên gầm thét một tiếng, da của nó đột nhiên biến thành đỏ như máu chi sắc, trên người khí tức cũng tăng vọt đến nửa bước hóa thần cấp bậc. Cự thú tốc độ cùng lực lượng so trước đó tăng lên mấy lần không ngừng, vẻn vẹn chỉ là một cái va chạm liền đem Diệp Vũ Đình đụng bay ra ngoài. "Không được, đầu dị thú này cuồng bạo, tứ sư đệ ngươi giúp ta ngăn chặn hắn." Khôi Ngô đại hán biến sắc, hắn nhanh chóng từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một cây xiềng xích. Xiềng xích này phía trên có đạo đạo lôi đình lấp lóe, rõ ràng là một kiện hậu tiên linh bảo. Khôi Ngô đại hán liền chuẩn bị ném ra xiềng xích, nhưng cự thú giờ phút này lại là đã nhận ra nguy hiểm, một cái lắc mình trực tiếp vọt tới Khôi Ngô đại hán. Cự thú tốc độ thực sự quá nhanh, gần như thế cự ly, Khôi Ngô đại hán căn bản là không cách nào đem trong tay xiềng xích tế ra. Mắt thấy cự thú liền muốn đánh tới, bên cạnh họ từ nam tử lấy ra một thanh trường đao pháp bảo, hung hăng chém ra. Một thanh dài đến trên ngàn mét màu đen đại đao hư ảnh bổ về phía cự thú. Nhưng mà, cự thú đối mặt cái này trường đao hư ảnh, căn bản cũng không có để ý tới, mà là tiếp tục hướng phía Khôi Ngô đại hán phóng đi. Khôi Ngô đại hán trước người tế ra vài kiện phòng ngự pháp bảo, tại tiếp xúc đến cự thú thân thể chó đều là nhao nhao vỡ nát. "Sư minh." Diệp Vũ Đình từ đằng xa lấy cực nhanh tốc độ lao đến, nhưng nàng tốc độ đồng dạng vẫn là quá chậm. Mắt thấy Khôi Ngô đại hán liền bị cự thú cẩn thân, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngay tại công kích cự thú chẳng biết tại sao thân hình đột nhiên trì trệ. Nhìn thấy một màn này, Khôi Ngô đại hán mặt tái nhợt trên lập tức lộ ra vui mừng. hắn không có bất cứ chút do dự nào trực tiếp đem trong tay lôi quang xiềng xích ném ra ngoài. Đầu này lôi quang xiềng xích như hồ quang điện đồng dạng nhanh chóng quấn quanh ở cự thú trên thân, chỉ là thời gian trong nháy mắt liền đem đầu này cự thú cho trói chặt bắt đầu. Vô tận lôi quang trên người cự thú du động, cự thú cũng là không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, sau đó trùng điệp ngã trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Không sao, căn này lôi quang liên coi như nửa bước hóa thần tu vi cũng có thể vây khốn. Khôi Ngô đại hán thật dài nuối lòng một hơi. Hắn lập tức đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Trần Phong, chắp tay nói ra, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Khôi Ngô đại hán đã phát hiện, vừa mới là Trần Phong xuất thủ để đầu này cự thú hành động dừng lại một cái. Tại hạ nhưng không có ra bao lớn lực, chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Hắn xác thực không có ra cái gì lực, bất quá là ngưng tụ thần thức đánh ra công kích, tối đa cũng chỉ là quấy nhiễu đầu này cự thú thôi. Chương 601, Thiên Tiêu Tề Tụ. Sát khí nặng Trần Phong. 2, chương 601, Thiên Tiêu Tề Tụ. Sát khí nặng Trần Phong. 2, Khôi Ngô đại hán cười ha ha một tiếng, vị này đạo hữu không cần khiêm tốn, đạo hữu chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi, lại là có thể quấy rầy đầu này cuồng bạo thượng cổ dị thú, đủ để thấy đạo hữu không đơn giản. Lúc này, họ Từ nam tử cùng Diệp Vũ Đình cũng là đi tới. Diệp Vũ Đình đối Trần Phong ô quyền, đa tạ mở đất đạo hữu xuất thủ tương trợ. Bên cạnh họ Từ nam tử đánh giá một hồi Trần Phong, lập tức hướng phía Diệp Vũ Đình hỏi, "Diệp sư muội, vị này đạo hữu là?" Diệp Vũ Đình đội vàng giới thiệu nói ra, "Vị này là Thác Sâm, mở đất đạo hữu, đến từ một cái sao nhỏ, mở đất đạo hữu, đây là hai ta vị sư huynh." Theo Diệp Vũ Đình giới thiệu, Trần Phong cũng biết rõ thân phận của hai người này. Khôi Ngô đại hán tên là Lưu Tể, là trong ba người tu vi cao nhất, cự ly nửa bước hóa thần chỉ thiếu chút nữa. Mà kia họ Từ nam tử tên là Từ Hành, ba người đều là đồng xuất một cái tông môn, tên là Huyền Thiên Tông. Lưu sư huynh, mở đất đạo hữu cũng là dự định phó Khương Thánh tử ước hẹn, cho nên ta liền cùng hắn kết bạn đồng hành. Diệp Vũ Đình đem sự tình cáo chi Lưu Tể. Lưu Tể cười ha ha một tiếng, như thế rất tốt, chúng ta bốn người đồng hành, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bên cạnh Từ Hành cũng không có tỏ thái độ, hắn tử vừa mới bắt đầu ngay tại dò xét Trần Phong. Trần Phong lúc này lại là hỏi, hai vị đều là xuất từ đại tinh ấn lý tới nói đối phó như thế một đầu nguyên anh đại viên mãn dị thú cũng không về phần như thế đi. Trần Phong cảm thấy rất kỳ quái, phải biết có thể đi vào hư thiên cảnh tu sĩ, đều là tuổi tác không cao hơn 200 tuổi nguyên anh tu sĩ. Loại này thiên tiêu, mặc kệ tại bất luận cái gì địa phương vậy cũng là chiến lược phi phạm. Trước mắt hai người này thế mà bị cái này cùng cảnh giới dị thú đè đánh. Lưu Tề vẫn chưa trả lời, bên cạnh Từ Hoành liền chủ động mở miệng giải thích, mở đất đạo hữu hẳn là đối hư thiên cảnh dị thú cũng không hiểu rõ đi. Hai người chúng ta mới sở dĩ không có sử dụng thần thông đối phó con thú này, chủ yếu nguyên nhân là lo lắng sẽ kinh động cái này man hoàng chi địa cái khác dị thú. Một khi động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng dẫn tới dị thú mạnh mẽ, đến lúc đó liền phiền toái. Thì ra là thế. Trần Phong không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, Lưu Tề lúc này nói ra, tốt, thời gian cũng không sớm, Khương Thánh Tử bên kia chỉ sợ đã nhanh đến, chúng ta nếu là chậm nữa một chút khả năng liền bội không lên. Lưu Tề sau đó liền đem vây khốn cự thú chém giết, hắn đem cự thú thân thể chia làm bốn phần, phân cho đám người. Tại thu thập xong hết thể về sau, mấy người không có ở chỗ này dừng lại, lúc này hướng phía rừng cây chỗ sâu mà đi. Lưu Tề ba người tại nhất phía trước, Trần Phong thì là ở phía sau đi theo. Từ Hành lúc này đột nhiên đối Diệp Vũ Đình truyền âm nói ra, "Sư muội, ngươi không nên mang người này tới." Diệp Vũ Đình nghe nói như thế, nghi hoặc hỏi, "Vì sao? Chẳng lẽ mở đất đạo hữu có vấn đề?" Từ Hành nói ra, "Ngươi hẳn là biết rõ ta tu luyện công pháp là Thiên Sát Quyết, đối sát khí cảm giác cực kỳ nhạy cảm, trên người người này sát khí cực nặng, loại sát khí này, nếu không phải chém giết đếm rõ số lượng tên cùng cảnh giới tu sĩ tuyệt không có khả năng sinh ra." Diệp Vũ Đình nghe vậy, lại là không thèm để ý cười, "Từ sư minh, đây không phải là càng tốt sao? Hắn càng mạnh đối trợ giúp của chúng ta lại càng lớn, lần này Khương Thánh Tử mời nhiều người như vậy đi qua, chúng ta muốn đạt được lợi ích, vẹn vẹn bằng cho chúng ta mượn ba người cũng không đủ, có mở đất đạo hữu tại, chúng ta nắm chắc có thể càng lớn, mà lại mở đất đạo hữu am hiểu là thần thức phương diện công pháp, vừa vặn có thể đền bù chúng ta nhược điểm." Bên cạnh Lưu Tề cũng là mở miệng, "Sư muội nói không sai, cái này Thác Sâm đến từ sao nhỏ bản thân tiểu tài nguyên thiếu thốn, vì tranh đoạt tài nguyên chém giết lẫn nhau sát khí nặng một chút là bình thường. Từ sư đệ không cần phải lo lắng cái gì, chẳng lẽ bằng cho chúng ta mượn ba người còn cần đi kiêng kỵ hắn một cái nguyên anh trung kỳ hay sao?" Nhìn thấy hai người đều nói như vậy, Từ Hành cũng là không lên tiếng nữa, bất quá trong lòng hắn cảnh giác vẫn như cũ không có buông xuống. Đi theo ba người phía sau Trần Phong, tự nhiên không biết rõ ba người truyền âm, coi như biết rõ hắn cũng sẽ không để ý, thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt chính là ba ngày đi qua. Ba ngày này, bốn người đều tại trong rừng xuyên toa, trong lúc đó cũng gặp phải không ít thiên địa linh vật cùng dị thú. Bốn người liên thủ phía dưới, những này dị thú cơ bản đều không có cấu thành cái uy gì. Trong thời gian này, Trần Phong đại bộ phận đều là lấy thần thức đến công kích, thỉnh thoảng sẽ xuất ra một hai kiện bảo vật đến phối hợp ba người. Trên đường đi mấy người còn chiếm được không ít linh dược. Lưu Tề lộ ra rất hào phóng, mặc dù Trần Phong xuất lực ít, nhưng mỗi lần điểm linh dược đều là bình quân phân phối. Trải qua mấy ngày nay, Trần Phong cũng đại khái hiểu được mấy người tính cách. Diệp Vũ Đình là cái thể tu, tính cách tương đối sáng sủa, đối với người ngoài cũng không có bao nhiêu để phòng chi tâm, điểm này Trần Phong từ cùng với nàng lần thứ nhất tiếp xúc liền hiểu được. Mà Lưu Tề là người lộ ra tương đối trượng nghĩa, nói chuyện cùng xử sự đều tương đối phóng khoáng. Về phần kia Từ Hành thì là ba người ở trong tâm tư nhiều nhất. Cái này trong bốn ngày, Từ Hành đối với cái này đối với hắn tiến hành nhiều lần thăm dò, hiển nhiên là muốn hiểu rõ đến hắn thực lực chân chính. Đối mặt loại này thăm dò, Trần Phong tự nhiên không có để ở trong lòng, hắn mấy ngày nay chỉ dùng thần thức làm thủ đoạn công kích, cũng không có sử dụng cái khác thủ đoạn. Coi như thật gặp được một chút nguy hiểm, Trần Phong cũng chỉ là dùng một chút phù lục ứng đối. Một ngày này, mấy người đã đi tới man hoang chỗ sâu một tòa sơn cốc. Đến, Khương Thánh Tử nói gặp mặt chi địa chính là chỗ này. Lưu Tề nhìn phía xa sơn cốc trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Bên cạnh Diệp Vũ Đình cũng đồng dạng lộ ra tiêu dung. Thượng cổ tu sĩ độc phủ, ai có thể không tâm động đây? Từ Hoành lúc này nói ra, sư minh, chuyến này vẫn là phải cẩn thận một chút, lần này tới người chỉ sợ rất nhiều. Lưu Tề nghe vậy cũng là đem nụ cười trên mặt thu liễm, ừm, xác thực muốn cẩn thận một chút. Vừa tiến vào sân gốc, Trần Phong liền thấy nơi xa trên đất chống tụ tập tu sĩ. Nơi này tu sĩ nhân số cộng lại có 20 mấy người, trong đó cảnh giới thấp nhất cũng có nguyên anh trung kỳ, mà lại chỉ có 2 người. Đại bộ phận đều là nguyên anh hậu kỳ cùng đại viên mãn tu sĩ, liền liền nửa bước hóa thần tu sĩ đều nắm chắc người. Những người này đối với Lưu Tề 4 người đến, cũng không có quá mức chú ý dù sao. Lưu Tề mấy người tu vi tại bọn hắn những người này chỉ có thể coi là, căn bản cũng không đáng giá để ý đi. Chúng ta đi một bên khác. Lưu Tề chọn chúng một cái địa phương, sau đó mang theo mấy người đi tới. Trần Phong cho tới bây giờ đến nơi đây về sau, liền một mực tại quan sát. Trong lòng của hắn là phi thường kinh ngạc, nguyên anh tu sĩ tại Thường Lan Tinh vậy cũng là cường giả đỉnh cao, mà tuổi trẻ nguyên anh tu sĩ càng là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng ở nơi này lại là có 20 mấy người, mà lại cảnh giới cũng đều cao như vậy. Cái này khiến Trần Phong nhịn không được nhả ránh, thật đúng là nguyên anh như chó đi đầy đất ta. Mở đất đạo hữu ngươi nói cái gì? Diệp Vũ Đình nghi hoặc nhìn xem Trần Phong. Trần Phong lắc đầu nói ra, không có gì, chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy có chút khẩn trương. Bên cạnh Lưu Tề cười nói ra, mở đất đạo hữu xuất thân sao nhỏ, nghĩ đến xác thực cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy tuổi trẻ thiên tiêu, kỳ thật bình thường thời điểm cũng rất ít sẽ có nhiều như vậy tuổi trẻ thiên tiêu tụ tập, nếu không phải hư thiên cảnh mở ra, những người này căn bản là góp không đến cùng một chỗ. Lưu Tề đối Trần Phong có chút chiếu cố, tựa hồ là cảm thấy Trần Phong đến từ sao nhỏ, kiến thức tương đối cạn, trên đường đi cho Trần Phong giới thiệu không ít liên quan tới hư thiên cảnh sự tình. Trần Phong trả lời, lại tới đây ta mới biết rõ, thiên ngoại hữu chỉ hiện, nhân ngoại hữu nhân, cái kia Khương Thánh Tử tới rồi sao? Lưu Tề nhìn lướt qua chu vi, không có, Khương Thánh Tử hẳn là còn ở trên đường, chúng ta tìm một cái địa phương chờ xem. Lưu Tề lập tức mang theo Trần Phong mấy người đi tới một chỗ trên đất trống, mấy người đều là bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa chờ đợi. Trong lúc đó cũng không có người đến cùng bọn hắn chào hỏi. Thời gian cứ như vậy một chút xíu đi qua. Đi vào tòa này sơn cốc người còn tại không ngừng gia tăng bên trong, có chút là kết bạn tới, còn có một số thì là đơn độc tới. Những này đơn độc tới người, thực lực thấp nhất cũng là nguyên anh đại viên mãn tu sĩ. Tại ngày thứ 2 thời điểm, có một đạo 7 màu ánh sáng từ đằng xa chân trời bay tới. Cái này hào quang tựa hồ căn bản không thèm để ý dạng này trắng trận phi hành sẽ dẫn tới man hoang dị thú chú ý, đám người ánh mắt cũng bị đạo này hào quang hấp dẫn. Là Thải Hà Thánh Nữ. Không nghĩ tới nàng thế mà cũng tới phó ước. Nghe nói Thải Hà Thánh Nữ đã dùng qua hóa thần linh vật, nhưng bởi vì lo lắng tự thân tâm cảnh vấn đề, cho nên mới không có đột phá hóa thần. Liên loại này nhân vật đều tới, xem ra thượng cổ tu sĩ động phủ là sự thật. Đám người tiếng nghị luận liên tiếp, hiển nhiên, lần này tới nhân vật rất không tầm thường. Chương 602, kia Trần Bắc Cảnh nhưng tại nơi này. Một, chương 602, kia Trần Bắc Cảnh nhưng tại nơi này. Một, hào quang rơi vào trước mặt mọi người, đem mảnh này sơn cốc đều chiếu rọi ra một mảnh thất thải chi sắc. Các loại hào quang biến mất về sau, hai tên nữ tử xuất hiện ở giữa sân. Trong đó một nữ tử thân mang một bộ thải y y, cái này thải y y cũng không phải là bình thường hàng dệt chế, phía trên có xích tranh hoàng lục thanh lam tử 7 loại sắc hái đan vào lẫn nhau. Nữ tử khuôn mặt như là mảnh mài mỹ ngọc, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại tuyệt đại giai nhân cảm giác. Mà đổi thành bên ngoài một nữ tử thì là thân mặc một bộ váy đỏ, dung mạo không thể so với thải y y nữ tử chênh lệch bao nhiêu, càng nhiều cho người ta một loại lãnh khốc cảm giác. Nhìn thấy thải y y nữ tử xuất hiện, không ít tu sĩ đều là đứng dậy chào hỏi. Gặp qua thải Hà Thánh Nữ. Mấy năm từ biệt, thải Hà Thánh Nữ tuyệt đại phong thái càng tăng lên. Trung quanh không ngừng vang lên các loại lấy lòng thanh âm, nhưng có thể đi đến thải Hà Thánh Nữ trước mặt chào hỏi, cũng chỉ có một chút nửa bước hóa thần tu sĩ, những người khác chỉ có thể xa xa nhìn xem. Trần Phong mặc dù cũng bị cái này thải Hà Thánh Nữ hấp dẫn ánh mắt, nhưng hắn lực chú ý lại đặt ở bên cạnh váy đỏ trên người nữ tử. Lại là nàng. Trần Phong trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cái này váy đỏ nữ tử không phải người khác, chính là Nam Cung Diễm Nguyệt. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy Nam Cung Diễm Nguyệt, chỉ bất quá trên người đối phương giờ phút này hiện lộ tu vi lại là chỉ có nguyên anh sơ kỳ. Bất quá Trần Phong cũng chỉ là chăm chú nhìn thêm liền không có để ý, nàng này đối nàng đã không tạo thành uy hiếp. Thải Hà Thánh Nữ quả nhiên là phong hoa tuyệt đại a, nghe nói Khương Thánh Tử trước đây còn hướng nàng cầu hôn qua, bất quá bị nàng cự tuyệt. Bên cạnh Diệp Vũ Đình đột nhiên mở miệng, trên mặt mang hướng tới chi sắc. Trần Phong nhìn về phía Diệp Vũ Đình hỏi, Diệp đạo hữu, không biết cái này Thải Hà Thánh Nữ là lai lịch gì? Diệp Vũ kinh ngạc nói ra, mở đất đạo hữu liền Thải Hà Thánh Nữ đều không biết rõ. Vừa hỏi xong lời này, Diệp Vũ Đình mới nhớ tới Trần Phong là đến từ sao nhỏ, nàng đội vàng mở miệng, thật có lỗi, ta quên mở đất đạo hữu đến từ sao nhỏ, bất quá liền xem như một chút sao nhỏ cũng hẳn là nghe qua Thải Hà Thánh Nữ tên tuổi. Trần Phong biểu lộ không thay đổi nói ra, tại hạ sát thực chưa nghe nói qua. Đối với những này cái gọi là thánh tử thánh nữ, Trần Phong hoàn toàn liền không biết rõ. Hắn hành phong môn bản thân liền là Thương Lan Tinh một cái môn phái nhỏ, nơi nào sẽ biết rõ cái khác tu chân tinh cường giả. Diệp Vũ Đình đối Trần Phong giải thích nói ra, Thải Hà Thánh Nữ đến từ Huyền Hà Tinh Huyền Hà Tiên Tông, hắn tu luyện 7 màu ánh sáng thế nhưng là lừng lẫy nổi danh đại thần thông, mà lại nàng vẹn vẹn chỉ dùng không đến 30 năm thời gian liền tu luyện đến nửa bước hóa thần cảnh giới, là chúng ta vị ương tinh vực trong ngàn năm nhất có hy vọng đột phá luyện hư thiên tài một trong. Nghe nói tại mấy tháng trước, Thải Hà Thánh Nữ đã dùng qua hóa thần linh vật, chỉ là bởi vì tâm cảnh vấn đề một mực không có đột phá. Đang nghe đối phương thế mà đã dùng qua hóa thần linh vật về sau, Trần Phong hơi kinh ngạc hỏi, nàng như là đã dùng qua hóa thần linh vật, cái kia còn tới này hư thiên cảnh làm gì? Mở đất đạo hữu, cái này hư thiên cảnh cũng không chỉ là hóa thần linh vật, còn có rất nhiều cái khác cơ duyên, cũng tỉ như lần này phát hiện thượng cổ tu sĩ độc phủ, bên trong vô cùng có khả năng liền có một loại nào đó truyền thừa. Mặt khác, liền xem như Huyền Hà Tiên Tông loại này siêu cấp thế lực còn có hóa thần linh vật cũng sẽ không quá nhiều, bọn hắn tự nhiên cũng cần phái người tới này hư thiên cảnh đạt được mới hóa thần linh vật. Nói chuyện chính là Từ Hành, trên mặt hắn mang theo ý cười nhìn xem Trần Phong. Trần Phong nghe vậy lập tức liền hiểu rõ ra. Như loại này siêu cấp thế lực mặc dù trong tay có hóa thần linh vật, nhưng bọn hắn vẫn là sẽ đến cùng thế lực khác tranh đoạt, vì chính là đem tài nguyên không chế tại trong tay. Như vậy cũng tốt so xã hội hiện đại, những người giàu coi như lại giàu, cũng sẽ không đem tiền chia cho người nghèo, ngược lại có thời điểm còn có thể cùng người nghèo đoạt đồ vật. Xa xa Thải Hà Thánh Nữ cũng là khách khí đáp lại đám người ân cần thăm hỏi. Đang đánh xong chào hỏi về sau, Thải Hà Thánh Nữ liền mang theo Nam Cung Diễm Nguyệt đi tới một bên khác. Nàng ôn nhu hỏi, ngươi nói cái kia Trần Bắc Cảnh nhưng có xuất hiện ở đây? Nam Cung Diễm Nguyệt lắc đầu, không có, hắn cũng không biết rõ chuyện nơi đây. Thải Hà Thánh Nữ có chút tiếc nuối nói, kia thật là đáng tiếc, ta thế nhưng là đối với người này rất hiếu kỳ, thế mà có thể đem muội muội ngươi cầm tù lâu như vậy. Nam Cung Diễm Nguyệt nói ra, như thật đụng tới người này, ngươi vẫn là không nên trêu chọc hắn cho thỏa đáng. Thải Hà Thánh Nữ nghe vậy nở nụ cười xinh đẹp, làm sao? Muội muội chẳng lẽ cảm thấy ta đánh không lại hắn? Nam Cung Diễm Nguyệt không tiếp tục mở miệng, mà là xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện. Thải Hà Thánh Nữ lại là tiếp tục mở miệng, Diễm Trăng, ngươi ta mặc dù rất ít gặp mặt, nhưng cũng tương giao nhiều năm, bây giờ ngươi biến thành bộ dáng này, mặc kệ như thế nào ta đều muốn vì ngươi ra khẩu khí này. Thải Hà Thánh Nữ cùng Nam Cung Diễm Nguyệt mặc dù một cái đến từ đại tinh một cái đến từ sao nhỏ, nhưng trước kia lại là tại trên chiến trường vực ngoại làm quen. Hai nữ mặc dù rất ít gặp mặt, nhưng thường xuyên sẽ dùng đưa tin bảo kính liên hệ. Tại đến chi Nam Cung Diễm Trăng tao ngộ về sau, Thải Hà Thánh Nữ đối với cái kia đánh bại Nam Cung Diễm Nguyệt người là phi thường tò mò. Nàng thế nhưng là biết do Nam Cung Diễm Nguyệt chiến lực, nếu là Nam Cung Diễm Nguyệt cùng với nàng là cùng cảnh giới, nàng cũng chưa chắc có thể áp chế ở đối phương. Nhưng này cái tên là Trần Bắc Cảnh người, thế mà lấy thấp một cảnh giới thực lực đánh bại Nam Cung Diễm Nguyệt, còn đem nàng cho nhốt bắt đầu. Thải Hà, mặc dù ngươi bây giờ cự ly hóa thần chỉ thiếu chút nữa, nhưng ngươi chỉ cần còn chưa tới hóa thần, gặp được người này vẫn là chớ có trêu chọc cho thỏa đáng. Nam Cung Diễm Nguyệt sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Nhìn thấy Nam Cung Diễm Nguyệt bộ dáng như vậy, Thải Hà Thánh Nữ càng thêm kinh ngạc, Diễm Trăng, ta nhớ được ngươi trước đây cũng không phải cái này tính cách. Tại Thải Hà Thánh Nữ trong ấn tượng, Nam Cung Diễm Nguyệt là cực kỳ cao ngạo, cùng thế hệ ở trong rất ít đem những người khác để vào mắt. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Nam Cung Diễm Nguyệt không có nói thêm nữa. Nàng là không muốn tại hư thiên cảnh đụng phải Trần Phong, cho dù trên người hắn có chính mình phụ hoàng cho tiên thiên linh bảo, nàng cũng không có nắm chắc đối phó Trần Phong. Càng đừng đề cập đối phương sau lưng còn đứng lấy một cái cường giả khủng bố. Đây chính là liền hắn phụ hoàng đều kiêng kỵ tồn tại. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến cười to thanh âm, tiếng cười kia rõ ràng còn rất xa, nhưng lại rõ ràng truyền vào đến trong tai của mọi người. Thải Hà Thánh Nữ nhướng mày, cái kia chán ghét ra hỏa tới. Cũng cơ hồ ngay tại Thải Hà Thánh Nữ tiếng nói rơi xuống, một đạo tử quang ở phía xa chân trời hiện hiện. Tử quang hiển hóa, chỉ gặp một cỗ to lớn cổ chiến xa từ chân trời lái tới. Cái này cổ chiến xa toàn thân tử sắc, trên thân xe khảm nạm lấy 9 quả lập lòe tỏa sáng tinh thạch, mà tại trần xe còn có một mặt to lớn màu vàng kim hoa cái. Hấp dẫn người nhất là kéo xe yêu thú, kia rõ ràng là ba đầu hình thể to lớn giao long. Cái này ba đầu giao long khí tức đều có nguyên anh cảnh giới. Chiến xa đứng tại trước mặt mọi người, từ đó đi ra mấy người, những người này cơ bản đều là tuổi trẻ tu sĩ, cảnh giới thấp nhất cũng là nguyên anh đại viên mãn. Cầm đầu là một cái đầu mang tử quan, khí chất bất phàm hoa phục nam tử. Trong sơn cốc đám người nhìn thấy nam tử này xuất hiện, nhao nhao đứng lên. Gặp qua Khương Thánh Tử. Không ít người đều là cung kính chào hỏi, chỉ có một ít nửa bước hóa thần tu sĩ không có hành lễ. Cùng là thiên tiêu, mặc dù Khương Vân Trần rất là yêu nghiệt, nhưng bọn hắn cũng sẽ không cùng thế hệ cúi đầu. Khương Vân Trần nhìn về phía đám người nói ra, không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy đạo hữu đến đây, thật đúng là để Khương Mộ có chút ngoài ý muốn. Khương Vân Trần rất là khách khí, trên mặt một mực treo nụ cười ấm áp. Lúc này, một đạo giọng nói lạnh lùng vang lên, "Khương Vân Trần, nói nhảm cũng không cần nói, chúng ta đều là vì thượng cổ tu sĩ động phủ mà đến, ngươi vẫn là mau nói một cái kia động phủ sự tình đi." Nói chuyện chính là một tên ngồi tại nơi hẻo lánh hắc bào nam tử, người này toàn thân bị hắc khí vây quanh, một thân tu vi đồng dạng đạt tới nửa bước hóa thần. Chương 602, kia Trần Bắc Cảnh nhưng tại nơi này. 2, chương 602, kia Trần Bắc Cảnh nhưng tại nơi này. 2, nguyên lai là Mạc Hình, không nghĩ tới ngươi cũng tới, động phủ sự tình tự nhiên không có vấn đề, bất quá động phủ cự ly nơi đây còn có chút cự ly, còn xin chư vị đạo hữu lên trước ta chiến xa một lần. Khương Vân Trần nói xong, chỉ gặp trên không trung cổ chiến xa bắt đầu biến lớn, trong nháy mắt liền biến thành một cố diện tích trọn vẹn vài trăm mét to lớn chiến xa. Trước đó tên kia họ Mạc nam tử cũng không nói nhảm, hắn cái thứ nhất bay vào đến trong cổ chiến xa, những người khác thấy thế cũng đều là bay đi. Lúc này, Khương Vân Trần cũng là thấy được xa xa Thải Hà Thánh Nữ, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, vội vàng tiến lên chắp tay nói ra, không nghĩ tới Thải Hà tiên tử cũng tới, người ta lần trước từ biệt cũng có ít năm đi. Thải Hà Thánh Nữ lãnh đạm đáp lại nói, thượng cổ tu sĩ động phủ loại này cơ duyên chi địa, ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nói xong, Thải Hà Thánh Nữ liền không tiếp tục để ý, mang theo Nam Cung Diễm Nguyệt liền hướng phía chiến xa mà đi. Thải Hà Thánh Nữ rời đi về sau, Tại Khương Vân Trần bên cạnh một tên Khương gia tu sĩ bất mãn nói ra, đại ca, ngươi như thế lễ đãi nàng, nàng thế mà như vậy, quả nhiên là có chút không biết tốt xấu. Khương Vân Trần nghe vậy, thần sắc không thay đổi nói ra, cao ngạo nữ nhân chinh phục bắt đầu mới có ý tứ không phải sao? Mấy tên Khương gia tu sĩ nghe vậy đều là cười. Tốt, lên đường đi, lần này là phủ, tộc ta chuẩn bị lâu như vậy, lần này nhất định phải lấy xuống. Khương Vân Trần không có nói thêm nữa, lập tức liền mang theo những người khác lên cổ chiến xa. Trần Phong tự nhiên cũng đi theo Lưu Tể bọn người lên cổ chiến xa, chỉ bất quá hắn ánh mắt lại một mực dừng lại tại trên chiến xa cổ khảm nạm 9 quả tinh thạch bên trên. Kia tinh thạch là cái gì? Trần Phong hướng phía Diệp Vũ Đình hỏi thăm. Hắn mới nhìn thấy cái này chiến xa lần đầu tiên, liền bị chiến trường này phía trên tinh thạch hấp dẫn, bởi vì cái này đổ vật thế mà để trong cơ thể hắn tinh thần năng lượng có phản ứng. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại chuyện này. Cho tới nay, tinh thần năng lượng ngoại trừ hắn chủ động dẫn động bên ngoài, cơ bản không có bất kỳ dị động. Diệp Vũ Đình nhìn một chút xa xa tinh thạch, sau đó nói ra, kia là tinh thần thạch, là một loại phi thường tài liệu chân quý, loại này tảng đá ẩn chứa cực kỳ thuần túy tinh thần chi lực, một chút pháp bảo cùng linh bảo chỉ cần tăng thêm tiến loại này tinh thần thạch, liền có thể có nhất định tinh thần chi lực. Khương Thánh Tử chiếc này chiến xa chính là một kiện hậu thiên linh bảo, hắn phía trên 9 quả tinh thần thạch một khi khởi động, liền có thể ngưng tụ ra tinh thần chi lực ngăn địch, liền xem như hóa thần tu sĩ cũng có thể tạm thời ngăn cản một hai. Diệp Vũ Đình ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Cái này tinh thần thạch rất khó lấy được sao? Trần Phong ngược lại hỏi thăm. Bên cạnh Lưu Tề nói ra, đâu chỉ khó mà thu hoạch được, tinh thần thạch sẽ chỉ ở sắp tịch diệt cỡ nhỏ tu chân tinh đàn sinh, mà lại tinh thần thạch bản thân tiểu có nhất định ẩn nấp hiệu quả, lâu dài phiêu phù ở tinh không bên trong rất khó bị người tìm tới, cũng chỉ có Khương tộc loại này cổ lao thế gia mới có thể tìm được một chút. Trần Phong nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi thăm. Nhưng hắn đã đang tự hỏi làm như thế nào đem cái này 9 quả tảng đá cho lấy tới trong tay, cái đồ chơi này có thể để cho trong cơ thể hắn tinh thần năng lượng có dị động, đối với hắn tuyệt đối có đại dụng. Tại tất cả mọi người trèo lên thượng cổ chiến xa về sau, cổ chiến xa trước mặt ba đầu giao long hống kêu một tiếng, sau đó kéo động chiến xa hướng phía nơi xa mà đi. Mà tại trên chiến xa cổ, tất cả mọi người đi tới một tòa trong cung điện. Đây là chiến xa phóng đại về sau hình thành cung điện, dung hạ mấy chục người không phải vấn đề gì. Khương Vân Trần đi vào trước mặt mọi người, lập tức nói ra, "Chư vị, chúng ta lần này cần đi địa phương là Man Hoang chỗ sâu Hắc Phong sa mạc, ta nói tới động phủ là ở chỗ này." Đám người nghe được Hắc Phong sa mạc, sắc mặt lúc này đều không thế nào dễ nhìn bắt đầu. Lại là tại Hắc Phong sa mạc. Kia địa phương thế nhưng là xuất hiện qua có thể so với hóa thần cấp bậc dị thú. Khương Thánh Tử, việc này trước ngươi vì sao không nói sớm, nếu là đi loại này địa phương, tại hạ liền không tới. Không ít người nghe được là đi cái này địa phương, đều có chút nửa đường bỏ cuộc. Liên Diệp Vũ Đình ba người giờ phút này cũng đều là nhíu chặt lông mày. Trần Phong nghe được Hắc Phong sa mạc cũng là nghĩ lên đây là cái gì địa phương, căn cứ Thiên Cơ Lâu cho địa đồ miêu tả, cái này man hoang nhất chỗ sâu chính là Hắc Phong sa mạc. Hắc Phong sa mạc tại trên địa đồ liền không có bất kỳ ghi chép, chỉ có một ít đơn giản miêu tả. Bởi vì sẽ rất ít có người tham gia cái kia địa phương, bên trong không chỉ có xuất hiện qua có thể so với hóa thần cấp bậc dị thú, hơn nữa còn có kinh khủng Hắc Phong. Loại này Hắc Phong có thể tùy tiện xé rách tu sĩ nhục thân. Nhìn thấy đám người cái dạng này, Thương Vân Trần không chút nào ngoài ý muốn, hắn lần nữa nói ra, ta biết rõ chư vị lo lắng, nhưng còn xin chư vị yên tâm, chúng ta Khương tộc sớm tại 3000 năm trước hư thiên cảnh mở ra thời điểm, liền có người tiến vào qua kia phiến trong sa mạc, mà lại đã thăm dò ra một đầu an toàn lộ tuyến, ta có thể cùng mọi người cam đoan trên đường đi sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Mặt khác, ta có thể cùng mọi người lộ ra một chút tin tức, chỗ kia thượng cổ tu sĩ động phủ chính là một vị hóa thần đỉnh phong tu sĩ lưu lại động phủ, trong đó bộ có một tòa dược viên hoàn hảo giữ lại, chư vị hẳn là biết rõ điều này có ý vị gì đi. Nghe nói như thế, giữa sân không ít người đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Thời kỳ thượng của một tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ lưu lại động phủ, bên trong thế mà còn có một tòa dược viên. Coi như chỗ kia dược viên bên trong chỉ trồng một chút đơn giản linh dược, nhưng trải qua nhiều như vậy năm thời gian, những cái kia đơn giản linh dược cũng sẽ trở thành thiên địa kỳ chân, bên trong hóa thần linh vật khẳng định cũng sẽ có rất nhiều. Bây giờ tinh vực linh khí là cực kỳ thiếu thốn, một chút năm cực cao linh dược đã rất khó lại tìm được. Mà tu sĩ cảnh giới càng cao, đối với linh dược nhu cầu lại càng lớn. Trước đó tên kia họ Mạc thanh âm nam tử lạnh lùng mở miệng, đã cái này động phủ bên trong có như vậy cơ duyên, ngươi vì sao muốn triệu tập chúng ta cùng một chỗ thăm dò, ngươi Khương tộc độc chiếm không phải càng tốt sao? Những người còn lại nghe vậy cũng đều là tỉnh táo lại, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân Trần. Khương Vân Trần cười nói ra, chư vị có chỗ không biết, chỗ kia ngoài động phủ tụ tập một chi bầy dị thú, số lượng chừng mấy trăm nhiều, mà lại trong đó một đầu dị thú thực lực đã có thể so với hóa thần tu sĩ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều là trong nháy mắt biến đổi. Trong đó một tên tu sĩ càng là trực tiếp đứng lên nói ra, Khương Thánh Tử, cái này động phủ tại hạ thì không đi được, có thể so với hóa thần cấp bậc dị thú, ta nếu là đi, đó chính là đi chịu chết. Lại có một người nói, không sai, cơ duyên tuy tốt, nhưng ta cũng không muốn đi đưa xong tính mạng. Nói chuyện đều là một chút nguyên anh hậu kỳ cùng trung kỳ tu sĩ. Bọn hắn vẫn rất có tự biết rõ. Khương Vân Trần tựa hồ đã sớm ngờ tới loại cục diện này, hắn không nhanh không chậm mở miệng, chư vị yên tâm, đầu kia có thể so với hóa thần cấp bậc dị thú không cần các ngươi tới đối phó, nửa bước hóa thần trở xuống đạo hưu chỉ cần đối phó cái khác dị thú liền có thể, mặt khác nơi này chính là hư thiên cảnh, coi như con dị thú kia có hóa thần cấp bậc thực lực cũng sẽ nhận nhất định giao diện chi lực áp chế. Chúng ta chỉ cần ngăn chặn con thú này, cho những người khác tranh thủ tiến vào động phủ thời gian là được, đương nhiên, muốn ngăn chặn con dị thú kia, còn cần một số người hỗ trợ. Khương Vân Trần đem ánh mắt nhìn về phía giữa sân cái khác nửa bước hóa thần tu sĩ, tăng thêm hắn ở bên trong, hết thảy có 8 người. đây đều là các đại tu chân tinh đỉnh tiêm thiên tiêu. Nghe được Khương Vân Trần kiểu nói này, không ít tu sĩ sắc mặt đều hạ hổ án xuống tới, nhưng vẫn là có một ít người đang do dự. Dù sao, đây chính là có thể so với hóa thần cấp bậc dị thú. Coi như nhận lấy nhất định giao diện chi lực khắc chế, nhưng hóa thần cùng nguyên anh bản thân tiểu cách một đạo khó mà vượt qua hừng câu. Chương 603, Thần Hạt Vương. Âm thầm tính toán. Chương 603, Thần Hạt Vương. Âm thầm tính toán. Khương Vân Trần cũng không tiếp tục mở miệng, mà là chờ đợi đám người quyết định. Lúc này, một tên nguyên anh trung kỳ cường giả đứng lên, hắn đối Khương Vân Trần chắp tay thi lễ, "Khương thánh tử, tại hạ thực lực thấp thì không đi được." Khương Vân Trần nhẹ gật đầu, "Không sao, đạo hữu có thể tự động rời đi." Tên này nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng không do dự, lập tức liền ly khai cung điện. Những người khác gặp có người ly khai, cũng là nhao nhao bắt đầu tỏ thái độ rời đi. Cơ duyên tuy tốt, nhưng nếu là không có thực lực, đi tranh đoạt loại này cơ duyên đó chính là đi chịu chết. Diệp Vũ Đình nhìn về phía Lưu Tề hỏi, "Sư huynh, chúng ta muốn đi sao?" Lưu Tề sắc mặt biến hóa không chừng, hắn là không muốn rời đi, thật vất vả gặp được loại này cơ duyên, nếu là bỏ qua, lần sau còn không biết rõ phải chờ tới cái gì thời điểm đây. Có thể hắn lại lo lắng chuyến này quá nguy hiểm. Lưu Tề lập tức nhìn về phía Từ Hành hỏi, "Sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào?" Từ Hành nghĩ lập tức nói ra, "Ta cảm thấy chúng ta có thể đi, dù sao cũng không cần chúng ta đối phó đầu kia hóa thần cấp bậc dị thú, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không có chuyện gì." Lưu Tề lập tức lại nhìn về phía Trần Phong, "Mở đất đạo hữu ngươi đây." Từ Hành cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Trần Phong, mặc dù Trần Phong chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi, nhưng hắn luôn cảm giác Trần Phong thật không đơn giản. Nếu là Trần Phong có thể cùng nhau đi tới, vậy bọn hắn chuyến này an toàn sẽ càng thêm có nắm chắc. Trần Phong cười cười, tại hạ lần này vốn chính là vì tìm cơ duyên mà đến, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. "Tốt, chúng ta bốn người đồng hành, coi như gặp được nguy hiểm vậy cũng có thể tự vệ." Lưu Tề trên mặt lộ ra tiêu dung. Rất nhanh, giữa sân rời đi tu sĩ càng ngày càng nhiều, cuối cùng chỉ còn lại không tới 20 người. Đi đại bộ phận đều là nguyên anh đại viên mãn trở xuống tu sĩ, nửa bước hóa thần tu sĩ lại là một cái đều không có ly khai. Khương Vân Trần đảo qua toàn trường đám người, xem ra chư vị đạo hữu đều là dự định cùng nhau đi tới, mời chư vị đạo hữu yên tâm, chuyến này tuyệt đối có thể để cho chư vị hài lòng, tiếp xuống ta liền nói một cái riêng phần mình cần làm cái gì. Khương Vân Trần bắt đầu an bài. Bao quát hắn ở bên trong 8 tên nửa bước hóa thần tu sĩ phụ trách đi đối phó đầu kia hóa thần cấp bậc dị thú, cho cái khác người tranh thủ thời gian tiến vào động phủ ở trong. Mà liên quan tới chuyến này thu hoạch phân phối, tự nhiên là nửa bước hóa thần tu sĩ chiếm cứ đầu to. Đối với cái này, tất cả mọi người không có ý kiến gì. Khương Vân Trần sau đó từ trên thân lấy ra 3 cái trận bàn nói, "Đây là bài trừ động phủ cấm chế trận bàn, là ta Khương tộc vì chỗ kia động phủ sớm chuẩn bị xong, đến thời điểm các ngươi dùng vật này phá trận liền có thể." Khương Vân Trần đem cái này 3 cái trận bàn giao cho Khương tộc cái khác tu sĩ. Đợi đến hết thảy đều phân phối sau khi hoàn thành, Khương Vân Trần lại nói ra, "Chư vị, cảnh cáo ta trước nói trước, nếu là có người dám thừa cơ độc chiếm động phủ bên trong đồ vật, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình." Khương Vân Trần mang trên mặt lãnh sắc. Trước đó tên kia họ Mạc nam tử cười lạnh nói ra, "Muốn nói có thể độc chiếm, chỉ sợ chỉ có các ngươi Khương tộc nhân tài có năng lực như thế đi, ngươi Khương tộc thế nhưng là 4 tên nguyên anh đại viên mãn tu sĩ." Còn lại nửa bước hóa thần tu sĩ cũng đều là nhìn về phía Khương tộc đám người. Giữa sân đại bộ phận nửa bước hóa thần tu sĩ đều là một mình tiến vào hư thiên cảnh, người nhiều nhất chính là Khương Vân Trần bên này người. Trần Phong bọn người đại bộ phận đều là nguyên anh trung kỳ cùng hậu kỳ, thậm chí còn có Nam Cung Diễm Nguyệt như thế một cái nguyên anh sơ kỳ. Đến đại viên mãn tu vi cũng chỉ có Lưu Tề cùng Từ Hành. Khương Vân Trần cười cười, "Chư bị yên tâm, ta Khương Vân Trần còn coi nhẹ làm loại chuyện này, ta cũng không muốn sau đó đối mặt nhiều như vậy đạo hữu trả thù." "Hừ, hy vọng ngươi có thể nói được làm được." Họ Mạc nam tử không nói gì thêm nữa. Kế hoạch thương định về sau, Khương Vân Trần cũng không tiếp tục cùng đám người nhiều lời, hắn mang theo Khương tộc người tới một bên khác ngồi xuống. "Khương Quát, ngươi dẫn người tiến vào động phủ về sau, hết thể dựa theo nguyên kế hoạch làm việc." Khương Vân Trần hướng phía bên cạnh một tên gọi là Khương Quát tuổi trẻ tu sĩ truyền âm. Khương Quát truyền âm trả lời, "Thiếu chủ, kia địa phương thật sự có một cái truyền tống trận." Đương nhiên, tứ thúc năm đó thế nhưng là tự mình từng tiến vào chỗ kia động phủ, nếu không phải bên trong có cấm chế tồn tại, năm đó hắn liền đem bên trong đồ vật toàn bộ lấy đi, chỗ kia trận pháp hẳn là có thể trực tiếp truyền tống đến hư thiên cảnh cái khác địa phương. Khương Khoát có chút do dự nói ra, "Thiếu chủ, nếu là chúng ta làm như vậy, chớ Phạm Vũ cùng Thải Hà thánh nữ chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ." "Không sao, đến thời điểm bọn hắn một gốc hóa thần linh dược là được, chẳng lẽ lại bọn hắn sẽ còn bởi vì cái này cùng chúng ta Khương tộc khai chiến?" Khương Vân Trần một mặt không thèm để ý Khương Khoát nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Một bên khác, Thải Hà thánh nữ đi tới Nam Cung Diễm Nguyệt bên người thấp giọng mở miệng, "Diễm Trăng, đợi chút nữa ngươi tiến vào động phủ về sau, muốn thường xuyên nhìn chằm chằm Khương tộc người, nếu là có bất luận cái gì dị động ngươi trước tiên cho ta biết." Nam Cung Diễm Nguyệt hỏi, "Ngươi cảm thấy Khương Vân Trần sẽ làm quỷ?" Thải Hà thánh nữ cười lạnh, "Người này nhìn từ bề ngoài một bộ quân tử diễn xuất, bụng trộm còn không biết rõ làm bao nhiêu chuyện xấu xa, ta tự nhiên muốn phòng bị một chút." Nam Cung Diễm Nguyệt gật đầu, "Tốt, ta sẽ chú ý." Thải Hà thánh nữ lập tức lại nói ra, "Chờ chuyện nơi đây kết thúc về sau, ta liền mang theo ngươi đi tìm kia Trần Bắc Cảnh. Ta ngược lại muốn xem người này có phải là thật hay không như lời ngươi nói như vậy yêu nghiệt." Nam Cung Diễm Nguyệt chỉ là nhìn thoáng qua Thải Hà thánh nữ, không có trả lời. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt thời gian nửa tháng đi qua. Nửa tháng này bên trong, tất cả mọi người là cưỡi chiến xa tại man hoang bên trong xuyên toa, trên đường mặc dù gặp được không ít dị thú mạnh mẽ, nhưng bởi vì có 3 đầu giao long mở đường, phần lớn dị thú đều bị tùy tiện giải quyết. Một ngày này, chiến xa đã phi hành đến một mảnh sa mạc khu vực. Đến nơi này về sau, tất cả mọi người là hạ chiến xa, bắt đầu lựa chọn đi bộ tiến vào sa mạc. Liền một chút nửa bước hóa thần tu sĩ tại lại tới đây về sau, thần sắc đều biến ngưng trọng lên. Hắc Phong sa mạc, đây chính là tiền nhân rất ít thăm dò khu vực, cũng là hư thiên cảnh nguy hiểm nhất khu vực một trong. Nửa bước hóa thần cường giả ở chỗ này đều có vẫn là khả năng. Lại trải qua 3 ngày lộ trình, trước mặt sa mạc xuất hiện biến hóa. Nguyên bản màu vàng hạt cát đã biến thành màu đen kịt, chu vi càng là một mảnh yên tĩnh. Đám người còn phát hiện, đến nơi này về sau, bọn hắn thần thức đều hứng chịu tới cực lớn hạn chế. Liền xem như nửa bước hóa thần tu sĩ, thần thức cũng chỉ có thể ngoại phóng ra ngoài khoảng 100 mét cự ly. Chư vị, phía trước chính là đám kia thần hạt thú xào huyệt, mà chỗ kia động phủ ngay tại bọn này dị thú xào huyệt phía dưới. Khương Vân Trần thanh âm ở trong sân vang lên. Đám người nghe vậy đều là nhao nhao tế ra riêng phần mình pháp bảo đề phòng. Mạc đạo hữu, Thải Hà thiết tử, chúng ta trước đem đầu kia thần hạt vương dẫn ra đi. Khương Vân Trần hướng phía Hắc Bảo nam tử cùng Thải Hà thánh nữ mở miệng. Chớ Phạm Vũ cùng Thải Hà thánh nữ không nói gì, chỉ là riêng phần mình thi triển ra thủ đoạn. Chớ Phạm Vũ lấy ra một mặt màu đen hồn tiên, vừa mới tế ra, liền có đại lượng âm hồn từ bên trong phóng thích mà ra, những này âm hồn lít nha lít nhít chừng mấy bằng nhiều. Mà Thải Hà thánh nữ toàn thân đều bị bảy màu ánh sáng bao phủ, giờ khắc này nàng như là tắm rửa tại thánh quang bên trong cửu thiên thần nữ. Khương Vân Trần thì là bấm tay một điểm bên cạnh cổ chiến xa, trên chiến xa cổ chín quả tinh thần thạch lập lòe tỏa sáng lên, sau đó từng đạo tinh thần năng lượng tại chiến xa trung quanh hiện. Ba người vừa mới xuất thủ, chỉ làm thành vô cùng kinh khủng như thế. Trung quanh thiên địa đều tại thời khắc này đột nhiên biến sắc. Ầm ầm. Nơi xa hắc xa bên trong đột nhiên truyền đến chấn động thanh âm, chỉ gặp từng đầu hình thể to lớn bọ cạp phá cắt mà ra, số lượng khoảng chừng mấy trăm đầu. Những này bọ cạp có thật dài đuôi gai, trên thân còn rất dài có màu xanh sẫm lân phiến. Những này bọ cạp dị thú phát ra khí tức cơ hồ đều là nguyên anh cấp bậc. Nhìn thấy nhiều như vậy nguyên anh cấp bậc dị thú, không ít người sắc mặt đều là thay đổi, dù bọn hắn sớm đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng tận mắt nhìn đến trong lòng vẫn còn có chút phát sợ. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân Trần đám người công kích đánh ra ngoài. Chiến xa màu tím như núi đồng dạng hướng phía thần hạt đàn thú đụng tới. Phanh 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 nổ vang âm thanh không ngừng vang lên. Phàm là tiếp xúc đến chiến xa thần hạt thú đều là bị đụng trở thành một bãi thịt nát. Chớ Phạm Vũ cũng là vung động thủ bên trong lớn cờ, đại lượng âm hồn bay vào đến thần hạt đàn thú bên trong, một chút thần hạt thú bị âm hồn quấn quanh về sau, hành động lập tức liền bị chậm trễ. Mà hấp dẫn người ta nhất ánh mắt thì là Thải Hà thánh nữ thả ra bảy màu ánh sáng. Thần hạt thú chỉ cần chạm đến cái này bảy màu ánh sáng, thân thể trong nháy mắt liền bị phân giải thành vô số khối. Tam đại đỉnh tiêm tiên kiêu vừa mới xuất thủ, liền trực tiếp chém giết mười mấy đầu có nguyên anh tu vi thần hạt thú. Cái này khiến giữa sân không ít người đều cảm giác phi thường rung động. Trần Phong cũng đang quan sát mấy người kia xuất thủ. Không thể không nói, mấy người kia thực lực đã vượt xa Thương Lan Tinh trên nửa bước hóa thần tu sĩ. E là cho dù ta đối đầu mấy người kia, thắng bại cũng là khó liệu. Trần Phong sắc mặt nghiêm túc. Nguyên bản hắn coi là bằng vào chính mình cường đại nhục thân, tại cùng thế hệ ở trong đã ít có địch thủ. Nhưng bây giờ nhìn thấy loại này vị ương tinh vực đỉnh tiêm tiên kiêu xuất thủ, hắn mới biết mình vẫn là xem nhẹ người trong thiên hạ. Đặc biệt là kia Thải Hà thánh nữ, đối phương bảy màu ánh sáng vừa chiếu phía dưới, thế mà trong nháy mắt liền miểu sát bảy con nguyên anh cấp bậc dị thú. Nếu như cái này hào quang chiếu vào trên người hắn, Trần Phong cũng không biết mình có thể ngăn trở hay không. Ngay tại Trần Phong suy tư thời điểm, một đạo tiếng rít đột nhiên ở trong sân vang lên. Đám người nghe được cái này tiếng gào đều là cảm giác vẻ mặt hốt hoảng, thần thức phản phất nhận lấy to lớn xung kích, không ít người đều là sắc mặt tái nhợt. Tại Trần Phong bên người Diệp Vũ Đình sắc mặt trực tiếp liền biến trắng bệnh, góc miệng càng là tràn ra tiên huyết. Lưu Thể thấy thế vội vàng lấy ra một tấm bùa chú. Phù lục hóa thành ánh sáng xanh đem mấy người bao khỏa ở trong đó, loại kia tinh thần hoảng hốt cảm giác lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là đầu kia thần hạt vương, quả nhiên có thể so với hóa thần cấp bậc chiến lực, vẹn vẹn chỉ là tiếng rít cũng không phải là chúng ta có thể tiếp nhận. Từ Hành sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, sắc mặt của hắn cũng có chút trắng bệnh. Mấy người ở trong cũng chỉ có Trần Phong cũng không nhận được quá nhiều ảnh hưởng, hắn tu luyện đại diễn thần quyết, thần thức không thể so với nửa bước hóa thần tu sĩ yếu bao nhiêu. Tăng thêm còn có tinh thần năng lượng hộ thể, loại trình độ này tinh thần công kích còn không ảnh hưởng tới hắn. Chương 604, không gian giới chỉ, linh dược hiện. Chương 604, không gian giới chỉ, linh dược hiện. Lúc này, bên trong phương biên 10 dặm hắc sa bắt đầu lưu động. Ngay sau đó, một cái hình thể giống như núi to lớn bọ cạp từ hắc sa bên trong chui ra. Cái này bọ cạp hai mắt đỏ như máu, cái đuôi gai nhọn càng là dài đến 10 mét. Một cỗ siêu việt nguyên anh khí tức ở trong sân hiện hiện, không ít người cảm nhận được cỗ này khí tức đều là sắc mặt trắng bệnh. Cái này rõ ràng là một đầu có thể so với hóa thần cấp bậc dị thú. Chư vị đạo hữu, nhanh chóng xuất thủ. Khương Vân Trần hô lớn. Giờ phút này ánh mắt của hắn ngưng trọng và phần, hắn đã đem chính mình cổ chiến xa cho thu hồi lại, đồng thời còn tế ra vài kiện bảo vật, những bảo vật này thình lình đều là hậu thiên linh bảo. Hết thể 5 kiện hậu thiên linh bảo tại hắn quanh thân bao quanh, linh quang đơn giản liền muốn chọc mù ánh mắt của mọi người. Trần Phong nhìn thấy một màn này cũng là góc miệng hơi rút. Hậu thiên linh bảo, cái đồ chơi này hắn đều không có mấy món, cái này tên là Khương Vân Trần gia hỏa, nếu như tính luôn chiếc kia cổ chiến xa, vậy liền hết thể có 6 cái, quả thực là hào đến không biên giới. Mà tại Khương Vân Trần sau khi truyền ra, cái khác nửa bước hóa thần tu sĩ cũng đều là xuất thủ. Hết thảy 8 người đều là hướng phía xa xa đầu kia thần hạt vương phóng đi. Đối mặt một đầu có thể so với hóa thần cấp bậc dị thú, tất cả mọi người không dám kinh thường, loại này thời điểm, chỉ có thể cùng một chỗ xuất thủ mới có thể kiểm chế lại. 8 người vừa tới gần cự hạt, đều là nhao nhao thi triển thần thông bắt đầu công kích, xa xa chân trời lập tức vang lên kinh khủng năng lượng ba động. Cùng lúc đó, trong đám người Khương Khoát hướng phía Trần Phong bọn người nói ra, chư vị, chúng ta cũng phải bắt gấp thời gian, động phủ ngay tại thần hạt thú trong xảo huyệt, còn xin chư vị không cần lưu thủ. Khương Khoát dẫn đầu mang theo Khương tộc Nguyên Anh tu sĩ tế ra pháp bảo giết ra ngoài. Những người còn lại cũng đều là theo sát phía sau. Ngoại trừ 8 tên nửa bước hóa thần tu sĩ đang vây công đầu kia thần hạt vương bên ngoài, còn lại hết thể còn có 11 người. Cái này 11 người tại Khương Khoát dẫn đầu dưới, xông vào đến thần hạt thú tộc trong đám đó, phàm là đến gần thần hạt thú đều là bị đám người hợp lực cho đánh lui. Trần Phong cũng thỉnh thoảng dùng thần thức công kích phụ trợ Lưu Tề bọn người đánh lui tới gần thần hạt thú. Nhưng mọi người chỉ là vừa mới xông vào thần hạt đàn thú không bao lâu, liền có một tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ bị một cái thần hạt thú đuôi gai cho quán xuyên thân thể. Hắn thể nội Nguyên Anh cũng còn chưa kịp chạy ra, bị chung quanh thần hạt thú cho chia ăn rơi mất. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, tất cả mọi người là không còn dám có lưu thủ, nhao nhao riêng phần mình tế ra át chủ bài bắt đầu trùng sát. Trần Phong ngược lại là không có cảm giác bao lớn áp lực, hắn bị Lưu Tề ba người cho bảo hộ ở giữa, mỗi lần hắn chỉ là dùng thần hồn công kích tới phụ trợ Lưu Tề mấy người, thỉnh thoảng sẽ còn ném ra một chút phù lục đến giúp đỡ. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, mọi người đã bọt vào thần hạt thú trong xào huyệt, tại trong xào huyệt còn có một số thần hạt thú con non tại. Đám người nhìn thấy những này con non, đều là bắt đầu xuất thủ bắt giữ. Đây chính là dị thú con non, nếu là cầm tới bên ngoài đi bán, cũng có thể bán cái giá cao. Trần Phong cũng không có đi cướp đoạt những này con non, hắn ánh mắt nhìn về phía đứng tại hắn cách đó không xa Nam Cung Diễm Nguyệt. Giờ phút này đối phương chính cầm kia cán trường thương màu đỏ, lặng lặng đứng ở nơi đó. Hắn mi tâm còn có hỏa diễm ân ký nhảy lên. Vừa mới trùng sát tiến đến thời điểm, Trần Phong nhìn thấy Nam Cung Diễm Nguyệt triển khai Thánh Hỏa vực, trực tiếp đem hai đầu Nguyên Anh trung kỳ thần hạt thú cho đốt sống chết tươi. Cái này khiến Trần Phong rất là kinh ngạc, cái này nữ nhân cảnh giới rơi xuống đến Nguyên Anh sơ kỳ, thế mà còn có loại thực lực này. Ngay tại quan sát cửa hang tình huống Nam Cung Diễm Nguyệt, tựa hồ là đã nhận ra có người nhìn chăm chú nàng, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Trần Phong chỗ vị trí. Khi nhìn thấy Trần Phong chỉ là một cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ về sau, nàng chỉ là nhíu nhíu mày, liền không có lại chú ý lúc này, ở ngoài cửa động lần nữa truyền đến thần hạt bảy thú tê minh thanh. Khương Khoát thấy thế lập tức từ trên thân xuất ra một viên màu thủy lam hạt châu, hắn đem hạt châu trực tiếp ném về phía cửa động phương hướng. Một đạo thủy lam màn sáng đem cửa hang cho bao phủ tại trong đó. Chính chuẩn bị xông vào trong động thần hạt quần đều bị ngăn cản tại bên ngoài. Mà đổi thành một tên Khương tộc Nguyên Anh tu sĩ thì là đi tới xào huyệt một chỗ vách đá bên cạnh, bắt đầu dùng pháp bảo đánh kích vách đá. Vách đá đang đánh kích phía dưới trong nháy mắt sụp đổ, lộ ra một đạo trận pháp màn sáng. Khương Khoát lập tức hô, động phủ liền tại bên trong. Còn xin chư vị đạo hữu nhanh chóng cùng chúng ta cùng nhau phá trận, ta viên kia trọng thủy châu ngăn cản không được bao lâu. Khương Khoát dứt lời, lúc này từ trên thân lấy ra một cái trận bàn. Đây là ba cái trận bàn bên trong đó một cái. Hắn đem trận bàn xuất ra về sau, lập tức bắt đầu cho trận bàn rót vào linh lực, còn lại tu sĩ thấy thế cũng là nhao nhao tiến lên cho trận bàn rót vào linh lực. Tại 10 tên tu sĩ linh lực quan chú, trận bàn lập tức quang mang đại thịnh lên, lập tức hóa thành lưu quang hướng phía màn ánh sáng màu xanh lam đánh tới. Oeng! Trận bàn đụng vào màn sáng về sau, màn sáng khẽ run lên, lập tức biến trong suốt, chỉ có thể duy trì 10 hơi. Tiến nhanh đi! Khương Khoát hô một câu, dẫn đầu vọt vào màn sáng bên trong. Những người còn lại cũng là theo sát phía sau. Tiến vào màn sáng về sau, ánh vào đám người tầm mắt chính là một chỗ chim hót hoa nở vườn hoa. Hoa này phố bên trong mọc đầy các loại kỳ hoa, chỉ là nghe liền cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Đám người giờ phút này liền đứng tại hoa này phố bên trong. Đây là không gian giới chỉ, quả nhiên là thượng cổ tu sĩ đạo phủ. Từ Hành trên mặt lộ ra vẻ kích động. Không gian giới chỉ. Trần Phong cũng đang đánh giá chu vi, nơi này thiên địa linh khí thế mà so ngoại giới còn muốn nồng đậm, chỉ bất quá nơi này rất nhỏ dựa theo hắn đoán chừng, diện tích đại khái chỉ tương đương với nửa cái Hành Phong thành lớn nhỏ. Từ Hành giải thích nói ra, không gian giới chỉ là dùng không gian mảnh vỡ luyện chế mà thành một loại không gian đặc thù. Rất nhiều thượng cổ đại năng liền đưa thích luyện chế loại này không gian đến làm chính mình độc phủ, bất quá loại này phương pháp luyện chế đã thất truyền. Lúc này, Diệp Vũ Đình đột nhiên kinh hô lên, "Các ngươi nhìn, đó là cái gì?" Đám người nghe vậy đều là lập tức hướng phía Diệp Vũ Đình chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại cách đó không xa có một tòa núi nhỏ, cách nơi này chỉ có mấy dặm cự ly. Tại tòa kia núi nhỏ trên đứng vững vàng vài tòa xưa cũ lầu các, mà tại những này lầu các bên cạnh còn có một cái dược viên. Thuốc kia bên trong vườn mọc đầy các loại linh dược cùng linh thảo, mặc dù cách xa nhau có chút xa, nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy một chút bên trong vườn thuốc linh dược cùng linh thảo. Kia là Thái Hư Huyền Tâm Thảo. Nơi này lại có loại này linh dược, vật này coi như tại hóa thần linh vật bên trong cũng thuộc về đỉnh cấp, hơn nữa nhìn bộ dáng năm ít nhất có 2 và 5. Cái kia nhân hình linh dược, không phải là Cửu Tiêu linh vận tham gia không thành, đây chính là đã tuyệt tích thiên địa kỳ chân a. Lại có nhiều như vậy thượng cổ linh dược, mà lại năm đều cao như vậy. Lưu Tề bọn người trong mắt vẻ tham lam đã không che giấu chút nào, bởi vì vẹn vẹn chỉ là hóa thần linh vật, bọn hắn liền thấy có 3 cây. Mà lại bọn hắn cự ly dược viên còn có một số cự ly, chỉ có thể nhìn thấy dược viên bên ngoài. Nhưng chỉ bèn bèn chỉ là bên ngoài liền có thể có nhiều như vậy linh dược, có thể nghĩ toàn bộ bên trong vườn thuốc nên có bao nhiêu trần quý linh dược. Một tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ nhịn không được dụ hoặc, trực tiếp liền hóa thành độn quang hướng phía chỗ kia dược viên bay đi. Lưu Tề nhìn thấy có người hướng phía dược viên bay đi, hắn cũng là lập tức đi theo. Mặc dù trước đó đã thương nghị tốt động phủ bên trong linh dược làm sao phân phối, nhưng linh dược đang ở trước mắt, đám người chỗ nào còn quản nhiều như vậy. Thương tộc 4 tên Nguyên Anh tu sĩ thấy thế cũng không có ngăn cản, ngược lại lộ ra vẻ cười lạnh. Trần Phong cũng không có bất kỳ động tác, hắn nhìn phía xa dược viên cùng lầu các lông mày hơi nhíu lại. Hắn có thể cảm giác được xa xa núi nhỏ có chút cổ quái. Cơ hồ tại đồng thời, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Chỉ gặp tên kia trước hết nhất tiến lên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, chỉ là vừa tới gần núi nhỏ, liền bị một đạo hắc quang đánh trúng thân thể. Thân thể của hắn trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy, vẹn vẹn chỉ có nguyên anh trốn thoát. Lưu Tề bọn người nhìn thấy một màn này, nhao nhao đều là dừng động tác lại, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn phía xa núi nhỏ. Vẹn vẹn chỉ là một đạo hắc quang thiếu chút nữa đem một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trực tiếp chém giết, cái này núi nhỏ trên cấm chế nên mạnh bao nhiêu. Lúc này, Khương tộc bốn người cũng là đi tới núi nhỏ trước mặt, Khương Khoát nhìn về phía đám người nói ra, "Chư vị, đến nơi này vẫn là đừng loạn hành động, đây chính là thượng cổ tu sĩ đạo phủ, bên trong ẩn chứa cấm chế đều vô cùng nguy hiểm." Lưu Tề hướng phía Khương Khoát hỏi, "Khương Khoát đạo hữu, cái này núi nhỏ cấm chế các ngươi Khương tộc nhưng có biện pháp mở ra?" Khương Khoát cười cười, "Tự nhiên là có, chỉ bất quá còn cần chư vị đạo hữu đi ra lực." Nói xong, Khương Khoát lại lấy ra một cái trận bàn, sau đó nhìn về phía mấy người nói ra, "Chỗ này cấm chế rất là thù, cần chúng ta tự mình tiến vào bên trong mới có thể phá bỡ, nhưng mời chư vị yên tâm, ta Khương tộc đã nghiên cứu chỗ này cấm chế rất lâu, bài trừ cấm chế quá trình bên trong tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào." Nghe vậy, Lưu Tể trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Giữa sân hiện tại ngoại trừ Khương tộc bốn người, chính là bốn người bọn họ, mà khác lại thêm Nam Cung Diễm Nguyệt, hết thảy chỉ còn lại có 9 người. Về phần tên kia chỉ còn lại nguyên anh tu sĩ hoàn toàn liền có thể bỏ qua. Mà bọn hắn nhóm người này bên trong, không thể nghi ngờ là Khương tộc bốn người thực lực mạnh nhất. Hiện tại Khương Khoát nói muốn đi vào cấm chế này bên trong, Lưu Tể tự nhiên rất là cảnh giác. Khương Khoát nhìn xem cảnh giác Lưu Tể, cười nói ra, "Lưu đạo hữu, hiện tại chỉ còn lại chúng ta những người này, dược viên này lớn như vậy, chỉ cần phá trừ cấm chế chúng ta mỗi người ít nhất đều có thể đạt được 3 cây trở lên linh dược, nếu là điểm ấy nguy hiểm cũng không chịu bước lên, cái kia còn tranh cái gì cơ duyên?" Bên cạnh Từ Hành lúc này hỏi, "Khương đạo hữu, ngươi vẫn là nói rõ trước một cái cấm chế này là cái gì sao, cũng tốt để trong lòng chúng ta nắm chắc." Chương 605, sát tâm nổi lên. Chương 605, sát tâm nổi lên. Cấm chế này tên là Hắc Sát Chuyển Dương Cấm, chính là thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy cấm chế một trong, liền xem như hóa thần tu sĩ cũng rất khó cưỡng ép bài trừ, duy có 7 người đồng thời tiến vào trong cấm chế dựa theo đặc biệt phương vị thôi động chúng ta sớm chuẩn bị xong trận bàn mới có thể bài trừ. Khương Khoát cùng đám người giải thích một phen. Từ Hành nhướng mày, đối với cấm chế hắn cũng không hiểu rõ, bởi vì cấm chế là thượng cổ tu sĩ am hiểu đồ vật, bây giờ bị ương tinh vực phổ biến dùng đều là trận pháp. Thứ này cũng ngang với Khương Khoát căn bản nghiệm chứng cũng được. Mặt khác một tên Khương tộc nữ tử lạnh lùng nói ra, "Chúng ta 4 người đều sẽ tiến vào trong cấm chế, các ngươi lại phái ra 3 người liền có thể." Từ Hành không nói gì, hiển nhiên còn đang do dự. Nhìn thấy một màn này, Khương Khoát biểu lộ nghiêm túc, "Mấy vị, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, đầu kia hóa thần cấp bậc dị thú tùy thời có khả năng trở về xào huyện, đến thời điểm chúng ta lại nghĩ ra ngoài liền khó khăn, thiếu chủ bọn hắn có thể kéo không được thời gian quá dài." Một bên Nam Cung Diễm Nguyệt nói ra, "Ta không có ý kiến." Nam Cung Diễm Nguyệt tựa hồ căn bản là không lo lắng, ở trong đó sẽ có cái gì cả bấy. Nhìn thấy Nam Cung Diễm Nguyệt đồng ý, Khương Khoát sau đó vừa nhìn về phía Lưu Tề bốn người, "Phá cấm cần nhất định tu vi, Lưu đạo hữu cùng Từ đạo hữu liền cùng chúng ta cùng một chỗ đi." Khương Khoát hiển nhiên là không muốn để cho Lưu Tề cùng Từ Hành hai cái này nguyên anh đại viên mãn tu sĩ ở lại bên ngoài. Lưu Tề cùng Từ Hành truyền âm giao lưu một hồi, cuối cùng vẫn là đồng ý, dù sao đều đã đi tới nơi này, bọn hắn tự nhiên không muốn bỏ qua loại này cơ duyên. Lưu Tề đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ Đình cùng Trần Phong, "Sư muội, Mở Đất đạo hữu, hai người các ngươi ngay tại bên ngoài chờ." Diệp Vũ Đình rõ ràng có chút lo lắng, "Sư minh." Lưu Tề khoát tay nói ra, "Yên tâm, các ngươi ở lại bên ngoài cũng có thể tiếp ứng chúng ta." Trần Phong không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Đã mấy vị đạo hữu đều đồng ý, kia chúng ta bây giờ liền hành động đi. Khương Khoát nhìn thấy Lưu Tề hai người đồng ý, trên mặt cũng là lộ ra tiêu dung. Sau đó hắn liền bắt đầu cùng đám người giảng giải bài trừ cấm chế quá trình. Tại hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, Khương Khoát lấy ra sớm chuẩn bị xong trận bàn, cẩn thận nghiêm túc tới gần núi nhỏ. Hắn một tay bắt pháp quyết, hắn trong tay trận bàn lập tức quang mang đại thịnh. Ngay sau đó, núi nhỏ trên cấm chế cũng bị dẫn động bắt đầu. Đen như mực sắc cấm chế đường vân tại núi nhỏ chu vi hiện hiện. Những cấm chế này đường vân như xiên xích, đem trọn tòa núi nhỏ vờn quanh ở trong đó. Nhìn thấy cấm chế hiện hiện, mọi người sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên, vẻn vẹn chỉ là cấm chế này tán phát khí tức, liền để bọn hắn có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Khương Khoát sắc mặt cũng là phá lệ ngưng trọng, hắn lúc này thúc động thủ bên trong trận bàn. Chỉ gặp trận bàn mặt ngoài nổi lên từng đạo trận văn, những này trận văn lấy cực nhanh tốc độ không có vào đến cấm chế màu đen ở trong. Theo trận văn không có vào, cấm chế màu đen lập tức nổi lên như là sóng nước gợn sóng, sau đó tại 7 cái phương vị đồng thời xuất hiện loại này gợn sóng. Gợn sóng chỗ đã hoàn toàn có thể dung nạp một người đứng tại trong đó. Chư vị đạo hữu, ngay tại lúc này, Khương Khoát hô lớn một câu, hắn dẫn đầu đi vào trong cấm chế. Những người khác cũng là theo sát phía sau. Đợi đến chúng người toàn bộ tiến vào trong cấm chế về sau, Khương Khoát lại lấy ra một cái trận bàn, bắt đầu kích hoạt. Ngay sau đó, cái này trận bàn hiện lên 7 đạo trận văn, cái này 7 đạo trận văn chuẩn xác không sai xuất hiện ở 7 người trước mặt. Khương Khoát lúc này mở miệng nói ra, chư vị đạo hữu hiện tại có thể cho trước mặt trận văn quán thâu linh lực, chỉ cần kiên trì một hồi, nơi này cấm chế đều có thể bài trừ. Đám người nghe vậy, lúc này liền đem linh lực quán chú đến trước mặt trận văn bên trong, theo linh lực quán chú. 7 đạo trận văn bắt đầu không ngừng biến lớn, mà nguyên bản bao trùm núi nhỏ cấm chế cũng đang từ từ biến mất. Núi nhỏ bên ngoài, Trần Phong lặng lặng nhìn xem một màn này. Bên cạnh Diệp Vũ Đình đột nhiên nói ra, Khương tộc chỉ sợ nghiên cứu cấm chế này thời gian rất lâu, bằng không thì cũng sẽ không nghĩ tới để mà trận phá cấm phương thức để phá trừ cấm chế này. Trần Phong lại là mở miệng nói ra, cái này Khương tộc người chỉ sợ không có an cái gì hảo tâm. Nghe nói như thế, Diệp Vũ Đình biến sắc, Mở Đất đạo hữu thế nhưng là phát hiện cái gì? Trần Phong cười cười, ta đối với trận pháp cùng cấm chế giải cũng không nhiều, nhưng Khương tộc những người này rất không thích hợp, có thể là trực giác của ta đi. Diệp Vũ Đình nghe vậy thần sắc biến ngưng trọng lên, nàng trực tiếp đem quyển sáo cho đeo tại trên tay, hiển nhiên là đã có đề phòng. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng sau nửa canh giờ, nguyên bản bao trùm núi nhỏ cấm chế màu đen đã triệt để bị bảy đạo trận văn cho bao phủ. Mà cho trận văn chuyển vận linh lực đám người, sắc mặt đều là hơi trắng bệnh, đây là linh lực tiêu hao biểu hiện. Dù cho là nguyên anh tu sĩ, thể nội linh lực cũng là sẽ hao hết. Lưu Tể cùng Từ Hành hai người cái trán đã toát ra mồ hôi, hiển nhiên đã có chút không chịu nổi. Mà Nam Cung Diễm Nguyệt sắc mặt lại là so những người khác nhẹ nhõm rất nhiều. Nhắc tới cũng kỳ quái, Nam Cung Diễm Nguyệt như thế một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, thế mà có thể cùng những người khác đồng dạng kiên trì đến bây giờ. Hiển nhiên là vận dụng đặc thù nào đó thủ đoạn. Đúng lúc này, trong cấm chế bảy đạo trận văn bắt đầu đan vào lẫn nhau ở cùng nhau, theo bảy đạo trận văn dung hợp, mà kia nguyên bản bao trùm núi nhỏ cấm chế giờ khắc này cũng là hoàn toàn biến mất không thấy. Núi nhỏ cấm chế bị phá trừ. Lưu Tề lập tức ngồi liệt trên mặt đất, nhưng hắn trên mặt lại là lộ ra vẻ hưng phấn, cấm chế phá trừ. Nhưng hắn mới vừa vặn nói xong, Khương Khoát tiếng cười to liền chuyển tới, đa tạ chư vị đạo hữu hết sức giúp đỡ, chúng ta vô cùng cảm kích. Chỉ gặp bao quát Khương Khoát ở bên trong Khương tộc bốn người, giờ phút này đã tụ tập trung một chỗ, bọn hắn phảng phất căn bản cũng không có tiêu hao linh lực, lộ ra thần thái sáng láng. Các ngươi, ngồi liệt trên mặt đất Lưu Tề sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Diệp Vũ Đình cũng phát hiện không thích hợp, vội vàng đi tới Lưu Tề cùng Từ Hành bên người, đem bọn hắn bảo hộ ở sau lưng. Khương đạo hữu, các ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì các ngươi không có tiêu hao linh lực? Lưu Tề nhìn chằm chằm Khương Khoát bốn người hỏi thăm. Khương Khoát cười nói ra, rất đơn giản, trận này văn vốn là chỉ cần ba người linh lực là đủ rồi, chúng ta tự nhiên không cần tiêu hao linh lực. Lưu Tề bọn người nghe vậy trong lòng đều là trầm xuống, giờ phút này bọn hắn coi như có ngốc cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Khương tộc đây là lợi dụng bọn hắn, sau đó muốn nuốt một mình cái này động phủ bên trong hết thảy. Từ Hành lúc này mở miệng nói ra, Khương đạo hữu, các ngươi làm như thế, chẳng lẽ liền không sợ chúng ta sau khi ra ngoài bạch trần các ngươi sao? Dù cho là các ngươi Khương tộc cũng không có cách nào đối mặt nhiều như vậy đồng đạo lựa giận đi. Khương Khoát bên người nữ tử lạnh giọng nói ra, bạch trần, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể đi bạch trần sao? Chỉ cần chúng ta đem các ngươi toàn bộ chém giết ở đây, lại có ai có thể biết rõ nơi này phát sinh sự tình đâu? Nghe nói như thế, Lưu Tể cùng Từ Hành đều là lạnh cả tim. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, Khương tộc người thế mà chuẩn bị muốn giết bọn hắn. Một bên Nam Cung Diễm Nguyệt sắc mặt mặc dù cũng rất tái nhợt, nhưng nàng cũng không có quá mức bối rối, mà là xuất ra đan dược bắt đầu khôi phục. Đồng thời, nàng một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một đạo không gian kỳ dị ba động tại đầu ngón tay của nàng hiện hiện. Đây là một loại đặc thù đưa tin phương thức, nàng tại hướng ngoại giới thải hà thánh nữ truyền lại tin tức. Nam Cung Diễm Nguyệt cử động cũng không có người chú ý tới, chỉ có Trần Phong nhìn nhiều nàng một chút. Khương đạo hữu, nơi đây bảo vật chúng ta từ bỏ có thể hay không để chúng ta rời đi? Lưu Tề mở miệng nói ra. Bây giờ hắn cùng Từ Hành linh lực đã hao hết, muốn khôi phục lại ít nhất cần nửa canh giờ. Mà bằng vào Trần Phong cùng Diệp Vũ Đình hai người căn bản cũng không khả năng địch qua Khương tộc bốn người. Thời khắc này Lưu Tề rất là hối hận, trước đây hắn liền không nên quyết định tới đây, nếu là cùng những người khác đồng dạng ly khai, liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Khương Khoát lắc đầu nói ra, rất xin lỗi, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, nếu như các ngươi còn sống đi ra, người bên ngoài chẳng phải biết rõ cái này động phủ bên trong có cái gì sao? Khương Khoát cũng không có nhìn nhiều Lưu Tề bọn người, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Diễm Nguyệt, vị này đạo hữu, ngươi vẫn là đường giả bộ, ta biết rõ linh lực của ngươi không có hao hết. Khương Khoát mấy người trực tiếp đem thần thức hóa chặt tại Nam Cung Diễm Nguyệt trên thân, về phần Trần Phong cùng Diệp Vũ Đình bọn hắn căn bản cũng không có để ý mọi người ở đây bên trong, để bọn hắn duy nhất có chút kiêng kỵ chính là cái này Nam Cung Diễm Nguyệt. Đối phương mặc dù chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng là cùng thải hà thánh nữ cùng đi đến, thực lực khẳng định không tầm thường. Mà lại vừa mới đối mới có thể không có đem linh lực tiêu hao sạch sẽ, về phần đối phương dùng thủ đoạn gì, bọn hắn cũng không biết rõ. Nam Cung Diễm Nguyệt nghe vậy, thần sắc lạnh lùng từ dưới đất đứng lên, sau đó nói ra, các ngươi muốn giết ta, chỉ sợ làm không được. Nam Cung Diễm Nguyệt trên người khí tức đột nhiên kéo lên, trung quanh đã nổi lên một đóa đóa màu vàng kim đóa hoa, một cỗ cực nóng nhiệt độ cao tràn ngập ở trong sân. Xem ra trước đó suy đoán không có sai, ngươi quả nhiên không có đem linh lực hao hết, bất quá, ngươi cho rằng bằng vào một mình ngươi liền có thể đối kháng chúng ta bốn người sao? Khương Khoát ánh mắt lạnh lẽo, hắn lúc này từ trên thân lấy ra một kiện ngụy linh bảo. Khương tộc còn lại ba người cũng đều là bao vây. Nhưng ngay tại mấy người chuẩn bị động thủ thời điểm, Khương tộc bên trong nữ tử kia đột nhiên nhìn về phía dược viên phương hướng, tức giận nói, ngươi đang làm cái gì? Đám người nghe vậy đều là hướng phía dược viên phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp Trần Phong không biết khi nào xuất hiện ở dược viên bên trong, hắn giờ phút này chính cầm hộp ngọc, không coi ai ra gì ngắt lấy bên trong vườn thuốc linh dược. Tại ngọc trong hộp đã không còn có tại 10 cây linh dược. Chương 606, cổ đăng hư ảnh. Chương 606, cổ đăng hư ảnh. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là có chút ngộp, đặc biệt là Lưu Tề bọn người càng là có chút ngạc nhiên. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, đều loại này thời điểm, Trần Phong thế mà còn có tâm tư đi thu thập linh dược, cái này tâm nên lớn bao nhiêu a. Nam Cung Diễm Nguyệt nhìn thấy một màn này, cũng là nhíu mày. Một tên Khương tộc tu sĩ lập tức giận tím mặt, "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Dứt lời, tên này Khương tộc đại viên mãn tu sĩ trực tiếp liền hướng phía Trần Phong bắt tới, chu vi thiên địa linh lực lập tức hướng phía hắn tụ đến, một câu nguyên anh đại viên mãn kinh khủng uy thế hướng phía Trần Phong đè ép tới. Hiển nhiên, tên này Khương tộc tu sĩ muốn trực tiếp đem trước mắt cái này không biết sống chết giá hỏa cho hoành sát. Kinh khủng thiên địa linh lực bị tên này Khương tộc tu sĩ dẫn động, ngưng tụ ra hiện một cái hư ảo bàn tay lớn. Hư ảo bàn tay lớn thẳng tắp hướng phía Trần Phong bắt tới. Bàn tay lớn mới vừa xuất hiện, toàn bộ không gian giới chỉ đều đi theo rung động. Nơi này không gian bản thân tiểu chỉ là một cái đạo phủ, tăng thêm nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, nơi này không gian đã sớm mất ổn. Một cái nguyên anh đại viên mãn tu sĩ toàn lực xuất thủ, đủ để đem nơi này không gian rung chuyển. Ngay tại ngắt lấy linh dược Trần Phong, đối với hướng phía hắn trộm tới cự thủ không thèm để ý chút nào, hắn không nhanh không chậm đem vừa mới ngắt lấy tốt một gốc linh dược để vào đến trong một ngọc. Cũng cơ hồ tại đồng thời, cái kia linh lực ngưng tụ mà thành bàn tay lớn rơi vào Trần Phong trên thân. Nhưng mà, đám người trong tưởng tượng Trần Phong bị một tay vồ nát chẳng diện, cũng không có phát sinh. Chỉ gặp cái kia hư ảo bàn tay lớn chộp vào Trần Phong trên thân về sau, cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, hắn thậm chí liền bước chân cũng không từng động một cái. Trần Phong trực tiếp liền dùng nhục thân ngạnh kháng hạ một kích này. Chính hướng phía Trần Phong bay tới Khương tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này, lập tức giật mình, hắn liền chuẩn bị dừng lại thân hình, nhưng đã chậm. Trần Phong thân ảnh từ biến mất tại chỗ không thấy, trong nháy mắt liền xuất hiện ở tên này Khương tộc tu sĩ trước mặt. Khương tộc tu sĩ thần sắc đại biến, hắn vội vàng tế ra vài kiện phòng ngự pháp bảo. Nhưng Trần Phong nắm đấm đã hướng phía hắn đánh tới. Cái này một quyền uy thế vô cùng kinh khủng, vẹn vẹn chỉ là vừa huy động, nắm đấm những nơi đi qua không gian đều tại bắt đầu vỡ vụn. Mà những cái kia tiếp xúc đến Trần Phong nắm đấm pháp bảo đều như là đổ sứ vỡ vụn ra. Bình. Trần Phong cái này một quyền không trở ngại chút nào đánh vào tên này Khương tộc nguyên anh tu sĩ trên thân thể. Đầu tiên là hắn hộ thể linh quang vỡ vụn, ngay sau đó là nhục thân nổ tung, liền ngay cả thể nội nguyên anh cùng thần hồn tại Trần Phong cái này một quyền phía dưới đều bị đánh thành bột mịn. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, từ Khương tộc tên này nguyên anh tu sĩ xuất thủ đến Trần Phong phản kích, vẹn vẹn chỉ là đi qua hai hơi thời gian. Thẳng đến đám người kịp phản ứng thời điểm, tên này Khương tộc nguyên anh đại viên mãn tu sĩ đã triệt để từ nơi này trên thế giới biến mất. Khương tộc mặt khác ba người nhìn thấy một màn này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lưu Tề ba người càng là ngu ngơ ngay tại chỗ. Trong mọi người biểu lộ nhất rực rỡ chính là Nam Cung Diễm Nguyệt, nàng khi nhìn đến Trần Phong xuất thủ trong nháy mắt, con ngươi liền đột nhiên phóng đại, thần sắc càng là tràn đầy sợ hãi. Nàng là cùng Trần Phong giao thủ qua, khi nhìn đến Trần Phong một quyền oanh sát Khương tộc tu sĩ về sau, nàng trước tiên liền nhận ra Trần Phong. Loại này cực hạn nhục thân lực lượng, còn có vừa mới kia một quyền ẩn chứa tinh thần năng lượng, không phải kia Trần Bắc Cảnh còn có thể là ai? Một cỗ từ đáy lòng nhất chỗ sâu dâng lên sợ hãi cảm giác, để thân thể của nàng nhịn không được bắt đầu phát run. Nàng nhớ tới trước đây bị giam tại cây kia cây cột bên trong chỗ trải qua hết thảy, nhớ tới chính mình lần lượt bị Trần Phong tra tấn thời gian. Nam Cung Diễm Nguyệt bên trên khuôn mặt tuyệt mỹ đã không có chút huyết sắc nào, nàng trong nháy mắt ở trên người dán ba tấm phụ lục, sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi. Tốc độ của nàng tại thời khắc này đã sánh vai nửa bước hóa thần tu sĩ. Giờ khắc này trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn, nhất định phải trốn. Nàng không muốn lại trải qua trước đây loại kia thời gian, không muốn lại bị nam nhân trước mắt này bắt lại. Nam Cung Diễm Nguyệt đột nhiên bỏ chạy, để tất cả mọi người có chút ngộng, hoàn toàn không có làm minh bạch chuyện gì xảy ra. Trần Phong nhìn thấy một màn này về sau, thử lạnh một tiếng, muốn đi. Dứt lời, hắn trực tiếp hướng phía trước bước ra một bước này liền trong nháy mắt vượt qua vài dặm cự ly. Nam Cung Diễm Nguyệt loại này thời điểm thoát đi, hiển nhiên là nhận ra hắn. Như là đã nhận ra hắn, vậy hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua, cho nên Trần Phong quả quyết vận dụng thuấn di truy kích. Còn không có chạy ra bao xa Nam Cung Diễm Nguyệt, nhìn thấy Trần Phong trực tiếp vận dụng thuấn di đuổi theo, sắc mặt lần nữa lại biến. Lúc này nàng mới nhớ tới, cái này Trần Bắc Cảnh thế nhưng là có được có thể liên tục thi triển thuấn di thần thông. Nam Cung Diễm Nguyệt vội vàng nghẹn ngào hô lớn, Trần Bắc Cảnh, người ta ân oán sớm đã chấm dứt, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Hôm nay nơi này phát sinh sự tình, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho người khác. Trần Phong nghe nói như thế, không khỏi cười, vậy ngươi dừng lại, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Nhưng Nam Cung Diễm Nguyệt nào dám dừng lại, nàng cắn răng một cái, đồng dạng vận dụng thuấn di bỏ chạy. Nhưng mà, nàng bây giờ chỉ là nguyên anh sơ kỳ, thuấn di cự ly xa xa so không lên Trần Phong. Chỉ là thời gian qua một lát, Trần Phong liền đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nam Cung Diễm Nguyệt nhìn xem ngăn tại trước mặt mình Trần Phong, trên mặt lập tức lộ ra kiên quyết chi sắc. Chỉ gặp nàng toàn thân kim quang đại thịnh lên, một cỗ huyết mạch chi lực ở trên người nàng hiện hiện, đây là đại chu hoàng thất mới có đặc biệt huyết mạch. Theo cỗ này huyết mạch chi lực xuất hiện, tại đỉnh đầu của nàng đột nhiên nổi lên một chiếc cổ đăng hư ảnh. Cái này cổ đăng hư ảnh mới vừa xuất hiện, hết thảy chung quanh phảng phất đều ngưng lại. Trần Phong tại nhìn thấy cái này cổ đăng hư ảnh về sau, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác trong lòng hắn đột nhiên hiện hiện. Trần Phong biến sắc, hắn liền chuẩn bị thi triển tuấn di rời xa Nam Cung Diễm Nguyệt. Nhưng mà đúng vào lúc này, tại trước mắt hắn Nam Cung Diễm Nguyệt đột nhiên biến mất không thấy, mà loại kia cực kỳ nguy hiểm khí tức cũng tại thời khắc này biến mất vô ảnh vô tung. Trần Phong lập tức sững sờ, hắn có chút kinh ngạc nhìn xem Nam Cung Diễm Nguyệt biến mất vị trí. Tại vừa rồi, hắn cảm giác được chu vi xuất hiện một cỗ kỳ dị lực lượng, loại lực lượng này là hắn trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua, thậm chí để hắn có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Trần Phong dùng thần thức đảo qua chu vi, toàn bộ không gian giới chỉ bên trong đã sớm không có Nam Cung Diễm Nguyệt thân ảnh. Đó là cái gì bảo vật, không phải là trong truyền thuyết tiên tiên linh bảo không thành? Trần Phong trong lòng run lên. Tiên tiên linh bảo, loại này cấp bậc bảo vật thế nhưng là thiên địa tự nhiên đản sinh ra, mỗi một kiện đều ẩn chứa nhất định lực lượng pháp tắc. Vừa mới Nam Cung Diễm Nguyệt đỉnh đầu cổ đăng hư ảnh, rất có thể chính là một kiện tiên tiên linh bảo. Cũng chỉ có liên quan đến pháp tắc loại này quy tắc chi lực, mới có thể một nháy mắt để hắn đều sinh ra cảm giác nguy cơ. Chỉ là để Trần Phong kỳ quái là, cái này nữ nhân rõ ràng có tiên tiên linh bảo, làm sao còn không cùng nàng đánh liền trực tiếp đường chạy? Cái này có thể không hề giống cái này nữ nhân trước đó tính cách. Lúc này, Thương Khoát thanh âm từ đằng xa vang lên, ngươi là ai? Thương Khoát ba người giờ phút này đều là một bộ dáng như lâm đại địch. Bọn hắn mới từ chuyện mới vừa rồi kịp phản ứng. đối phương rõ ràng chỉ là một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thế mà một quyền liền đem bọn hắn một tên nguyên anh đại viên mãn tu sĩ cho hoành sát. Loại thực lực này để bọn hắn đều có chút khó có thể tin. Phải biết, nguyên anh đại viên mãn tu sĩ coi như đặt ở bọn hắn tu chân tinh bên trên, cũng là đỉnh cấp tu sĩ. Trần Phong nhìn thoáng qua Khương Khoát ba người, bình tĩnh mở miệng, người giết các ngươi. Đa hóa thần linh vật đã dễ như trở bàn tay, Trần Phong cũng không còn cần ẩn tàng cái gì, hắn cũng sẽ không quản những người này là ai, ngăn cản hắn cầm hóa thần linh vật, kia đều phải chết. Nghe được Trần Phong lời này, Khương Khoát biến sắc, các hạ, ngươi có biết ta Khương tộc nhưng mà, Khương Khoát còn chưa nói xong, Trần Phong liền trực tiếp hướng phía Khương Khoát ba người ném ra trọn vẹn hai mươi mấy mai tam tướng đạn. Cái này hai mươi mấy mai tam tướng đạn lấy khác biệt góc độ đánh về phía ba người. Khương Khoát bọn người nhìn thấy bay tới tam tướng đạn, tưởng rằng pháp bảo gì, bọn hắn lúc này liền riêng phần mình tế ra pháp bảo bảo vệ tự thân, đồng thời tay bấm pháp quyết chuẩn bị thi triển thần thông phản kích. Nhưng mà, tam tướng đạn mới bay đến ba người không đến 10 mét vị trí, liền trực tiếp phát sinh bạo tạc. Rầm rầm rầm. Từng đạo đinh thai nhức óc hạch bạo thanh âm ở trong sân không ngừng vang lên. Chói mắt vệt trắng tràn ngập hết thảy xung quanh. Mặc dù tam tướng đạn phạm vi nổ chỉ có 20 mét, nhưng hai mươi mấy mai tam tướng đạn đồng thời bạo tạc, trực tiếp đem phạm vi làm lớn ra mấy lần. Khương Khoát ba người trên người hộ thân pháp bảo tại tiếp xúc đến hạch bạo sóng xung kích về sau, trong nháy mắt liền bị hòa tan. Cùng nhau bị hòa tan còn có bọn hắn nhục thân cùng thần hồn. Tam tướng đạn đã sớm trải qua cải tiến, mỗi một mai đều tương đương với trăm vạn cấp bậc đương lượng hạch đạn, mà lại phạm vi nổ còn bị khống chế tại rất nhỏ phạm vi bên trong. Đừng nói Khương Khoát ba người nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, liền xem như nửa bước hóa thần cũng gánh không được nhiều như vậy tam tướng đạn đồng thời bạo tạc sinh ra uy năng. Nếu là Thương Lan Tinh một chút tu sĩ nhìn thấy Trần Phong ném ra tam tướng đạn, khẳng định sẽ lập tức kéo ra cự ly phòng bị. Nhưng Khương Khoát ba người chỗ nào có thể biết rõ loại này hiện đại khoa học kỹ thuật cùng tu tiên kết hợp ra vũ khí uy lực. Ba người thậm chí liền một chút át chủ bài cũng không kịp dùng ra, liền trực tiếp bị diệt sát. Các loại hạch bạo ngừng lại về sau, giữa sân đã sớm không có Khương Khoát ba người thân ảnh, thậm chí liền nhẫn chứa vật đều không hề lưu lại. Lần sau có thể tự mình giải quyết vẫn là không cần tam tướng đạn, cái đồ chơi này lực sát thương quá lớn, nhẫn chứa vật đều không để lại tới. Trần Phong cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng hắn cũng là sợ Khương Khoát ba người sẽ có cái khác thủ đoạn chạy khỏi nơi này, cho nên mới vận dụng tam tướng đạn trực tiếp đem ba người cho diệt sát. Chương 607, thu hoạch tràn đầy, 1, chương 607, thu hoạch tràn đầy, 1, Thác Thác đạo hữu. Lưu Tề có chút run rẩy thanh âm từ đằng xa vang lên. Trần Phong quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lưu Tề ba người giờ phút này chính một mặt kinh hãi nhìn xem hắn. Vừa mới phát sinh hết thảy, Lưu Tề ba người hoàn chỉnh để ở trong mắt. Từ Trần Phong xuất thủ đến chém giết Khương tộc mấy tên nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, cũng bất quá là mấy hơi thời gian mà thôi. Mấy người giờ phút này cũng còn có chút không có lấy lại tinh thần. Bọn hắn vẫn còn có chút không thể tin được, cái này trước đó một mực bị bọn hắn che chở tiến vào nơi này nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lại đột nhiên bộc phát ra loại này chiến lược kinh người, trực tiếp giết bốn tên nguyên anh đại viên mãn tu sĩ. Mà lại nhất làm cho bọn hắn kinh hãi là Trần Phong cuối cùng dùng ra thủ đoạn, kia hai mươi mấy mai không chút nào thu hút kim loại viên cầu, thế mà một nháy mắt liền đem Khương Khoát bốn người cho miểu sát. Trần Phong cất bước đi tới ba người trước mặt. Nhìn thấy Trần Phong đi tới, Diệp Vũ Đình theo bản năng lui về sau hai bước, cảnh giác nhìn xem Trần Phong, ngươi nghĩ làm gì? Diệp Vũ Đình là có chút hoảng, vừa mới Trần Phong xuất thủ diện sát Khương tộc người đây chính là không lưu tình một chút nào. Các ngươi chờ ở tại đây. Trần Phong dứt lời liền một mình một người hướng phía dược viên mà đi. Nhìn thấy Trần Phong ly khai, Lưu Tề ba người lúc này mới thật dài nuối lòng một hơi. Bọn hắn vừa rồi thế nhưng là vô cùng khẩn trương, nếu là Trần Phong đối bọn hắn xuất thủ, bọn hắn ba người căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Diệp Vũ Đình gấp trương thuyết nói, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Từ Hành lúc này nói ra, người này giết Khương tộc người, vì phòng ngừa tin tức tiết lộ rất có thể sẽ giết chúng ta diệt khẩu, phải nghĩ biện pháp ly khai. Từ Hành mặc dù trước đó liền suy đoán Trần Phong thật không đơn giản, nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới, Trần Phong thế mà lại có loại thực lực này. Lưu Tề lại là mở miệng nói ra, ngươi cảm thấy chúng ta đi được không? Liên lưu tại nơi này đi, ta mặc dù cùng Thác đạo hữu tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng người này hẳn không phải là người hiếu sát, hắn để chúng ta lưu tại nơi này, chúng ta liền lưu tại nơi này đi. Diệp Vũ Đình cũng là gật đầu, Lưu sư huynh nói rất đúng, ta cũng cảm thấy Thác đạo hữu hẳn là sẽ không ra tay với chúng ta, mà lại nếu không phải Thác đạo hữu, chúng ta ba người chỉ sợ đã chết tại Khương tộc nhân trong tay. Diệp Vũ Đình là sớm nhất cùng Trần Phong tiếp xúc, nàng cảm thấy mình trước đó cùng Trần Phong chung đụng coi như có thể. Từ Hành nghe vậy cũng là không lên tiếng nữa, hắn cũng rõ ràng coi như bọn hắn muốn chạy trốn cũng rất không có khả năng. Lưu Tể cùng Từ Hành hai người lúc này xuất ra đan dược bắt đầu khôi phục tự thân linh khí. Một bên khác, Trần Phong một mình một người một lần nữa về tới dược viên bên trong. Hắn hiện tại nhất định phải nắm chặt thời gian đem nơi này đổ vật toàn bộ lấy đi. Khương tộc bốn người bỏ mình, mà lại Nam Cung Diễm Nguyệt cũng trốn. Rất có thể lập tức liền sẽ có người tiến đến thời điểm hắn lại nghĩ đi liền phiền toái. Tiến vào dược viên về sau, Trần Phong cũng không có để ý những này linh dược chủng loại là cái gì, trực tiếp một mạch toàn bộ hái xuống tới. Không thể không nói, nơi này số lượng linh dược là thật nhiều. Vẹn vẹn hơn vạn năm linh dược hắn liền thấy không thua mười mấy gốc, trong đó hóa thần linh vật càng là có năm loại nhiều. Đạt được nhiều như vậy hóa thần linh vật, Trần Phong trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Có nhiều như vậy hóa thần linh vật tại, chính mình đột phá hóa thần hẳn là không có vấn đề. Trước đó hắn còn lo lắng, nếu là hắn tại cái này hư thiên cảnh bên trong chỉ thu được một kiện hóa thần linh vật, vậy phải làm thế nào? Hắn nhưng là biết mình tiên phú là như thế nào. Trước đây vì đột phá nguyên anh hắn liền chuẩn bị 3 kiện linh vật. Đột phá hóa thần khẳng định cần càng nhiều. Hiện tại có 5 kiện hóa thần linh vật tại, chính mình đột phá khẳng định là đầy đủ. Nửa khác loại về sau, Trần Phong đã đem bên trong vườn thuốc tất cả linh dược cùng linh thảo đều hái xuống, số lượng khoảng chừng hơn 300 gốc. Năm thấp nhất cũng có mấy ngàn năm lâu, lần này có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Nhìn xem mấp mô dược viên, Trần Phong nghĩ nghĩ, lập tức đem tu tiên người máy tung ra ngoài. Chọn vẹn mấy trăm máy người chiếm hết toàn bộ dược viên. Những người máy này mới vừa xuất hiện, lập tức liền bắt đầu đối dược viên linh thổ đào móc bắt đầu. Những này linh thổ Trần Phong tự nhiên là sẽ không bỏ qua, có thể bồi dưỡng nhiều như vậy chân quý linh dược, kia khẳng định không là bình thường đất. Không tiếp tục quản dược viên bên này tình huống, Trần Phong lập tức hướng phía xa xa lầu các mà đi. Đã nơi này là thượng cổ tu sĩ đạo phủ, kia khẳng định không chỉ vẹn vẹn chỉ có dược viên, xa như vậy trồ những cái kia lầu các rất có thể sẽ có cái khác bảo bối. Núi nhỏ trên lầu các hết thể có 3 tòa. Cái này 3 tòa lầu các lớn nhỏ gần như giống nhau, mỗi một tòa đều là từ một loại đặc thù màu lam vật liệu đá chế tạo mà thành. Trần Phong phát hiện chính mình chỉ cần đem thần thức dò vào đến cái này lầu các bên trên, hắn thần thức liền tựa như châu đất xuống biển đồng dạng trực tiếp liền bị hút đi. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc, có thể cách trở thần thức đồ vật hắn gặp nhiều, nhưng loại này có thể hấp thu thần thức đồ vật hắn còn là lần đầu tiên gặp. Trần Phong không có đi cẩn thận nghiên cứu, hắn trực tiếp đi vào trong đó trong một tòa lầu các. Tòa này lầu các tổng cộng chia làm tầng 2, nội bộ bày biện rất đơn giản, chỉ có một ít đơn giản giá sách, trên giá sách bày đầy các thức ngọc giản. Trần Phong cầm lấy trong đó một cái ngọc giản đem thần thức dò vào trong đó. Nội dung bên trong đều là một chút liên quan tới thời kỳ thượng cổ nhân văn điển tịch. Hắn lại cầm lấy cái khác ngọc giản xem xét, để hắn có chút thất vọng là, tầng này ngọc giản cơ hồ đều là một chút ghi chép thời kỳ thượng cổ nhân văn phong mạo cùng một ít sự tích. Trần Phong không có tại tầng này tiếp tục dừng lại, hắn ngược lại đi tới lầu 2. Lầu 2 đồng dạng trưng bày mấy cái giá sách, nhưng so với lầu 1 tới nói muốn ít đi rất nhiều. Trần Phong cầm lấy trên giá sách ngọc giản lần nữa thăm dò vào thần thức, trong đầu của hắn lập tức liền xuất hiện một chuỗi dài tin tức. Thứ này lại có thể là thượng cổ cấm chế bố trí phương pháp. Trần Phong buông xuống ngọc giản, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cấm chế loại này đồ vật đã sớm bị thời đại cho đào thải, bây giờ tu sĩ phổ biến dùng đều là trận pháp, đây là bởi vì cấm chế không chỉ có bố trí phiền phức, mà lại đối tu sĩ tu vi có cực cao yêu cầu. Mà trận pháp liền không có nhiều như vậy yêu cầu, chỉ cần có trận bàn cùng trận kỳ, liền xem như đê giai tu sĩ cũng có thể bố trí ra uy lực trận pháp cường đại ra. Nhưng muốn bố trí cấm chế sẽ rất khó, cấm chế đối với tu sĩ thần thức tu vi đều có yêu cầu tương đối. Lại thêm, thừa cổ lưu truyền xuống cấm chế cũng không có bao nhiêu, cái này cũng chỉ làm thành tu tiên bách nghệ bên trong cấm chế chi đạo dần dần trở thành ít lưu ý. Trần Phong lập tức lại tra xét hàng này giá sách trên tất cả ngọc giản. Những sách này cửa hàng ngọc giản toàn bộ đều là liên quan tới cấm chế phương diện nội dung, hắn còn tại trong đó thấy được hắc sát chuyển dương cấm bố trí phương pháp. Loại cấm chế này uy năng hắn nhưng là tận mắt qua, một cái nguyên anh đại viên mãn tu sĩ đều trực tiếp bị cấm chế này cho miểu sát. Chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội lại nghiên cứu. Trần Phong không có cẩn thận nghiên cứu, hắn lập tức đem những sách này cửa hàng ngọc giản thu sạch. Trần Phong lại tại tòa này lầu các dạo qua một vòng, tại xác định không có cái gì bỏ sót về sau, hắn liền ly khai tòa này lầu các. Nhưng ngay tại Trần Phong chuẩn bị tiến về hạ một tòa lầu các thời điểm, toàn bộ không gian giới chỉ đột nhiên rung động lên, liền cả mặt đất đều tại bắt đầu kịch liệt lay động. Trần Phong sắc mặt hơi đổi, hắn dùng thần thức đảo qua toàn bộ không gian giới chỉ, rất nhanh liền phát hiện cái này chấn động là từ vườn hoa bên kia truyền đến. Trần Phong lập tức hóa thành độn quang đi tới vườn hoa chỗ, hắn vừa tới nơi này, Diệp Vũ Đình ba người cũng theo tới. Lưu Thể sắc mặt nghiêm túc nói ra, đây là có người ở bên ngoài cưỡng ép phá vỡ động phủ cấm chế. Lưu Tề dứt lời lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Trần Phong. Loại này thời điểm có thể bài trừ cấm chế, chỉ sợ chỉ có ở bên ngoài những cái kia nửa bước hóa thần tu sĩ. Trần Phong thế nhưng là giết Khương tộc 4 người, chuyện này nếu như bị Khương Thánh Tử biết rõ, kia khẳng định là sẽ không bỏ qua cho Trần Phong. Đại khái còn có thể chèo chống bao lâu? Trần Phong dò hỏi. Chương 607, thu hoạch tràn đầy 2, chương 607, thu hoạch tràn đầy 2, một bên Tử Hành nói ra, dựa theo cái không gian này rung động, hẳn là chỉ còn lại không tới nửa khắc đồng hồ thời gian. Trần Phong nhẹ gật đầu. Thân ảnh của hắn tùy theo lại lần nữa hướng phía lầu các mà đi. Nhìn thấy một màn này, Lưu Tề ba người liếc nhau một cái, Từ Hành nói ra, "Sư Minh, động phủ lối vào cấm chế một khi bị công phá, kia chúng ta đến thời điểm nên làm cái gì?" Lưu Tề nói ra, "Việc này cùng chúng ta không quan hệ, coi như Khương Thánh Tử muốn trách tội, cũng trách không đến trên đầu chúng ta." Từ Hành cười khổ nói ra, "Sư Minh ngươi cảm thấy loại thuyết pháp này Khương Thánh Tử sẽ tin sao? Thác đạo hữu thế nhưng là đi theo chúng ta cùng đi." Nhưng ngay tại Từ Hành lời này vừa nói xong, bên cạnh Diệp Vũ Đình liền kinh hô nói ra, Hắn đây là tại làm gì? Lưu Tề cùng Từ Hành nghe vậy đều là hướng phía xa xa núi nhỏ nhìn lại. Chỉ gặp xa xa núi nhỏ trên một tòa lầu các đang bị Trần Phong cứ thế mà rút bắt đầu, cả tòa núi nhỏ đều tại bắt đầu lắc lư. Tại đem một tòa lầu các từ núi nhỏ trên rút lên đến về sau, Trần Phong liền đem cả tòa lầu các cho thu vào trong nhận chứa đồ. Sau đó hắn lại tới hạ một tòa lầu các trước mặt, đem lầu các phía dưới núi đá cho chấn vỡ, sau đó tiếp tục dùng linh lực bao trùm lầu các, đem lầu các cho chậm rãi rút lên. Lưu Tề ba người nhìn thấy một màn này đều là trợn mắt hốt hoồm. Thác đạo hưu cái này cũng không khỏi Lưu Tề trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì. Hắn cũng thường xuyên đi thăm dò bí cảnh, nhưng chưa bao giờ làm qua giống Trần Phong dạng này liền kiến trúc đều cho cùng nhau mang đi loại chuyện này. Các ngươi nhìn tòa kia dược viên. Từ Hành chỉ lầu các phía dưới dược viên, thần sắc cổ quái mở miệng. Lưu Tề cùng Diệp Vũ Đình lúc này hướng phía Từ Hành chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp kia nguyên bản trồng đầy linh dược dược viên đã biến thành một cái hố sâu, không chỉ có là bên trong linh dược cùng linh thảo không có, liền đất đều bị đào đi hơn phân nửa. Bên trong còn có một đám bọn hắn chưa thấy qua khôi lôi đang không ngừng đào đất. Diệp Vũ Đình lúc này đột nhiên mở miệng, xem ra Thác đạo hữu xác thực không có nói sai, hắn xác thực đến từ sao nhỏ. Trong lúc nhất thời ba người đều là không nói gì thêm, liền dược viên đất đều cho đào đi, cái này cần nghèo đến cái gì tình trạng mới có thể làm loại chuyện này. Ba người chỉ là lặng lặng nhìn phía xa một màn, cũng không có cái khác động tác. Về phần cái này động phủ bên trong linh dược cùng bảo vật, ba người đã sớm không có ý khác. Dưới mắt khẩn yếu nhất là bảo trụ mạng của mình. Một bên khác, Trần Phong đã đem hai tòa lầu cắt cho thu vào trong nhận chứa đồ. Hắn đi tới cuối cùng một tòa lầu cắt trước mặt, sau đó một quyền hướng xuống đất đánh ra. Lực lượng kinh khủng đánh vào trên mặt đất trong nháy mắt nứt ra sụp đổ. Trần Phong lập tức lại phóng thích linh lực đem chọn tòa lầu cắt cho chậm rãi rút lên. Đem những này lầu cắt mang đi, là Trần Phong suy nghĩ về sau làm ra quyết định. Những này trong lầu cắt khẳng định có rất nhiều bảo vật, nếu là hắn từng tòa lầu cắt đi thu lấy bên trong bảo vật, không thể nghi ngờ sẽ lãng phí thời gian. Mà lại cái này lầu cắt là dùng đặc thù vật liệu đá chế tạo mà thành, liền hắn thần thức đều có thể bị hấp thu, tất nhiên không phải là phàm vật, Trần Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn cũng không phải một người, hành phong môn bây giờ đang nhanh chóng phát triển, cần tài nguyên thực sự nhiều lắm. Cho nên Trần Phong nhìn thấy có giá trị đồ vật đều không muốn buông tha. Rất nhanh, tòa thứ ba lầu cắt cũng bị hắn thu vào đến trong nhận chứa đồ. Trần Phong phủi tay, trong lòng cũng là thở phào một hơi. Hiện tại tòa này động phủ bên trong đồ vật đều bị hắn đạt được, coi như những cái kia nửa bước hóa thần tu sĩ hiện tại phá tan cấm chế thì đến, hắn cũng không có gì cố kỵ. Trần Phong liền chuẩn bị ly khai, nhưng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa có một cái hình tròn bình đài. Cái này bình đài là hắn lấy đi cuối cùng một tòa lầu cắt mới xuất hiện, hiển nhiên cái này hình tròn bình đài trước đó giấu ở lầu cắt tận cùng bên trong nhất. Trần Phong đi đến hình tròn bình đài trước mặt quan sát, cái này hình tròn bình đài phía trên khắc rõ lít nha lít nhít trận văn. Đây là Trần Phong đối loại này trận văn rất quen thuộc, bởi vì đây là truyền tống trận mới có thể dùng được trận văn. Tại Doanh Châu liền có một tòa thượng cổ truyền tống trận, tòa kia truyền tống trận có thể trực tiếp để cho người ta từ Doanh Châu thông hướng Hắc Hải bờ. Hiện tại tòa kia truyền tống trận còn tại bị Hành Phong môn dùng ra đây. Trần Phong lập tức đối Lưu Tề ba người truyền âm, thông chi bọn hắn ba người tới. Lưu Tề ba người thu được Trần Phong truyền âm về sau lập tức liền phi độn đi qua. Ba người nhìn thấy trên đất truyền tống trận cũng là sững sờ. Nơi này lại có một tòa truyền tống trận. Diệp Vũ Đình hơi kinh ngạc. Từ Hành lạnh giọng nói ra, ta trước đó còn nghi hoặc cái này Khương tộc người nếu là giết chúng ta, làm như thế nào ra ngoài cùng những người khác giao phó đây, hiện tại xem ra, bọn hắn là sớm liền biết rõ nơi này có cái truyền tống trận, chắc không được dám làm như thế. Lưu Tề phẫn nộ nói ra, "Hừ, Khương tộc quả nhiên là hưởng là ta bị Ương Tinh vực đại tộc, muốn ta trước đây còn đối kia Khương Vân Trần mười phần tôn kính." Trần Phong không nói chuyện, mà là đi tới hình tròn bình đài trước mặt, sau đó từ trên thân lấy ra cực phẩm linh thạch, đặt ở bình đài lô khảm chỗ. Theo cực phẩm linh thạch để vào, Trần Văn lập tức quang mang đại thịnh. "Đi thôi." Trần Phong nhìn về phía ba người. Lưu Tề ba người nghe vậy đều là mặt lộ vẻ số khổ, hiển nhiên Trần Phong là không có ý định để bọn hắn lưu tại nơi này. Cái này cũng có trách, nếu như bọn hắn là Trần Phong chỉ sợ cũng phải làm như thế. Trần Phong giết Khương tộc nhiều người như vậy, tự nhiên không hy vọng bị những người khác biết rõ. Ba người không có quá nhiều do dự, lập tức liền đi theo Trần Phong đi vào trong trận pháp. Theo mấy người tiến vào trận pháp, trên trận pháp quang mang đem mấy người bao vây lại. Lúc này, tại trong trận pháp Trần Phong đột nhiên nhìn thoáng qua cách đó không xa nơi hẻo lánh, hắn lập tức tay phải một chiều, một cái Nguyên Anh tiểu nhân xuất hiện tại hắn trong tay. Cái này Nguyên Anh tiểu nhân chính là trước đó bị núi nhỏ cấm chế phá hủy nhục thân tên kia Nguyên Anh tu sĩ. Đối phương tại nhục thân bị hủy về sau, liền một mực trốn ở phụ cận. "Đạo hữu tha mạng, đạo hữu tha mạng a." Nguyên Anh tiểu nhân không ngừng phát ra cầu khẩn, nhìn về phía Trần Phong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Vừa rồi hắn nhưng là tận mắt thấy Trần Phong là như thế nào chém giết Khương tộc bốn tên Nguyên Anh tu sĩ. Trần Phong không nói chuyện, mà là đem cái này Nguyên Anh cho cầm giữ bắt đầu. Cũng gần như đồng thời, trận pháp quang mang cũng là triệt để đem mấy người cho bao phủ, mấy người thân ảnh cũng là biến mất theo tại hình tròn trên bình đài. Thân hạ thú trong sào huyệt. Giờ phút này có bốn tên nửa bước hóa thần tu sĩ ngay tại công kích động phủ lối vào cấm chế. Về phần mặt khác bốn người thì vẫn tại ngoại giới cùng đầu kia thần hạt vương đại chiến. Những người này thần thức giờ phút này đều toàn bộ khóa chặt tại Khương Vân Trần trên thân. "Khương Vân Trần, ta sớm biết rõ ngươi không có lòng tốt, hiện tại xem ra ngươi Khương tộc là thật dự định độc chiếm tòa này độc phủ." Mạc Phạm Vũ một bên điều khiển trong hồn phiên âm hồn công kích cấm chế, một bên lạnh giọng đối Khương Vân Trần mở miệng. Những người còn lại cũng đều là thần sắc bất thiện nhìn xem Khương Vân Trần. Tại vừa rồi bọn hắn cùng đầu kia thần hạt vương giao chiến thời điểm, Thải Hà thánh nữ đột nhiên thu được Nam Cung Diễm Nguyệt tin tức truyền đến, biết được Khương tộc tại động phủ bên trong làm sự tình. Biết được tin tức này về sau, Thải Hà thánh nữ lập tức liền đem sự tình cáo chi những người khác. Những người còn lại nghe vậy, nơi nào còn có tâm tư đi tiếp tục ngăn chặn thần hạt vương. Nếu là động phủ bên trong hết thảy đều bị Khương tộc người cho đạt được, vậy bọn hắn liền đô thành chê cười. Mấy người sau khi thương nghị, quyết định từ một nửa nhân thủ tiếp tục ngăn chặn đầu kia thần hạt vương, còn lại một nửa người đến cưỡng ép bài trừ cái này động phủ bên trong cấm chế. Khương Vân Trần cũng cùng những người khác đang dùng linh bạ ủ ảnh kích cấm chế, hắn có chút bất đắc dĩ nói ra, "Mấy vị, ta Khương Vân Trần làm sao lại làm loại chuyện này? Nếu ta thật muốn dở cho quỷ chờ ta Khương tộc người ra, chẳng lẽ chư vị đạo hữu sẽ không để ra nghi vấn sao?" Khương Vân Trần hoàn toàn liền giả bộ như một bộ người không việc gì dáng vẻ. Hắn kỳ thật cũng thật bất ngờ, lại có thể có người có thể đem động phủ bên trong tin tức truyền ra ngoài. Bất quá, Khương Vân Trần không có chút nào hoảng. Từ động phủ bên trong truyền ra tin tức nhìn, Khương Quát mấy người đã đem động phủ cấm chế toàn bộ phá trừ. Đợi đến bọn hắn đem tất cả bảo vật cùng linh dược lấy đi, lại thông qua truyền tống trận ly khai, kế hoạch của hắn liền thành công. Đến thời điểm Thải Hà thánh nữ những người này coi như muốn tìm chứng cứ cũng tìm không thấy. Dù sao tiến vào động phủ người chỉ có bọn hắn Khương tộc người cùng kia mấy tên thế lực nhỏ tu sĩ, những người kia chỉ cần đều đã chết, ai có thể biết rõ trong động phủ có cái gì đây. Cùng lắm thì sau đó, bồi thường những người này một điểm tổn thất là được rồi. Chương 608, đem mậu dịch làm được cái khác tu chân tinh đi. 1. Chương 608, đem mậu dịch làm được cái khác tu chân tinh đi. 1. Khương Vân Trần, ngươi bất ở chỗ này cùng ta giả vờ ngây ngốc, Nam Cung đạo hữu tin tức truyền đến đã nói rất rõ ràng, các ngươi Khương tộc người cố ý đem những người khác linh lực hao hết, chuẩn bị độc chiếm động phủ bên trong hết thảy, hiện tại chỉ sợ đã tại giết người diệt khẩu đi. Thải Hà thánh nữ băng lãnh thanh âm truyền đến, giờ phút này nàng chính gắt gao nhìn chằm chằm Khương Vân Trần. Những người khác có lẽ sẽ kiêng kỵ Khương Vân Trần thân phận, nhưng nàng cũng không kiêng kỵ. Bọn hắn Huyền Hà Tiên Tông thực lực không thể so với Khương tộc trên lệch bao nhiêu. Khương Vân Trần thần sắc không thay đổi, Thải Hà tiết tử, nói cũng không nên nói lung tung, ngươi nói ngươi nhận được tin tức liền nhận được sao? Ai biết rõ ngươi có phải hay không đang cố ý oan uổng ta. Khương Vân Trần hoàn toàn chính là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Hừ, các loại động phủ cấm chế phá vỡ, nhìn ngươi còn như thế nào giả biện. Thải Hà thánh nữ quanh thân bảy màu ánh sáng đại thịnh, hiển nhiên là chuẩn bị vận dụng toàn lực. Nam Cung Diễm Nguyệt nhưng lại tại động phủ bên trong, muốn đi chậm, Nam Cung Diễm Nguyệt coi như chết tại bên trong. Mấy người bắt đầu toàn lực bài trừ động phủ cấm chế. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, cái kia đạo bao phủ động phủ lối vào màn ánh sáng màu xanh lam cũng là ầm vang vỡ vụn. Dù sao cũng là bốn vị nửa bước hóa thần tu sĩ liên thủ, mà lại bốn người này cũng đều là các đại tu chân tinh đỉnh tiêm thiên tiêu, cưỡng ép bài trừ cấm chế này cũng chỉ là dùng nhiều một chút thời gian mà thôi. Cấm chế bài trừ về sau, bốn người đều là lấy cực nhanh tốc độ bay vào đến động phủ bên trong. Mấy người thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện không gian giới chỉ bên trong vườn hoa. Cảm nhận được cái này địa phương nồng đậm thiên địa linh khí, mấy người đều là nhãn tình sáng lên. Một tên nửa bước hóa thần tu sĩ hưng phấn nói ra, lại là không gian giới chỉ, mở tòa này động phủ tu sĩ, e là cho dù tại thời kỳ thượng cổ địa vị cũng không tầm thường. Không gian giới chỉ, đây là thượng cổ đã sớm thất truyền phương pháp luyện chế, nhưng có thể lưu lại không gian giới chỉ động phủ, vậy coi như tại thời kỳ thượng cổ cũng là lừng lẫy nổi danh đại năng. Lúc này, Mạc Phạm Vũ nhướng mày nói ra, Khương Vân Trần, các ngươi Khương tộc người đâu? Mạc Phạm Vũ tại đi vào nơi này về sau liền lập tức triển khai thần thức dò xét, nhưng toàn bộ không gian giới chỉ bên trong liền một cái bóng người đều không có phát hiện. Khương Vân Trần thần sắc không đổi mở miệng, ta cũng kỳ quái. Ngươi còn ở nơi này cho ta chứa? Mạc Phạm Vũ sắc mặt băng lãnh. Các ngươi mau tới. Một tên nửa bước hóa thần tu sĩ đột nhiên mở miệng, giờ phút này hắn đã xuất hiện ở tòa kia núi nhỏ trước mặt, ngay mặt sắc xanh xám nhìn xem núi nhỏ trên nơi nào đó. Những người còn lại nghe vậy cũng đều là phi độn đi qua. Khi thấy núi nhỏ trên tràng cảnh thời điểm, sắc mặt của mọi người đều là trầm xuống. Chỉ gặp tại núi nhỏ giữa sườn núi giờ phút này xuất hiện một cái hố sâu to lớn, cái này hố sâu là bị cứ thế mà móc ra. Trong đó một tên tu sĩ đi tới hố sâu bên cạnh, hắn nhặt lên bên cạnh bùn đất người, lập tức nói ra, đây là linh thổ, nơi đây hẳn là một tòa dược viên. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn xem Khương Vân Trần. Mạc Phạm Vũ không nhịn được, trực tiếp chửi ầm lên, Khương Vân Trần, các ngươi Khương tộc thật đúng là không muốn mặt, thế mà liền dược viên linh thổ đều cho đào đi. Khương Vân Trần nhìn thấy một màn này cũng là nhíu mày. Mặc dù hắn để Khương Khoát bốn người đem nơi này linh dược cùng bảo vật đều mang đi, nhưng cũng không nói để cho bọn họ tới liền đất đều cho đào đi, cái này nếu là chuyển đi, bọn hắn Khương tộc mặt hướng chỗ nào đặt. Lúc này, Thải Hà thánh nữ đột nhiên bay đến núi nhỏ đỉnh chót, nàng lạnh giọng nói ra, nơi này trước đó hẳn là còn có một số kiến trúc, cũng bị người lấy đi, trên mặt đất vết tích còn rất mới. Những người còn lại nghe vậy cũng đều là lập tức bay đến đỉnh núi. Quả nhiên, ở trên đỉnh núi trên mặt đất bùn đất đều bị ngoại lật lên, đồng thời lưu lại ba cái hố to, hiển nhiên nơi này trước kia là có kiến trúc. Mạc Phạm Vũ giờ khắc này trực tiếp liền bị chọc giận quá mà cười lên. Lợi hại a. Thế mà liền động phủ bên trong kiến trúc đều mang đi, các ngươi Khương tộc cái gì thời điểm biến nghèo như vậy? Những người còn lại giờ phút này trên mặt phẫn nộ đã không che giấu chút nào. Đây là một điểm đồ vật đều không có cho bọn hắn lưu a, làm thật sự là đủ tuyệt. Khương Vân Trần lông mày nhíu chặt, hắn giờ phút này trong lòng cũng có một chút tức giận, cái này Khương Khoát mấy người không khỏi cũng làm quá tuyệt. Các ngươi nhìn, nơi đó tựa như là một cái trận pháp. Có người phát hiện cách đó không xa hình tròn bình đài. Mấy người nghe vậy lập tức tiến lên xem xét, nhưng trên bình đài trận văn đã u ám xuống dưới. Đáng chết, trận pháp này một bên khác bị người làm hỏng. Một tên nửa bước hóa thần tu sĩ tức giận nói, lập tức liền ánh mắt bất thiện nhìn xem Khương Vân Trần. Khương Vân Trần nhìn thấy trận pháp này, nhưng trong lòng thì giải ra một hơi. Trận pháp bị người phá hư, cái này cho thấy Khương Khoát đám người đã rời khỏi nơi này. Bọn hắn Khương tộc chuẩn bị trọn vẹn hơn ngàn năm kế hoạch bây giờ rốt cục xem như thành công. Chỗ này động phủ không đừng nói, vẹn vẹn những cái kia linh dược liền giá trị cực lớn, bất quá Khương Vân Trần coi trọng nhất vẫn là cái khác đồ vật. Người khác không rõ ràng cái này động phủ là ai, nhưng hắn có thể phi thường rõ ràng, đây là thời kỳ thượng của một vị tên là Cửu Ly thượng nhân lưu lại động phủ. Tại thượng cổ thời kỳ, vị này Cửu Ly thượng nhân cấm chế chi đạo thế nhưng là được vinh dự vị ương tinh vực đệ nhất nhân. Thậm chí một chút luyện hư lão quái đối với người này đều cực kỳ khách khí. Càng là có đồn đại, Cửu Ly thượng nhân sớm thời kỳ đã từng ngộ nhập qua một chỗ tiên nhân di tích, rất có thể từ đó thu được tiên nhân tương quan đồ vật. Cũng chính vì vậy, bọn hắn Khương tộc mới không tiếc tiêu phí to lớn đại giới, mời vô số trận pháp đại sư hao tốn hơn ngàn năm thời gian, chế tạo ra ba cái chuyên môn bài trừ động phủ cấm chế la bàn. Ngay tại Khương Vân Trần còn tại suy tư thời điểm, Thải Hà thánh nữ đã đi tới hắn trước mặt. Khương Vân Trần, Nam Cung đạo hữu ở nơi nào? Thải Hà thánh nữ giờ phút này quanh thân bảy màu ánh sáng đại thịnh, cường đại khí tức trực tiếp hướng phía Khương Vân Trần ép tới. Bên cạnh Mạc Phạm Vũ đồng dạng lấy ra hồn phiên tới gần Khương Vân Trần. Khương Vân Trần nhìn xem hai người trầm giọng nói ra, hai vị đây là ý gì? Ta đã nói rồi, chuyện nơi đây ta cũng không rõ ràng. Ngươi còn ở nơi này cùng ta giả vờ ngây ngốc, hôm nay ngươi nếu là không cho chúng ta một cái công đạo, ngươi cũng đừng nghĩ ly khai. Thải Hà thánh nữ rõ ràng đã bị chọc giận, nàng đã nhận định đây hết thảy đều là Khương Vân Trần giở trò quỷ, muốn nuốt một mình rơi động phủ bên trong hết thảy. Một đạo bảy màu ánh sáng trực tiếp hướng phía Khương Vân Trần đối diện chiếu tới. Khương Vân Trần sắc mặt lạnh lẽo, hắn trong tay nhiều hơn một thanh màu xanh sẫm trường kiếm, cái này trường kiếm rõ ràng là một kiện hậu thiên linh bảo. Một đạo sáng chói kiếm quang trực tiếp đón nhận Thải Hà thánh nữ đánh ra bảy màu ánh sáng. Kiếm quang cùng bảy màu ánh sáng va chạm, lập tức bộc phát ra kinh khủng năng lượng ba động. Toàn bộ không gian giới chỉ đều biến bóp méo bắt đầu. Vô luận là Khương Vân Trần hay là Thải Hà thánh nữ, hai người đều đã sớm vượt qua hóa thần tiên kiếp, cự ly hóa thần cũng chỉ chênh lệch cách xa một bước, hắn chỗ bạo phát đi ra chiến lực là cực kỳ khủng bố. Cho nên hai người một giao thủ, liền để chỗ này không gian đều có sụp đổ dấu hiệu. Mà Phạm Vũ lúc này cũng xuất thủ, hắn hồn tiên phóng xuất ra che khuất bầu trời hắc khí, khoảng chừng 10 tên nguyên anh đại viên mãn tu vi âm hồn bị hắn phóng thích ra ngoài. Những này âm hồn đều là hướng phía Khương Vân Trần công đi qua. Khương Vân Trần thấy thế tranh thủ thời gian tế ra chính mình cổ chiến xa, ba đầu giao long lôi kéo cổ chiến xa hướng phía 10 cái âm hồn đánh tới. Đối mặt hai người liên thủ vây công, Khương Vân Trần sắc mặt khó coi xuống tới, hắn tức giận nói ra, hai vị, các ngươi đây là muốn cùng ta Khương tộc khai chiến sao? Khương Vân Trần, là các ngươi Khương tộc làm quá tuyệt. Chúng ta cùng một chỗ thăm dò chỗ này động phủ, ngươi lại đem tất cả bảo vật lấy đi, coi như chúng ta hôm nay giết ngươi cũng không đủ. Mạc Phạm Vũ cổ động một viên, trên mặt sát y đã không che giấu chút nào. Ha ha ha, tốt, tốt, kia Khương mộ hôm nay liền lĩnh giáo một cái hai vị đạo hữu cao chiêu. Khương Vân Trần cũng là thiên tiêu, bị người vây công hắn tự nhiên là có tỷ khí. Dù sao nơi này đồ vật đều bị bọn hắn Khương tộc nhân chiếm được. Chương 608, đem mậu dịch làm được cái khác tu chân tinh đi. 2, chương 608, đem mậu dịch làm được cái khác tu chân tinh đi. 2, cái này hư thiên cảnh nội cái khác đồ vật hắn cũng không cần thiết đi tranh giành, ở chỗ này cùng những người này đánh một trận với hắn mà nói cũng là một loại tôi luyện. Rất nhanh, một trận đại chiến liền mảnh này không gian giới chỉ bên trong bắt đầu. Đối với không gian giới chỉ bên trong sự tình, Trần Phong tự nhiên là không biết đến. Giờ phút này hắn cùng Lưu Tề ba người xuất hiện ở một mảnh rậm rạp trong rừng. Tại dưới chân bọn hắn có một cái hình tròn bình đài, bất quá tại đến nơi này về sau, Trần Phong liền đem trên bình đài trận văn cho hủy đi. Hắn cũng không hy vọng có người thông qua truyền tống trận đuổi tới. Trần Phong nhìn quanh một cái chu vi, hắn lập tức xác định nơi này là hư thiên cảnh man hoang, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn lưới lòng một hơi. Lúc trước hắn vẫn còn có chút lo lắng, chỗ kia truyền tống trận sẽ đem hắn truyền tống đến hư thiên cảnh cái khác địa phương đi. Lúc này, bên cạnh Diệp Vũ Đình đột nhiên mở miệng nói ra, "Thác đạo hữu, ngươi bây giờ có tính toán gì?" Lưu Thể cùng Từ Hành cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Trần Phong, hai người đều là có chút khẩn trương. Dù sao, hiện tại đã ly khai không gian giới chỉ, Trần Phong nếu như muốn đối bọn hắn xuất thủ, vậy bọn hắn chỉ có thể liều chết đánh một trận. Trần Phong nhìn thoáng qua ba người, lập tức xa vào đến trong trầm tư. Nhìn thấy Trần Phong trầm mặc, Diệp Vũ Đình nói ra, "Thác đạo hữu, ta biết rõ băn khoăn của ngươi, ngươi có thể yên tâm, ta ba người tuyệt đối sẽ không đem động phủ bên trong phát sinh sự tình báo hắn biết người, ta ba người có thể cùng đạo hữu lập xuống đạo thệ." Diệp Vũ Đình hiển nhiên đã đoán được Trần Phong suy nghĩ trong lòng, sở dĩ chủ động đem thái độ của mình bày ra tới. Nghe được đạo thệ, Trần Phong có chút ngoài ý muốn nhìn xem Diệp Vũ Đình. Đạo thệ cũng không phải tùy tiện lập, một khi vi phạm tại đột phá cảnh giới thời điểm tất nhiên sẽ sinh ra tâm ma, cảnh giới càng cao tu sĩ, đối với đạo thệ thì càng kiêng kỵ. Từ Hành lúc này bổ sung nói ra, "Thác đạo hữu, ngươi đã xuất từ sao nhỏ, chỉ sợ đối với vị ương tinh vực một chút tình huống cũng không hiểu rõ, chúng ta ba người chỗ tu chân tinh mặc dù tính không lên đỉnh cấp, nhưng đối với vị ương tinh vực rất nhiều tình huống đều phi thường rõ ràng. Về sau ngươi nếu là có vấn đề gì có thể tùy thời liên hệ chúng ta, nếu có cái gì trọng yếu tình báo, chúng ta ba người cũng sẽ thông qua đưa tin bảo kính cáo chi cùng ngươi." Từ Hành không nói gì thêm cầu xin tha thứ, mà là đem bọn hắn giá trị nói ra. Trần Phong tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lập tức hướng phía Từ Hành hỏi, "Các ngươi tu chân tinh lớn bao nhiêu? Tu sĩ phổ biến cảnh giới như thế nào?" Nghe được Trần Phong đột nhiên hỏi thăm về loại vấn đề này, Từ Hành rõ ràng sức sở, nhưng hắn vẫn là giới thiệu nói ra, "Chúng ta Huyền Tiêu tinh tại đại tinh ở trong mặc dù chỉ có thể coi là, nhưng tu sĩ số lượng lại là vượt xa sao nhỏ." Từ Hành rất là kỹ càng giới thiệu bọn hắn tu chân tinh tình huống, đặc biệt là tại giới thiệu bọn hắn tông môn thời điểm, càng là cực kỳ kỹ càng. Hắn cũng muốn để Trần Phong đối bọn hắn tông môn có chỗ kiêng kỵ. Nghe xong Từ Hành sau khi giới thiệu, Trần Phong ngược lại hỏi thăm, "Có biện pháp gì hay không, có thể để cho ta đi các người tu chân tinh?" Nghe xong lời này, Từ Hành ba người đều là cảnh giác. Trần Phong lại muốn đi bọn hắn tu chân tinh, cái này tự nhiên để bọn hắn cảnh giác. Lấy Trần Phong loại này kinh khủng chiến lực, tại hóa thần không ra tình huống dưới, chỉ sợ không có mấy người là đối thủ của hắn. Diệp Vũ Đình trả lời nói ra, "Muốn tiến về cái khác tu chân tinh, chỉ có thể sử dụng vượt tinh truyền thống trận, đạo hữu đi chúng ta tu chân tinh là có chuyện gì không?" Trần Phong không có trực tiếp trả lời, mà là từ trên thân lấy ra một thanh đổ đầy đạn súng trường. Sau đó nói ra, "Đây là chúng ta tu chân tinh đặc sản, cho các ngươi nhìn xem vi lực." Dứt lời, Trần Phong liền nâng lên súng trường bóp lấy cò súng, dày đặc mưa đạn trực tiếp đem trước mặt một đống cây cối cắt đứt. Đang đánh xong một con toy đạn về sau, Trần Phong lúc này mới đình chỉ khai hỏa. "Như thế nào?" Trần Phong nhìn về phía ba người. Ba người nhìn xem Trần Phong súng trong tay đều là không hiểu ra sao, cái này đồ vật vi lực theo bọn hắn nghĩ cũng không mạnh mẽ gì, thậm chí liền bọn hắn hộ thể linh quang đều không đánh tan được. Bọn hắn không minh bạch Trần Phong hỏi bọn hắn cái này làm gì. Diệp Vũ Đình mở miệng nói ra, "Vật này vi lực cũng tạm được, hẳn là tương đương với thượng phẩm pháp khí." Diệp Vũ Đình cấp ra một cái tương đối đúng trọng tâm đánh giá. Trần Phong nói ra, "Vật này không cần linh khí thôi động, mà lại giá cả vẫn chưa tới hạ phẩm pháp khí 1/5." Trần Phong lời này vừa ra, để ba người đều có chút kinh ngạc. Không cần linh khí liền có thể thôi động, loại vũ khí này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất gặp. Mấu chốt nhất là giá cả thế mà vẫn chưa tới hạ phẩm pháp khí 1/5, cái này thật sự là có chút ngoài ba người dự kiến. Cái này khiến ba người nguyên bản có chút khinh thị tâm thái lập tức không còn sót lại chút gì. Lưu Tề nhìn xem súng trường do hỏi, Thác đạo hữu, ngươi xuất ra vũ khí này là chuẩn bị? Rất đơn giản, ta dự định đem loại vũ khí này bán được các ngươi tu chân tinh đi, các ngươi cảm thấy cái này đồ vật tại các ngươi tu chân tinh sẽ có thị trường sao? Trần Phong nói ra ý nghĩ của hắn. Từ Hành con mắt lập tức sáng lên, Thác đạo hữu, nếu là vũ khí này đúng như lời ngươi nói chỉ cần pháp khí 1/5 giá cả, không nói thế lực khác, chúng ta Huyền Tiên Tông khẳng định sẽ lập tức mua lại. Từ Hành là người thông minh, lập tức liền minh bạch cái này đồ vật giá trị chỗ. Cái này đồ vật đối bọn hắn những này nguyên anh tu sĩ tới nói chẳng ra sao cả, nhưng đối với đê giai tu sĩ tới nói lại là giá trị cực lớn. Đặc biệt là luyện khí cấp bậc tu sĩ, bọn hắn bản thân linh thạch liền không nhiều, nếu là loại này không cần tiêu hao linh khí vũ khí xuất hiện, tuyệt đối sẽ gây nên rất nhiều người tranh đoạt. Trần Phong đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Tề ba người, các ngươi giúp ta tại các ngươi tu chân tinh trên bán loại vũ khí này, ta cho các ngươi một thành lợi nhuận, các ngươi cảm thấy như thế nào? Từ Hành trong lòng hơi động, hắn hỏi, Thác đạo hữu, không biết rõ loại vũ khí này người có bao nhiêu? Trần Phong cười cười, mỗi tháng sản xuất cái mười mấy vạn thanh, không phải vấn đề gì. Nghe được Trần Phong nói một tháng có thể sản xuất mười mấy vạn thanh dạng này vũ khí, Từ Hành sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn hơi tính toán một cái ích lợi, lập tức liền đánh giá ra, nếu như loại vũ khí này thật tại bọn hắn tu chân tình bán ra, kia lợi ích sẽ lớn đến bao nhiêu? Một cái luyện khí tu sĩ mua sắm một thanh loại vũ khí này khả năng mới mấy chục khối linh thạch, nhưng nếu là trên vạn người mua sắm, mấy chục vạn người mua sắm đâu? Từ Hành sắc mặt biến nghiêm túc, đạo hữu, vật này có thể để cho ta nhìn kỹ một chút. Trần Phong không do dự, lập tức đem súng trong tay đưa tới Từ Hành trước mặt. Từ Hành sau khi nhận lấy cẩn thận tra xét bắt đầu. Trước đó hắn không có chú ý, bây giờ dùng thần thức tra xét rõ ràng về sau, hắn mới phát hiện cái này đồ vật cấu tạo thế mà như thế đặc thù. Thác đạo hữu, có thể thiết kế ra loại vũ khí này người, ta nguyện xưng là thiên tài, rõ ràng cấu tạo đơn giản như vậy, lại có thể phóng xuất ra không kém gì pháp khí uy năng, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, Từ Hành tán thưởng nói. Bên cạnh Diệp Vũ Đình cùng Lưu Tề đều là không có xem bảo, bọn hắn đều là khổ tu chi sĩ, đối với loại này sinh ý phương diện sự tình cũng không hiểu rõ. Thác đạo hữu, như đúng như lời ngươi nói cái này đồ vật có thể sản xuất nhiều như vậy, vậy tuyệt đối có thể mang đến to lớn lợi ích, tại hạ có thể đi giúp đạo hữu bán những vũ khí này, chỉ là muốn đem những vũ khí này đưa đến chúng ta tu chân tinh đến, chỉ sợ cần thành lập một tòa vượt tinh truyền tống trận mới được. Trần Phong hỏi thăm, không biết do cái này vượt tinh truyền tống trận nên như thế nào kiến tạo. Ta đối với chuyện này cũng không hiểu rõ. Đem Hành Phong môn đồ vật bán được cái khác tu chân tinh đại, đây là Trần Phong rất sớm trước đó liền có ý nghĩ. Bây giờ Hành Phong môn vũ khí bình thường bên ngoài biển nhu cầu đã không phải là rất lớn, hắn đã sớm muốn vì Hành Phong môn nhiều phát triển một chút nguồn tiêu thụ, cái khác tu chân tinh không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mà lại bán cho cái khác tu chân tinh, cũng không có nhiều như vậy lo lắng, coi như bị người để mắt tới, chẳng lẽ lại cái khác tu chân tinh còn có thể vượt tinh đến gây sự với Hành Phong môn không thành.